trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Di hình hóa ảnh. Tiểu tử này thế mà luyện thành môn thần thông này. Tiểu tử này quả nhiên không phải hạ người bình thường. Hiểu thủy sư quá trong lòng run lên, lập tức ảm đạm lắc đầu. Trong tông môn chỉ có luyện đan sư mới có thể tu luyện môn thần thông này, nhưng mà có thể tu luyện thành, chỉ có sư phụ cùng ba cái kia ra ngoài Vân Du sư huynh bốn người, chính mình nhưng là tu luyện nhiều năm cũng không có thể thành công. Chính mình cái này làm sư phụ không có luyện thành, đồ đệ lại luyện thành, nàng ngẫm lại đã cảm thấy đã châm chọc vừa buồn cười. Thế nhưng là nhân sinh đã châm chọc vừa buồn cười sự tình, làm sao nhiều. Ta vì ngươi thủ nửa đời người băng thanh ngọc khiết thân thể, hôm nay lại làm cho một cái tiểu tử thúi cho đụng, với lại tiểu tử thúi này vẫn là đồ đệ của ta. Cỡ nào châm chọc vừa buồn cười ạ? Nhìn qua này thiếu niên nhanh nhẹn biến mất thân ảnh, hiểu thủy sư quá lạnh lạnh cao ngạo trên mặt, bất thình lình tràn vào một vòng nhàn nhạt bên trên thương cảm. Nàng nhớ tới năm đó nàng lưu luyến si mê cái kia đạo thiếu niên nhanh nhẹn thân ảnh. Thanh Huyền đan phòng, mật thất dưới đất. Thái sư phụ, chúng ta tới nói chuyện hợp tác luyện đan những việc đi. Diệp Huyền vào cửa trước tiên hướng về khoanh chân tại giường Khô Vinh đại sư thi lễ, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tiểu tử ngươi cũng không hỏi xem lão phu ám tật thật là không có, lên liền cùng ta nói chuyện làm ăn. Ngươi làm sao tự tin như vậy ngươi đan dược liền chữa cho tốt lão phu ám tật đây? Khô Vinh đại sư cố ý sụ mặt nói ra, trong hai con ngươi tỏa sáng thần thái, lại bắn hắn. Tự tin nhân sinh là không cần giải thích, đi như bước đường, để cho đần độn bọn họ đi nói đi. Thái sư phụ, làm sao vẫn là nói chuyện hợp tác đi? Diệp Huyền mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ra. Ta dựa vào a, tiểu tử ngươi đây là đang mắng chửi người sao? Tự tin nhân sinh là không cần giải thích. Ha ha ha, lão phu ưa thích câu này. Đương nhiên, càng ưa thích tiểu tử ngươi người này. Khô Vinh đại sư cười ha ha, phiêu nhiên xuống giường, đại thủ đập vào Diệp Huyền đầu vai, lớn tiếng tán dương. Nhiều năm ám tật dậy vò hắn đã không hỏi thế sự, tâm tình luôn luôn buồn bực không vui. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới gặp được cái này kỳ quái tiểu gia hỏa, lại nhất cử chữa trị xong dạy vò chính mình nhiều năm ám tật, để cho mình giành lấy cuộc sống mới, tìm về sinh mệnh niềm vui thú. Hắn đã thật lâu không có vui sướng như vậy. Đồ tôn cũng ưa thích thái sư phụ người này. Diệp Huyền cười đùa tí từng cười một tiếng, tay nhỏ cũng đập vào Khô Vinh đại sư đầu vai. Ta dựa vào a, không biết lớn nhỏ tiểu tử. Ha ha ha, dám giống như lão phu tới này một bộ, toàn bộ hoang cổ đại lục cũng tìm không ra mấy người. Nói cho ta biết một vấn đề, ta liền hợp tác với ngươi. Khô Vinh đại sư tâm tình thật tốt, mặc cho Diệp Huyền tay nhỏ đặt ở chính mình đầu vai, ha ha cười nói. Nếu là có bên thứ ba ở đây nhìn thấy một màn này, còn không sợ hãi rớt xuống ba. Phải biết Khô Vinh đại sư tại Thanh Vân Tông địa vị, cho dù hắn nhìn tông chủ không vừa mắt, mắng tông chủ vài câu, tông chủ cũng phải thành thành thật thật thừa nhận. Diệp Huyền một cái 14-15 tuổi miệng còn hôi sữa tiểu tử, thế mà vô vị này Thanh Vân Tông túc lao đầu vai nói. Nhất định quá vô pháp vô thiên. Nay 10 cái nửa phẩm đan dược là dùng một xe cây thanh hao thảo tinh luyện mà thành. Cứ như vậy đơn giản. Diệp Huyền tự nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì vấn đề, giống hắn loại này đối với luyện đan si mê cả đời lão luyện đan sư, như không biết rõ vấn đề này, chỉ sợ tuổi già cũng đừng nghĩ ngủ cảm giác. Ha ha ha, hảo tiểu tử, thật thông minh, giống lúc tuổi còn trẻ ta. Lão phu còn chưa mở miệng hỏi vấn đề, ngươi liền biết lão phu muốn hỏi cái gì. Khô Vinh đại sư ngửa mặt lên trời cười ha ha, càng xem thiếu niên trước mắt càng là ưa thích. Ai, thật không nghĩ tới à, một loại tầm thường nhất cây thanh hao thảo vậy mà chữa trị xong dạy vò lao phu nửa đời ám tật. Ai, nghĩ không ra à, nghĩ không ra. Khô Vinh đại sư cảm khái mãi thôi lắc đầu. Tốt, đến, tiểu tử, chúng ta tới thật tốt nói chuyện hợp tác. Chương 150, Huyền Linh Thương Hội. Diệp Huyền cùng Khô Vinh đại sư cuối cùng đạt được hiệp nghị, bởi Diệp Huyền ra vật tư. Khô Vinh đại sư phụ trách luyện chế tam phẩm nửa đan dược, hai người chia 5 năm sổ sách. Khô Vinh đại sư điều kiện là, chuyện này muốn giữ bí mật, không được đối với bên ngoài tuyên bố. Thỏa đàm về sau, Diệp Huyền cưới phi chu rời đi Thanh Vân Tông, đi vào Cực Quang Hoa Viên. Linh Nhi, thương hội địa chỉ chọn tốt sao? Chọn tốt thiếu gia. Đi, đi xem một chút. Diệp Huyền mang lên Linh Nhi cùng quản gia Tiểu Trung, ngồi phi chu đi vào Thanh Vân Thành. Tại Thanh Vân Thành phồn hoa nhất một chỗ đoạn đường. Diệp Huyền nhìn thấy một tòa thập tầng cao, khí phái hào hoa thương nghiệp kiến trúc. Ân, không sai. Diệp Huyền gật gật đầu. Phòng trọ cùng khu vực cũng không tệ, cũng là đối diện là Thanh Vân Thành lớn nhất thương hội Vạn Thông Thương Hội. Chúng ta thương hội mở tại người ta đối diện, tựa hồ không tốt lắm đâu. Linh Nhi thêu lông mày cau lại, có chút lo lắng. Như vậy mới phải. Cùng Thanh Vân Thành lớn nhất thương hội cạnh tranh, dạng này mới có ý tứ. Chỗ này khu vực nhất định là tiểu trung tuyển A. Nhìn qua đối diện đồng dạng là thập tầng cao khí phái phi phạm vạn thông thương hội, Diệp Huyền híp mắt nói ra. Hắn hiểu biết Linh Nhi tính cách, nàng là không thích cùng người tranh cường hào thắng. Vâng thưa chủ nhân. Chúng ta mới mở thương hội không có danh khí, cùng lao thương hội kể cùng một chỗ, có thể dính người khác khí. Tiểu Trung Cơ Linh nói ra. Ân, không tệ, Tiểu Trung ngươi là làm ăn hảo thủ, về sau ngươi tới phụ tá ngươi Linh Nhi chủ nhân. Diệp Huyền gật gật đầu, đối với Cơ Linh Tiểu Trung rất hài lòng.
Vâng.
Tiểu Trung nhất định tận tâm phụ tá Linh Nhi chủ nhân, kinh doanh tốt thương hội. Tiểu Trung nghiêm túc nói ra. Hắn đối với Diệp Huyền sùng bái đầu rạp xuống đất, có thể được đến Diệp Huyền tán dương cùng coi trọng, thụ sủng nhược kinh. Thương hội địa chỉ đạt được Diệp Huyền xác nhận, ba người đi vào tiêu thụ nơi, Diệp Huyền hoa 1000 vạn kim tệ, cầm chỗ này bất động sản mua lại. Xong xuôi đây hết thể về sau, sắc trời đã tối, Diệp Huyền ba người cưỡi phi chu, trở lại Cực Quang Hoa Viên. Sau bữa ăn tối, Diệp Huyền kêu lên Linh Nhi cùng Tiểu Trung đi vào thư phòng thương thảo thương hội sự tình. Đi qua thương thảo, cuối cùng bởi Diệp Huyền quyết định, thương hội tên lấy Diệp Huyền cùng Linh Nhi tên mệnh danh, gọi Huyền Linh Thương Hội. Diệp Huyền cùng Linh Nhi tổng nhâm hội trưởng, Tiểu Trung là tổng quản nhà. Chủ doanh đan dược các loại tu luyện vật tư, kiêm doanh tổ chức đấu giá, tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ các loại. Diệp Huyền lại lấy ra hơn 2000 vạn kim tệ giao cho Linh Nhi, làm tài chính khởi động, hết thảy đều bởi nàng và Tiểu Trung chuẩn bị các loại nhu cầu. Hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại đóng cửa tu luyện một thời gian ngắn, lấy ứng đối tể hổ ngày sau điên cuồng trả thù. Diệp Huyền trong nhà lai một đêm, sáng sớm hôm sau, ba người lại cùng nhau đi vào Thanh Vân Thành. Linh Nhi cùng Tiểu Trung tiến đến đặt mua khai trương các loại nhu cầu, Diệp Huyền thì đến Vạn Thông Thương Hội. Hắn tới con mắt thứ nhất là mua chút luyện đan dược tài, thứ hai là khảo sát một chút cái này đối thủ cạnh tranh tình huống thực tế, tốt làm đến biết người biết ta. Xong việc về sau. Diệp Huyền khống chế phi chu trở lại Thanh Vân Tông. Hắn mời Khô Vinh đại sư trước tiên vì chính mình luyện chế 3 cái tam phẩm nửa đan dược tăng nguyên đan. Còn lại tài liệu tại 1 tháng bên trong luyện chế 10 cái tam phẩm nửa đan dược, dùng làm khai trương lúc đấu giá dùng. Huyền Linh Thương hội khai trương dự tính muốn 1 tháng thời gian, Diệp Huyền dự định bế quan 1 tháng, toàn lực trùng kích thực lực cảnh giới. Trên thị trường một khỏa tam phẩm nửa đan dược có thể bán được hơn 500 vạn kim tệ, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Cái này 3 khỏa tam phẩm nửa đan dược có thể bán được hơn 1500 vạn kim tệ, nhanh gặp phải Cực Quang Hoa Viên giá cả. Mà luyện chế cái này 3 cái đan dược dược tài hết thể hoa không đến 100 vạn kim tệ, là lấy bán tam phẩm nửa đan dược tuyệt đối là một vốn 4 lời đại mua bán. Diệp Huyền trở lại trụ sở, khởi động tiếp xúc cảnh linh trận, bắt đầu đóng cửa tu luyện. Vạn Thông Thương Hội. Một gian lưu tĩnh trong thư phòng, một cái hơn 40 tuổi, mặt trắng không râu trung niên văn sĩ, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm một ly trà. Nhàn nhã đọc sách uống trà. Ầm. Cửa phòng bị mở ra, một cái 18-19 tuổi một mặt thanh xuân đầu thiếu niên vô cùng lo lắng xông tới. Mụ con chim, thế mà đem thương hội mở tại chúng ta đối diện, cái này không nói rõ cùng chúng ta đoạt mối làm ăn sao. Ngày mai ta liền dẫn người đem bọn hắn thương hội nện. Thiếu niên vào cửa liền táo bạo kêu to lên. Cha ra đó là ai mở sao? Trung niên văn sĩ cũng sắc không thành thép xem nhi tử liếc một chút, đối với nhi tử lô mãng tính cách, hắn 10 phần đau đầu. Cha, Hải Nhi đã điều tra rõ, đối diện Huyền Linh Thương hội lão bản gọi Diệp Huyền, hắn là Thanh Vân Tông một tên luyện đan đệ tử, nửa phẩm luyện đan sư cấp bậc. Thiếu niên song quyền nắm chặt, oán hận nói ra. Thanh Vân Tông luyện đan đệ tử. Nghe xong nhi tử về sau, trung niên văn sĩ hơi nhíu mày. Hiển nhiên hắn không ngờ tới đối diện Huyền Linh Thương hội lão bản lại là Thanh Vân Tông người. Hừ, chỉ là một tên luyện đan đệ tử, không đủ e ngại. Chúng ta cung phụng trưởng lão linh trí người thật cũng là Thanh Vân Tông. Linh trí người thật thế nhưng là Thanh Vân Tông thập đại trưởng lão đứng đầu, địa vị đứng ngay sau tông chủ. Nhanh đi phái người cầm chuyện này thông chi linh trí người thật. Trung niên văn sĩ hơi hơi cười lạnh, cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Cái này hai cha con chính là Vạn Thông Thương hội hội trưởng Khâu Nguyên Trạch cùng Khâu Cao. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Huyền tại 3 cái tam phẩm nửa đan dược phụ trợ dưới, nhất cử từ ngưng đan cảnh nhị trọng hậu kỳ, phá đến ngưng đan cảnh tam trọng đỉnh phong. Ngưng đan cửu trọng. Càng về sau tu luyện càng là gian nan, mỗi đột phá một cái cấp bậc, độ khó khăn tranh luận gấp trăm lần. Thanh Vân Tông có bao nhiêu người 3 năm 5 năm, thậm chí cả đời dừng lại tại ngưng đan cảnh nhị trọng, vô pháp đột phá. Mà Diệp Huyền chỉ dùng 1 tháng thời gian, liền hoàn thành đại đa số người chỉ có thể nhìn mà thèm tu giới cảnh giới. Đột phá đến tam trọng đỉnh phong, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể tăng gấp mấy lần, lấy hắn hùng hậu vững chắc tích xúc, đủ để có thể sánh ngang ngưng đan cảnh tứ trọng đỉnh phong cảnh giới. Tuy nhiên cùng ngưng đan lục trọng sơ kỳ tề hổ còn có không đào ngũ cách, nhưng nếu như lần nữa gặp được hắn, Diệp Huyền tuyệt đối có nắm chắc không còn như lần trước như thế bại chật vật như vậy. chí ít toàn thân trở ra hẳn không có vấn đề. Nếu như Tề Hổ nhất định phải đối với Diệp Huyền đuổi tận giết tuyệt, đem Diệp Huyền ép gấp, hắn chỉ có vận dụng chính mình cuối cùng đại sát khí. Hắc Châu bên trong âm linh. Nếu như cầm Hắc Châu bên trong âm linh đại quân toàn bộ phong xuất, toàn bộ thế giới đều có thể hủy, tuyệt không thua kém kiếp trước vũ khí hạt nhân. Diệp Huyền khối kia thần bí hắc ngọc là chúa tể âm linh đại đế, còn hắn thì chúa tể thần bí mật hắc ngọc đại đế. Nói cách khác, Diệp Huyền là chúa tể âm linh thái thượng đại đế. Âm linh là thiên địa đại hung đồ vật, dù cho thả ra chút ít âm linh, cũng không phải Tề Hổ cái này nhỏ bé nhân loại có khả năng chống cự. Tuy nhiên Diệp Huyền có thể chúa tể Hắc Châu bên trong âm linh, nhưng vì thiên hạ muôn dân, cho dù là thả ra chút ít âm linh, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Huyền cũng là có thể không thả liền không thả. Vạn nhất không cẩn thận, âm linh mất khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sáng sớm hôm đó, Diệp Huyền ra trụ sở, quay về Lội Thanh Huyền đàn phòng, kêu lên Tâm Phúc Đan Đồng Sa tiểu bản, liền là rời đi. Huyền Linh Thương hội khai trương sắp đến, hắn cần một cái đáng tin trợ thủ hỗ trợ. Diệp Huyền còn dự định cũng kêu lên Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã, dạng này nhân thủ còn kém không nhiều. Tại cái này ngươi lừa ta gạt Thanh Vân Tông, hắn chỉ có cái này ba cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Nhắc tới cũng đúng dịp, Diệp Huyền cùng Sa Tiểu Bàn mới ra Thanh Huyền đàn phòng, đối diện liền đụng phải Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã. Diệp Huyền đệ đệ, Tiểu Ma Đầu. Hai nữ một trận kinh hỉ, các nàng vừa vặn tới Thanh Huyền đàn phòng tìm hắn. Tự nhiên hôm đó Diệp Huyền bị Hiểu Thủy Sư quá mang đi, ba người đều bận rộn riêng phần mình sự tình, đã có hơn một tháng không gặp mặt. Gần nhất trong tông môn đồn đại Diệp Huyền tại Thanh Vân Thành mở một cái đại thương hội, hai nữ sau khi nghe được, đặc địa đi cầu chứng nhận một chút. Xác thực có chuyện như vậy, mấy ngày nay muốn khai trường, đang muốn đi tìm hai vị mỹ nữ hỗ trợ đâu, các ngươi ngược lại tới. Diệp Huyền mỉm cười nói ra. Được á tiểu ma đầu, quả nhiên tài đại khí thô a. Hỗ trợ có thể, về sau chúng ta đi ngươi thương hội mua đồ nhất định phải cho chúng ta đánh gãy nha. Mỏng Tiểu Dã nghịch ngậm hì hì cười nói. Không có vấn đề, chúng ta cái gì giao tình, các ngươi mua còn đánh cái dám gãy, trực tiếp tặng cho các ngươi quên. Diệp Huyền hào phóng cười ha ha. Nói giỡn ở giữa, Diệp Huyền bốn người đạp vào phi chu, bay khỏi Thanh Vân Tông, trở lại Cực Quang Hoa Viên. Chương 151, quần quần sóng ngầm. Diệp Huyền bốn người cưỡi phi chu bay đến Cực Quang Hoa Viên, Linh Nhi cùng Tiểu Trung đang muốn đi ra cửa Huyền Linh Thương hội. Mấy ngày nay nhưng làm Linh Nhi bận bịu hỏng, thương hội trong nhà thu thập ngay ngắn rõ ràng, chỉ chờ Diệp Huyền trở về khai trương. Vũ Nhược Thần Mỏng Tiểu Dã cùng Linh Nhi ba tỷ muội thật lâu không gặp, hôm nay gặp mặt, ôm ở cùng một chỗ. Một trận hoan hỉ. Tiểu ma đầu ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ a, mua lớn như vậy biệt thự, đem Linh Nhi muội muội trốn ở chỗ này, đây coi như là kim ốc tàng kiểu sao. Mỏng Tiểu Dã môi anh đào hơi nhếch, bên trong có chút chua chua. Vì là công bằng lý do, nếu không các ngươi cũng chuyển tới đi, dù sao ta là không thèm để ý. Diệp Huyền hai tròng mắt hỏa nhiệt quét hai nữ liếc một chút, đầu vai bung lỏng, hắc hắc mà cười. Ta nhổ vào, nghĩ hay lắm. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã khuôn mặt phi hồng, chăm miệng một lời mắng. Diệp Huyền đem Sa Tiểu Bàn mấy cái lẫn nhau chưa quen thuộc giới thiệu một chút. Thanh Vân Tông hai đại mỹ nữ đã bị Huyền Ca chiếm lấy, nghĩ không ra cái này trong khu nhà cao cấp còn cất giấu như thế một vị tiểu kiều nương. Nhìn qua cự đại biệt thự cùng thanh tú tuyệt tục như xuất trần tựa tiên tử Linh Nhi, Sa Tiểu Bàn rung động hâm mộ trợn mắt hốt mồm. Chỉ có loại này tuyệt đại giai nhân mới có thể phối hợp chủ nhân. Tiểu Trung nhìn thấy Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã dung nhan tuyệt thế, đối với Diệp Huyền bội phục càng là đầu rạp xuống đất. Đi, xuất phát. Chúng ta nhìn xem Huyền Linh Thương hội đi. Diệp Huyền chào hỏi mọi người một tiếng, sáu người đạp vào phi chu, bay hướng Thanh Vân Thành. Tại Thanh Vân Thành phồn hoa nhất một chỗ khu vực, một tòa kim quang lóng lánh thập tầng cao thương vụ cao ốc lóa mắt đứng sừng sững ở trên đường cái, cao ốc đỉnh đầu có khối cự đại hoành bài, trên đó viết bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Huyền Linh Thương hội. Hoan nghênh hai vị hội trưởng quang lâm. Diệp Huyền một hàng sáu người đi vào thương hội, cửa ra vào tám vị người mặc chức nghiệp chỉ đen sáo trang. Dáng người bốc lửa nữ tiếp khách cùng kêu lên mỉm cười hành lễ hoan nghênh. Diệp Huyền một hàng sáu người từ lầu một đi đến lầu 10 tầng, Diệp Huyền cẩn thận thị sát môi ngóc ngách rơi, Tiểu Trung ở một bên vì hắn giảng giải. Vừa đến lầu 5 kinh doanh các loại tu luyện vật tư, lầu 6 là buổi đấu giá, lầu 7 là tiền thưởng nhiệm vụ đường, lầu 8 là thế chấp đổi thành đường, lầu 9 là tu luyện khách phòng, lầu 10 tầng là khu vực làm việc. Ân, không tệ, Linh Nhi Tiểu Trung, các ngươi xử lý cũng không tệ lắm. Cũng là kinh doanh tu luyện vật tư thiếu điểm, nhân viên cũng ít điểm. Đem chọn cái thương hội thị sát một lần, Diệp Huyền coi như hài lòng gật gật đầu. Linh Nhi cùng Tiểu Trung phiền muộn nhìn nhau, chuẩn bị thương hội khai trương xài bao nhiêu tiền, chỉ có hai người bọn họ rõ ràng. Diệp Huyền trước khi đi giao cho Linh Nhi này 2.000 vạn, sớm đã hoa sạch sẽ, Linh Nhi đem chính mình chữ vật giới chỉ bên trong 1.000 vạn cũng lấy ra đầu nhập bên trong, cái này mới miễn cưỡng chuẩn bị đến bây giờ cái này tình huống. Gần nhất một thời gian ngắn, Diệp Huyền bó lớn nốt tiền, Linh Nhi biết hắn đã không có bao nhiêu tiền, vì là sợ hắn khó xử, liền không có nói cho hắn biết. Linh Nhi đoán không sai, Diệp Huyền hiện tại xác thực không có gì tiền. Huyết Nguyệt đạo tặc bảo tàng cũng không phải ít, nhưng kim phiếu đã còn thừa không có mấy. Hiện tại lâm vào quẫn cảnh, Diệp Huyền há có không biết. Đi, phòng họp triển khai cuộc họp. Diệp Huyền một bức thương hội đại lão bản nhanh chóng quyết đoán phái đoàn, đi đầu đi vào phòng họp. Tất cả mọi người tiến đến phòng họp về sau, Diệp Huyền cười hắc hắc, Tiểu Trung, đóng cửa, khóa lại. Diệp Huyền cầm Huyết Nguyệt đạo tặc bảo tàng một mạch từ trong túi chữ vật thả ra, dòng dã trồng nửa cái phòng họp. Vũ Nhược Thần mỏng tiểu giã cùng Sa Tiểu Bàn rung động nhìn qua đây hết thảy, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, tiểu tử này quá có tiền. Ba vị, đem các ngươi trên thân tiền tài bảo vật cũng đều lấy ra đi, nhập cổ phần Huyền Linh Thương hội, đi theo huynh đệ một khối phát tài kiếm nhiều tiền đi. Diệp Huyền mỉm cười nhìn qua Vũ Nhược Thần ba người, dùng vô cùng có kích động tính khẩu khí nói ra. Tốt, không có vấn đề. Mỏng tiểu giã thông khoái đáp ứng nói, đem trong túi chữ vật tiền tài bảo vật một mạch đổ ra. Vũ Nhược Thần trời sinh tính đạm bạc, tiền tài bảo vật đối với nàng mà nói thật giống như thoảng qua như mây khói, kiếm tiền cũng được, bồi thường tiền cũng được, nàng đều không để tại trong lòng. Nàng mỉm cười cũng cầm tiền mình tài bảo vật đều lấy ra. Sa Tiểu Bàn đã sớm đem Diệp Huyền tại chỗ tốt nhất anh em, hai không nói, cũng đem chính mình tài vật đều lấy ra. Mỏng tiểu giã Vũ Nhược Thần gia tộc không thể coi thường, trên thân tài vật tự nhiên không ít. Sa Tiểu Bàn làm gia tộc luyện đan thiên tài, chịu đến gia tộc toàn lực bồi dưỡng, trên thân tài vật cũng không ít. Ba người kim tệ cộng lại hết thể có hơn 13 triệu, thật to, giải quyết tiền tài không đủ vấn đề. Diệp Huyền bảo vật cùng ba người bảo vật cộng lại hoàn toàn có thể tràn ngập vừa đến lầu 5 container. Linh Nhi cùng Tiểu Trung kinh hỉ đứng lên, dạng này làm phức tạp bọn họ tiền tài cùng hàng hóa vấn đề liền giải quyết. Ba ngày sau khai trương đi, nếu thần tỷ tiểu giã muội muội, các ngươi giúp đỡ Linh Nhi quản lý một chút thương hội, Tiểu Bàn Tiểu Trung các ngươi đem không đủ nhân viên chiêu đủ, sau đó chỉ huy nhân viên đẩy Thanh Vân Thành phát ra truyền đơn. Tuyên truyền khai trương trong lúc đó sở hữu tu luyện vật tư một sợi đánh 90% giảm giá. Mặt khác tái phát thả thẻ hội viên, nạp tiền trở lại hiện. Diệp Huyền cầm kiếp trước tóc truyền đơn quảng cáo hội thành viên thẻ nạp tiền trở lại hiện các loại kinh doanh thủ đoạn dùng tại chính mình thương hội khai trương tuyên truyền bên trên. Vũ Nhược Thần bọn người chỗ nào nghe qua những thủ đoạn này, đều bội phục đứng lên, thầm than cái này tiểu nhất định cũng là trời sinh làm ăn liệu, loại này ý đồ xấu đều nghĩ ra được. Chính yếu nhất, muốn tuyên truyền ra ngoài. Khai trương trong lúc đó sẽ có 10 khỏa tam phẩm nửa đan dược muốn đấu giá. Diệp Huyền cười hắc hắc, thần thần bí bí ném ra ngoài chính mình nặng ký nhất bảo vật. Tam phẩm nửa đan dược. Vũ Nhược Thần bọn người sững sờ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, hoang cổ đại lục tối cao cấp bậc đan dược cũng liền tứ phẩm, Diệp Huyền lại có 10 khỏa tam phẩm nửa đan dược, đây cũng quá khủng bố đi. Nếu là người khác nói như vậy, mọi người khẳng định cảm thấy người này hoặc là đang khoác lác, hoặc là cũng là người bị bệnh thần kinh. Nhưng mà cái này từ Diệp Huyền miệng bên trong nói ra coi như có phân lượng. Tiểu tử này cái gì kinh thiên động địa chuyện làm không ra. Diệp Huyền đang toàn lực chuẩn bị thương hội khai trương sự tình, nhưng lại không biết đang có một cỗ nhằm vào hắn ám lưu đang cuộn trào. Thanh Vân Tông, Thiên Lang Phong, trưởng lão phủ. Một tên tóc trắng thơ, sắc mặt hồng nhuận thơn phất kim bào đạo nhân nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm, hai mắt tựa mở tựa khép, bên cạnh tứ đứng thẳng hai tên nha hoàn, vì là đồng đưa kích động châm trà. Hắn chính là Thanh Vân Tông thập đại trưởng lão đứng đầu Linh Trí Người Thật. Linh Trí Người Thật trước mặt cung kính đứng tại một tên lưng hùm vai gấu thiếu niên, đúng là hắn chân truyền đệ tử Tề Hổ. Sự tình làm được thế nào? Linh Trí Người Thật tràn ngập từ tính nghiêm thanh nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm sư phụ, hết thảy đều đã trải qua an bài thỏa. Chỉ chờ tiểu tử kia khai trương ngày ấy, chúng ta liền động thủ. Tề Hổ cung kính trả lời bên trong, mang theo vài tia hưng phấn. Thật không nghĩ tới chúng ta Thanh Vân Tông gia có tiền như vậy một cái tiểu tử. Lớn như vậy một cái thương hội thế mà để cho hắn thiết lập tới. Hắc hắc, tuy nhiên tiểu tử kia vội vàng mở thương hội, bất quá là vì chúng ta làm áo cưới, chờ diệt trừ hắn, hắn thương hội cũng là chúng ta. Linh Trí Người Thật một đôi mắt tam giác bên trong tỏa ra âm hiểm quan mang. Tế Hổ là Linh Trí Người Thật đắc lực nhất đệ tử, những năm này Linh Trí Người Thật có cái gì công việc bẩn thỉu, chỉ cần phân phó, Tế Hổ không có một kiện không hoàn thành thật xinh đẹp. Tế Hổ đang định thu thập Diệp Huyền. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà đắc tội sư phụ Đông Gia Vạn Thông Thương Hội. Hắc hắc, vừa vặn có thể thừa cơ hội này cầm tiểu tử này diệt sát. Chương 152, đoạn hai chân vẫn là đoạn hai tay. Thanh Vân Thành, Huyền Linh Thương Hội. Ngày mai sẽ là thương hội khai trương lễ lớn. Vũ Nhược Thần bọn người đi trên đường phát ra tuyên truyền đơn, Diệp Huyền đi Thanh Vân Tông còn chưa có trở lại. Linh Nhi một người ở trong thương hội chỉ huy một đám nhân viên, từ trên xuống dưới quét dọn vệ sinh, khắp nơi bố trí ngay ngắn rõ ràng. Một tên 18-19 tuổi, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu thiếu niên, miệng bên trong ngậm một cây cẩu vĩ thảo, túm rồi đi tới. Thiếu niên đằng sau đi theo hai tên khí tức mạnh mẽ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bưu hình đại hán. Thiếu niên chính là đối diện Vạn Thông Thương hội thiếu chủ Khâu Cao. Hai tên bưu hình đại hán là Khâu Cao tay chân. Khâu Cao hung ác dâm táo bạo, không biết có bao nhiêu thiếu niên từng chịu đựng hắn đánh đập, lại càng không biết có bao nhiêu con gái nhà lành từng chịu đựng hắn tai họa, tại toàn bộ Thanh Vân Thành có rất ít người không biết hắn đại danh. Ba vị khách quan, các ngươi tốt, bản điếm ngày mai mới khai trường, hoan nghênh ngày mai quang lâm đi. Một tên 16-17 tuổi, dáng người cân xứng, tướng mạo luôn vui vẻ nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói ra. Làm sao? Ngày mai khai trương liền không cho lão tử tiền đến. Người cái này thái độ gì? Thiếu niên nghiêng một đôi mắt tam giác, dâm. Ta nghiêng mắt nhìn lấy nữ nhân viên cửa hàng độ ngực cao vút, một mặt gây chuyện thị phi phách lối dạng. Thật xin lỗi, ba vị, bản điếm ngày mai mới khai trương, xin ngày mai lại đến. Tên này nữ nhân viên cửa hàng tướng mạo luôn vui vẻ, tính tình cũng rất bướng bỉnh, Khâu Cao này dâm tà ánh mắt, trong nháy mắt câu lên nàng nộ hỏa, nhịn không được cất cao giọng nói. Nàng là nơi khác tới Thanh Vân Thành, còn không biết cái này hung ác dâm táo bạo Thanh Vân Thành đệ nhất các thiếu. U thở ra, tiểu nữ tính tình thật cay, ra liền tốt cái này miệng cay. Khâu Cao viên tí bạo tìm tòi, đã xem nữ nhân viên ôm vào trong ngực, rôi ra đỏ rực đầu lưỡi lớn, tại nữ nhân viên cửa hàng trắng nón trên gương mặt xinh đẹp liếm một cái. A, nữ nhân viên cửa hàng dọa đến âm thanh kêu to, dùng lực dãy rủa làm thế nào cũng tránh thoát không, sắc mặt trong nháy mắt không có huyết sắc. Ha ha ha, ha ha ha. Khâu Cao trên thân hai tên tay chân đầu vai bung lỏng, ở mỹ dâm. Cười rộ lên. Chuyện gì xảy ra? Đây là làm sao? Một đám nữ nhân viên cửa hàng nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy Khâu Cao cử động, nhao nhao lớn tiếng hét dầm lên. Khâu Cao viên tí lần nữa bạo dò xét mà ra, lại có một tên xinh đẹp nữ nhân viên cửa hàng rơi vào hắn ma chảo. Thương quá. Khâu Cao lại tại tên này xinh đẹp nữ nhân viên cửa hàng trắng non gương mặt bên trên liếm một cái, khiếp mắt mắt hít thật dài một hơi. Một mặt hưởng thụ nện chật lưỡi ca ngợi nói. Hai ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì, còn không mỗi người chọn một cái. Đi theo thiếu gia ta đi ra tìm thú vui, lần nào để cho các ngươi chỉ nhìn. Khâu Cao quay đầu quét hai tên tay chân liếc một chút, hướng về phía đám kia nữ nhân viên cửa hàng dương dương cái cằm. Đa tạ thiếu gia. Đa tạ thiếu gia. Hai tên tay chân đại hỉ, nhất thời hổ gặp bầy dê xông vào nữ nhân viên cửa hàng bên trong, mỗi người bắt một thiếu nữ, lại người thân lại ôm. Xác thực. Hai người mỗi lần bảo hộ Khâu Cao trên đường phố tầm hoa hỏi, đều thiếu không bọn họ phân. Lúc đầu hôm nay bọn họ đi theo Khâu Cao tới đập phá quán, không nghĩ tới còn có dạng này diễm phúc. Cảm tình thiếu gia đem tại đây xem như Thúy Hồng Viện Lệ Xuân Các. Dừng tay. Một tiếng thanh thúy dễ nghe quát âm thanh cắt ngang Khâu Cao bọn người cử động. Khâu Cao ngơ ngác nhìn qua đối diện hướng chính mình đi tới, thanh tú tuyệt tục như xuất trần tựa tiên tử một cái bạch y thiếu nữ, bụng dưới nhất thời phun lên một cô mãnh liệt tà hỏa. Một đôi mắt tam giác thần trong nháy mắt sung huyết, trở nên giống như ác lang. Bạch y thiếu nữ chính là Linh Nhi. Vừa rồi nàng đang tại lầu 10 tầng, không biết phía dưới phát sinh biến cố, thẳng đến có cái cơ linh nhân viên cửa hàng chạy lên đi hướng nàng sẽ báo, nàng lần này hỏa tốc chạy xuống. Linh Nhi đi theo Diệp Huyền chạy ngược chạy xuôi, trải qua sóng gió, sớm đã không phải ngày đó cái kia hoàn toàn không biết gì cả tiểu cô nương. Nàng tại hạ trước khi đến, đã phái ra hai tên nhân viên từ cửa sau ra ngoài. Chia ra đi trên đường tìm kiếm Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã trở về trợ trận. Linh Nhi sớm đã đối với Vạn Thông Thương hội nhân viên trong bóng tối làm toàn diện hiểu biết, tự nhiên nhận biết trước mắt ác thiếu cũng là Vạn Thông Thương hội thiếu chủ Khâu Cao. Cuối cùng tới quấy rối. Nàng tâm tư cẩn thận, sớm đã ngờ tới lấy Khâu Cao tính cách sẽ đến quấy rối. Chỉ là không ngờ tới còn không có khai trương hắn liền đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Linh Nhi nhất thời nhớ tới mình tại Di Tâm Các tao ngộ, ngày đó nếu không có gặp được thiếu gia, chính mình sớm đã không tại nhân thế. Một cơn lửa giận xông lên đầu, Linh Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thật nghĩ giết hết thiên hạ loại này khinh bạc dâm. Ta chi đổ. Nhưng mà, mưa to gió lớn kinh lịch trải qua đã ma luyện nàng làm việc đã phi thường có chừng mực. Trước mắt ba người mỗi người thực lực đều mạnh hơn chính mình, càng Khâu Cao đằng sau hai cái tay chân, khí tức mạnh mẽ, thực lực ít nhất tại ngưng đan cảnh nhị trọng. Nàng biết giờ phút này chính mình cần có nhất muốn làm chính là muốn nhẫn cùng kéo. Chịu đựng không cùng bọn hắn xung đột. Kéo tới hai cái tỷ tỷ trở về. Nguyên lai là Khâu công tử đại giá quang lâm, tiểu muội không có từ xa tiếp đón tiếp, kính xin chỗ tội. Linh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, làn gió thơm từng trận đi đến Khâu Cao bên cạnh, hào phóng mỉm cười, chịu đựng buồn nôn hướng về Khâu Cao hơi hơi vạn phúc. Không có cách, ngày sau chính mình còn muốn quản lý cái này đại thương hội, không thể không học khéo đưa đẩy một điểm.
Không có.
Không quan hệ, không quan hệ. Ngươi chính là Huyền Linh Thương hội nhị hội trưởng Linh Nhi. Khâu Cao lập tức ném ra trong tay hai cái rong chi tục phấn, xung huyết sói mắt rục gấu lửa gấu nhìn qua Linh Nhi. Hắn cũng đối Huyền Linh Thương hội làm một chút hiểu biết, chỉ là một mực đang hậu trường Linh Nhi, chỉ biết tên, chưa thấy qua người. Hôm nay gặp mặt, chợt cảm thấy có hai thanh đại thiết truy tại trên đầu mình hung hăng gõ vài chục cái, từng đợt choáng váng. Hắn nhất thời cảm giác trước kia nhìn qua những mỹ nữ kia tất cả đều là rong chi tục phấn, ngay cả cho trước mắt cái này Linh Nhi hội trưởng sách giày tư cách cũng không xứng.
Muốn chết!
Muốn chết! Trên đời lại có như thế thanh tú tuyệt tục nữ thần, Diệp Huyền tiểu tử kia quá mẹ hắn có diễm phúc. Lao tử không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cầm cái này tiểu nữ thần làm cho tay, nếm thử nàng tư vị. Khâu Cao điên cuồng cổ họng mấy ngụm nước bọn, sát hướng về gan bên cạnh sinh, đưa tay giữ chặt Linh Nhi ngọc thủ.
Khâu công tử, ngài loại thân phận này người, làm sao còn khi dễ mấy cái tiểu điếm thành viên, chẳng lẽ đây chính là ngài phong cách sao?
Giống như ngoại giới đồn đại không giống nhau hả?
Linh Nhi mặt ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng dãy rủa, làm thế nào cũng kiếm không ra Khâu Cao kìm sắt ma chảo, tâm lý phanh phanh nhảy loạn.
Hắc hắc, ta đã đối với các nàng cũng ôn nhu.
Nếu là ta đối với các nàng thi triển ngoại giới đồn đại bộ kia thủ đoạn, cam đoan các nàng nửa tháng dưới không giường.
Nếu đồn đại cũng là đồn đại, không thể coi là thật.
Yên tâm đi, ta là người nếu cũng thương hương tiếc ngọc.
Khâu Cao thật sâu hút miệng Linh Nhi trên thân phát ra từng trận nữ nhi mùi thơm cơ thể, hận không thể một cái cầm cái này mê người thân thể mềm mại một cái nuốt vào.
Thiếu gia, tiểu nha đầu này giống như đang cố ý trì hoãn thời gian.
Chúng ta làm chúng ta cái kia làm việc đi.
Khâu Cao thân là người đứng xem một tên tay chân nhìn ra Linh Nhi ý đồ, nhíu nhíu mày, nhắc nhở nói ra.
Các ngươi lưu lại nơi này cho ta thật tốt nện.
Có bao nhiêu nát đập cho ta cỡ nào nát.
Ta muốn mời Linh Nhi hội trưởng đến ta này thật tốt tự tự.
Khâu Cao nhớ tới hôm nay tới nơi này con mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, một cái nâng lên Linh Nhi, quay người liền muốn rời đi.
Linh Nhi hét lên một tiếng, ám đạo xong.
Lại cảm giác Khâu Cao đi chưa được mấy bước liền dừng lại, mặt nàng hướng mặt đất quay lưng ngoài cửa, không nhìn thấy giờ phút này phát sinh cái gì.
Lại nghe được một cái quen thuộc không thể quen đi nữa tất âm thanh.
Đem nàng buông ra.
Một đạo âm thanh lạnh như băng tại mọi người trong thai nhớ tới, một cỗ khát máu sát phạt khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lầu một đại sảnh. Hai tên đang muốn bắt đầu đánh đập tay không khỏi một trận run rẩy, không hẹn mà cùng quay đầu hướng âm thanh đi vào địa phương nhìn lại.
Một đạo kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh đứng tại cửa ra vào, 14-15 tuổi niên kỷ, đầu đầy toái phát không gió mà bay, mặt như đao gọt búa chém góc cạnh phân mình, một đôi đại hải sâu long lanh con ngươi dần dần huyết hồng, cuối cùng như biển máu sôi trào lên.
Đoạn hai chân vẫn là đoạn hai tay.
Một đường tới tự học lại như địa ngục, âm thanh lạnh như băng từ thiếu niên trong miệng phát ra.
Chương 153, Vạn Thông Thương hội điều xấu bắt đầu.
Kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh chính là Diệp Huyền.
Linh Nhi từ trên lầu hạ xuống một khắc này, hắn mới vừa tới đến thương hội, trốn ở trong tối mắt thấy phát sinh trước mắt hết thảy.
Linh Nhi lớn lên.
Lúc đó hắn vui mừng gật gật đầu.
Linh Nhi đối với tình huống khẩn cấp xử lý không nóng không đội, một nhẫn lại kéo, thong dong cùng Khâu Cao lượn vòng. Nói rõ nàng đã thành thủ, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia có người muốn nàng làm loạn, liền chết cho ngươi xem cái kia bướng bỉnh nha đầu.
Khâu Cao vũ nhục Linh Nhi, đối với nàng động thủ động cước, trực tiếp làm tức giận Diệp Huyền Tuyến.
Người khác đoạt ngươi sinh ý, ngươi tức không nhịn nổi, tới đánh nện một trận, cũng là không mất một đầu lưu manh hảo hán hành vi.
Nhưng ngươi tàn phá bừa bãi vũ nhục nữ quyến, đem tại đây xem như lệ xuân cát, vậy thì không phải là hung hăng giáo huấn ngươi một hồi đơn giản như vậy.
Đem người buông xuống.
Diệp Huyền huyết hải lục lọi hai tròng mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Khâu Cao, một cỗ khát máu sát phạt khí tức tràn ngập trong đại sảnh.
Khâu Cao bị Diệp Huyền bất thình lình tới khát máu sát phạt khí tức chấn nhiếp tâm hồn run rẩy, không tự giác cầm kháng ở đầu vai Linh Nhi buông ra.
Thiếu gia.
Linh Nhi trùng trùng điệp điệp thở phào, bước liên tục nhẹ nhàng, thần sắc bình tĩnh đi đến Diệp Huyền bên cạnh.
Kinh lịch trải qua quá nhiều sóng gió, Linh Nhi gặp được lại lớn nguy hiểm, như cũ có thể duy trì một khỏa bình tĩnh tâm.
Diệp Huyền lần nữa âm thầm gật đầu. Về sau cầm Huyền Linh Thương hội giao cho Linh Nhi quản lý, tuyệt đối không có vấn đề.
Đoạn hai chân vẫn là đoạn hai tay.
Diệp Huyền âm hàn nhìn qua Khâu Cao, âm thanh lạnh như băng giống như đến từ tu la địa ngục.
Ngươi
muốn làm gì?
Ban đầu,
nguyên lai ngươi chính là Diệp Huyền.
Khâu Cao dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến hai tên tay chân bên cạnh, lúc này mới thoáng thở phào.
Ta thao a, tiểu tử ngươi thật lớn mật, thế mà đem thương hội mở ra nhà chúng ta đối diện.
Ngươi ăn no chán sống lệch ra sao?
Ngươi cho rằng ngươi là Thanh Vân Tông người bản thiếu gia liền sợ ngươi sao?
Nếu nói cho ngươi biết đi,
các ngươi Thanh Vân Tông đại trưởng lão Linh Trí người thật, chính là chúng ta Vạn Thông Thương hội cung phụng. Ngươi một cái đệ tử nho nhỏ, chỉ cần Linh Trí trưởng lão một câu, liền có thể đem ngươi trục xuất tông môn. Nhìn ngươi còn phách lối cái chim. Khâu Cao xem ra nữ tử liền không có không lấy được tay, tuy nhiên tại Diệp Huyền khát máu sát phạt khí tức uy áp dưới run lẩy bẩy, nhưng vẫn cũ chưa từ bỏ ý định kêu gào nói. Linh Trí người thật lại là Vạn Thông Thương hội cung phụng trưởng lão. Diệp Huyền mặt ngoài âm hàn lãnh khốc, nội tâm lại âm thầm bị kinh ngạc. Hắn tự cho là đối với Vạn Thông Thương hội đã làm đến biết người biết ta, vô luận cùng bọn hắn phát sinh thương nghiệp xung đột vẫn là võ lực xung đột, mình tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thanh Vân Tông đại trưởng lão Linh Trí người thật lại là Vạn Thông Thương hội cung phụng. Chuyện này xác thực hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Xem ra ngày mai khai trương tất nhiên sẽ phát sinh đủ loại không thể dự chi nguy hiểm. Phải biết Linh Trí người thật tu vi cao thâm, làm người âm hiểm cay nghiệt, các đại trưởng lão đều không thích cùng hắn liên hệ, dù cho tông chủ đối mặt hắn cũng mười phần đau đầu. Còn có một chút chính là, hắn thân truyền đệ tử cũng là Tề Hổ. Lấy chính mình cùng Tề Hổ giao tình, ngày mai khai trương hắn tất nhiên sẽ tới quấy rối. Khâu Cao trong nháy mắt bừng tỉnh Diệp Huyền, hắn cuối cùng cảm giác được, trong bóng tối đang có một tấm vô hình lưới lớn đang chờ chính mình. Linh Trí người thật vì là kết xù lợi ích, trong bóng tối làm Vạn Thông Thương hội cung phụng, vì chính mình danh tiếng, hắn đã từng nghiêm khắc khuyên bảo Khâu Nguyên Trạch, không được đem việc này lộ ra ngoài. Nếu không cùng một chỗ tự gánh lấy hậu quả. Khâu Nguyên Trạch cũng minh bạch, nếu không phải là mình hứa hẹn cầm Vạn Thông Thương hội một năm lợi nhuận tứ thành phân cho Linh Trí người thật, hắn mới không để ý tới không hỏi chính mình cái này thế tục con kiến hôi thương nhân. Hắn đường đường tông môn thế giới đại trưởng lão, khuất thân làm một cái thế tục thương hội cung phụng. Quả thật làm cho người biết bị hư hỏng hắn thể diện. Thế là, Khâu Nguyên Trạch cũng nghiêm khắc khuyên bảo nhi tử, không được đem việc này lộ ra ngoài. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khâu Nguyên Trạch đã xem Diệp Huyền tại hắn đối diện mở thương hội đoạt hắn sinh ý sự tình nói cho Linh Trí trưởng lão, cái sau cũng đảm nhiệm nhiều việc đáp ứng, hết thảy đều bởi hắn phụ trách giải quyết chuyện này. Khâu Nguyên Trạch kế hoạch là, chính mình bất động một binh một tốt, trong bóng tối tọa sơn quan hổ đấu, để bọn hắn tông môn thế giới nhân đấu đi thôi. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, mình không thể một năm cho không Linh Trí người thật tứ thành lợi nhuận, đây chính là hơn 100 triệu kim tệ a. Thế là, hắn nghiêm khắc khuyên bảo lỗ mãng táo bạo nhi tử, tuyệt đối không thể đi Huyền Linh Thương hội gây chuyện thị phi. Hết thảy đều bởi Linh Trí người thật giải quyết. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là, hắn bảo bối nhi tử vẫn là không nghe hắn khuyên bảo, ăn no căng đến, vụ trộm chạy tới Huyền Linh Thương hội đập phá quán. Vạn Thông Thương hội hết thảy điều xấu, cũng liền bởi vậy bắt đầu. Khâu Cao mắt thấy Linh Nhi trở lại Diệp Huyền bên cạnh, nhìn mình ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường cùng bi ai. Khâu Cao giận tím mặt, liều lĩnh hét lớn, các ngươi lên cho ta. Cho ta vào chỗ chết chuẩn bị tiểu tử này. Hai tên tay chân tuy nhiên bị Diệp Huyền khát máu sát phạt khí tức chấn nhiếp hai chân phát run, nhưng bọn hắn trời sinh chính là vì người bán mạng, sợ hãi cũng phải tiến lên. Nếu không trở lại đồng thời chắc chắn gặp phải Khâu Cao diệt tuyệt nhân tính tàn phá. Hai tên tay chân ngưng đan nhị trọng sơ kỳ khí tức bạo dũng mà ra. Đều ra quyền trưởng, khẽ cắn hướng Diệp Huyền bạo vút đi. Chặn ta thì chết. Diệp Huyền kiêu ngạo đứng ngay tại chỗ, thân thể động cũng không động, đầu đầy toái phát phần phật của vũ, song trưởng bài sơn đảo hải đánh ra, đón lấy đối thủ hướng chính mình hung hãn đập tới quyền trưởng. Ầm ầm. Ba bên quyền trưởng đột nhiên đụng vào nhau, kích thích một cấu ngược lại dạng xuề ô sóng xung kích, trong đại sảnh không khí bỗng nhiên bị rút khô, một đám nữ nhân viên cửa hàng chịu không cô áp bức này, nhao nhao đổ rạp trên mặt đất. Xiêu xiêu. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh to lớn như hai mảnh giấy lộn bay ngược mà ra, thân ở giữa không trung máu tươi cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp sau khi hạ xuống hừ hừ cũng không có hừ một tiếng, đã ngất đi. Hai người toàn thân gân cốt bẻ gãy hơn phân nửa, đoán chừng tỉnh lại cũng cả đời tàn phế. Trong đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả Linh Nhi đều rung động thở không nổi. Thiếu gia bê quan một tháng, thực lực lớn đại tiến bộ. Tiểu ma đầu, tốt lắm. Lúc này trong đại sảnh nhớ tới mỏng tiểu gia âm thanh ủng hộ. Nàng và Vũ Nhược Thần trên đường đụng phải một tên nữ nhân viên cửa hàng cầu cứu về sau, hỏa tốc gấp trở về, nhìn thấy một màn này. Hai người thực lực cũng tại gần nhất đột nhiên tăng mạnh, Vũ Nhược Thần đột phá ngưng đan cảnh tam trọng trung kỳ, Mỏng Tiểu Dã đột phá đến ngưng đan cảnh tam trọng sơ kỳ. Hai người nhãn quang không tầm thường, từ vừa rồi Diệp Huyền khí tức ba động xem, tiểu tử này thực lực hẳn là đột phá đến ngưng đan cảnh tam trọng sơ kỳ. Hai người âm thầm rung động, phải biết hơn một tháng trước. Bọn họ cùng một chỗ cưỡi quỷ đầu phi chu tới Thanh Vân Tông thì Diệp Huyền thực lực chỉ có ngưng đan cảnh một tầng trung kỳ, nào biết hơn một tháng đi qua, tiểu tử này thực lực lại đột phá đến ngưng đan cảnh tam trọng sơ kỳ. Hai người riêng phần mình xuất từ một cái thần bí ẩn thế gia tộc, từ nhỏ gặp cỡ nào tuyệt thế thiên tài, tiểu tử này so với những tuyệt thế thiên tài đó đến, đã không kém đi đâu. Nhưng mà, hai người vẫn là nhìn nhầm, Diệp Huyền thực lực chân thật đã đạt tới ngưng đan cảnh tam trọng đỉnh phong.
Ngươi đừng tới đây. Các ngươi Thanh Vân Tông linh trí người thật là nhà ta thương hội cung phụng, chỉ cần tra ta một câu, để ngươi chết không nơi táng thân.
Nhìn qua Diệp Huyền huyết hải lục lọi hai trong mắt, Khâu Cao dọa đến hai chân run rẩy, ngoài mạnh trong yếu kêu gào nói.
Hỏi lần nữa, đoạn hai chân vẫn là đoạn hai tay.
Diệp Huyền lãnh nhiên nhìn qua Khâu Cao, âm thanh lạnh như băng giống như đến từ Tu La địa ngục.
Chương 154, bại gia tử.
Họ Diệp, ngươi dám đụng ta một ngón tay đầu, cha ta nhất định khiến ngươi chết không nơi táng thân.
Nhìn qua Diệp Huyền huyết hải lục lọi hai trong mắt, Khâu Cao kinh hãi liên tục lùi lại, ngoài mạnh trong yếu kêu gào nói.
Ngu xuẩn mất khôn.
Diệp Huyền sầm mặt lại, đưa tay tại bên hông phát qua.
Thử quang lóe lên, xoát một tiếng, tóe lên một chùm máu tươi.
A.
Khâu Cao kêu thảm một tiếng, hai tay đã đứt từ cổ tay, co quắp tại, như giết heo hét thảm lên.
Diệp Huyền trong tay chẳng biết lúc nào cỡ nào một thanh tử khí lượn lờ nhuyễn kiếm.
Chính là Tím Vẫn nhuyễn kiếm.
Tích.
Một giọt còn sót lại máu tươi từ Tím Vẫn trên nhuyễn kiếm nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, đánh ngã thành tam cánh.
Khâu Cao vũ nhục Linh Nhi, trực tiếp làm tức giận Diệp Huyền tuyến, để cho hắn phải trả cái giá nặng nề.
Cút về nói cho ngươi biết cha, không ra một tuần thời gian, Vạn Thông Thương hội cầm tại Thanh Vân thành xóa tên.
Diệp Huyền một chân đá vào Khâu Cao trên thần, cái sau nhất thời như một phát như đạn pháo lao ra lầu một đại sảnh, trùng trùng điệp điệp ngã tại bên ngoài trên đường cái.
Họ Diệp tiểu tặc, lao tử không để yên cho ngươi.
Ngươi liền đợi đến tiếp nhận Vạn Thông Thương hội vô tận nộ hỏa đi.
Khâu Cao rẽ rủa lấy bò lên, cởi quần áo qua loa bao trùm máu chảy như suối tay cụt, như phát điên hướng đối diện Vạn Thông Thương hội chạy đi.
Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này Sa Tiểu Bàn cùng Tiểu Trung ra ngoài cũng trở về đến, nhìn thấy một màn này, rung động trong lòng phanh phanh nhảy loạn.
Thậm chí ngay cả Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã cũng bị Diệp Huyền sát phạt quyết đoán khí khái rung động, cùng nhau thật sâu liếc hắn một cái.
Tiểu Bàn, Tiểu Trung, các ngươi đem rác rưởi dọn dẹp một chút.
Diệp Huyền nhìn một chút nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hai tên tay chân, nhíu nhíu mày.
Vạn Thông Thương hội.
Cha, ta muốn Diệp Huyền chết.
Ta muốn hắn chết.
Khâu Cao suy yếu nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch như cương thi, nghiến răng nghiến lợi mắng.
Nhìn qua chỉ có một thái tử thảm trạng, dù là Khâu Nguyên Trạch từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên, cũng không nhịn được đau lòng toàn thân run rẩy lên.
Cao Nhi a, Cao, ngươi vì sao không nghe cha, chính mình vụng trộm chạy tới Huyền Linh Thương hội náo sự.
Ngươi cũng điều tra qua này Diệp Huyền kinh lịch trải qua, hắn vừa tới Thanh Vân Tông không đến một tuần thời gian. Liền từ một tên ký danh đệ tử một đường tấn thăng đến cùng chân truyền đệ tử bình khởi bình tọa luyện đan đệ tử, hiện tại lại tại chúng ta cửa đối diện mở lớn như vậy thương hội, người này vô luận thực lực vẫn là tài lực, đều không phải là dễ dàng như vậy trêu chọc.
Lúc đầu cha đã toàn bộ sách lược tốt, hết thể bởi linh trí người thật đối phó Diệp Huyền, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, không cần một binh một tốt, liền có thể cầm tiểu tử kia thu thập.
Có thể ngươi vì sao không nghe ta khuyên bảo, nhất định phải vụng trộm chạy tới náo sự.
Người lô mang tính tình lúc nào có thể thay đổi đổi.
Khâu Nguyên Trạch đảm đạm lắc đầu, tim như bị đau cắt, chôn con trai của hoán niệm lô mãng, cuối cùng đưa tới họa sát thân.
Cha, Hài Nhi không phải đi nháo sự.
Hài Nhi chỉ là muốn làm đến biết người biết ta, muốn hiểu biết một chút bọn họ trong thương hội tình huống.
Nào có thể đoán được ngày đó giết tiểu tặc hai không nói, lên liền chặt đi Hài Nhi hai tay.
Cha, ngươi nhất định phải vì là Hài Nhi báo thù à, Hài Nhi chết cũng nuốt không trôi khẩu khí này.
Khâu Cao khẩn trương. Lão há miệng liền tới, dù sao hai tên tay chân đã thành hôn mê bất tỉnh người thực vật, không có chứng cứ.
Cái gì?
Lại là dạng này.
Thiên sát tiểu tặc, khinh người quá đáng.
Tốt, Cao, ngươi chờ, cha để hắn chết.
Cha báo thù cho ngươi.
Khâu Nguyên Trạch cuối cùng bên trên con trai của bại gia tử làm, giận tím mặt, không thể ức chế gầm hét lên.
Người tới này, cho ta chuẩn bị xe.
Khâu Nguyên Trạch song quyền nắm chặt, hai tròng mắt như muốn phun ra máu đến, sải bước đi ra ngoài.
Ra Vạn Thông Thương hội, Khâu Nguyên Trạch đạp vào một cỗ yêu thú xe bay, thẳng đến Thanh Vân Tông.
Thanh Vân Tông, trưởng lão phủ.
Linh Trí người thật cùng Khâu Nguyên Trạch mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ uống trà.
Linh Trí trưởng lão, ngày mai ngươi dự định làm sao thu thập Diệp Huyền tiểu tặc kia?
Khâu Nguyên Trạch giả bộ bình tĩnh nhấp một miệng trà, đầu tiên dò xét một chút Linh Trí người thật ý.
Làm một tên giảo hoạt thương nhân, hắn vĩnh viễn sẽ không để cho đối thủ biết mình muốn cái gì, từ đó bị quản chế tại người.
Khâu Nguyên Trạch giảo hoạt. Linh trí người thật càng là đa mưu túc trí, hắn sớm đã phân biệt tại Vạn Thông Thương hội cùng Huyền Linh Thương hội cài nằm vùng, bên kia phát sinh nhất cử nhất động đều chạy không khỏi hắn hai mắt.
Khâu Nguyên Trạch ý đồ đến, linh trí người thật tự nhiên hết sức rõ ràng.
Lúc này chính là nói ra điều kiện thời cơ tốt nhất.
Linh trí người thật nội tâm hắc hắc cười gian, mặt ngoài lại nhíu mày. Khâu hội trưởng, ngươi không đến Lao Phu đang muốn tự mình đi tìm ngươi. Lao Phu cũng là sai lầm đoán Trường Diệp Huyền tiểu tử này tại Thanh Vân Tông nhân mạch cực lớn, không những ở Thanh Huyền Đan Phòng rất thụ nhìn chúng, thậm chí ngay cả chấp pháp trưởng Lao bên kia, hắn đều có quan hệ. Ngày mai muốn động hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Linh Trí nhíu nhíu mày, già nuôi trong hai con ngươi lại hiện lên một tia gian trá chi sắc. Linh Trí trưởng lão, chúng ta Minh Nhân không làm chuyện mờ ám, ngươi mấy năm này bí mật làm Vạn Thông Thương Hội cung phụng trưởng lão, ta không có bạc đãi ngươi à. Vì ngươi mặt mũi, ta cũng không tới nơi tuyên dương a. Ta một năm cho ngươi tứ thành lợi nhuận, đây chính là hơn 100 triệu kim tệ. Vì là cũng là tại nguy cơ thời điểm, ngươi có thể ra mặt kéo Vạn Thông Thương Hội một cái. Linh Trí trưởng lão, các ngươi tự vấn lòng một chút, lấy ngươi năng lực, ngươi thật giải quyết không được một cái mười mấy tuổi tiểu tử sao? Lấy Khâu Nguyên Trạch khôn khéo, sao lại nhìn không ra cái này đa mưu túc trí Linh Trí người thật tại bỏ đá xuống giếng tính kế chính mình. Khâu hội trưởng, đã ngươi đem nói trắng ra, vậy Lao Phu cũng không khách khí. Nguyên bản Lao Phu trong bóng tối, muốn động Diệp Huyền tiểu tử kia, xác thực giống như nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Nhưng là hôm nay buổi sáng, ngươi bảo bối nhi tử tại Huyền Linh Thương Hội trắng trợn gào to Lao Phu là các ngươi Vạn Thông Thương Hội cung phụng trưởng lão. Luôn mồm nói ra Lão Phu muốn đem Diệp Huyền đưa vào chỗ chết. Lao Phu thân phận đã bại lộ, ngươi nói ta còn thế nào có thể di động hắn. Linh Trí trưởng lão sắc mặt dần dần âm trầm xuống, cầm sự tình làm rõ. Khâu Nguyên Trạch giật mình, trong nháy mắt liền sáng con trai của Bạch Lửa gạt mình. Cũng minh bạch Linh Trí trưởng lão tại Huyền Linh Thương Hội cùng Vạn Thông Thương Hội cài nằm vùng, chính mình cha con nhất cử nhất động đều chạy không khỏi người ta thay mắt. Khâu Nguyên Trạch phát tiết khí, sắc mặt nhanh chóng sụp đổ hạ xuống. Cao Nhi à, ngươi muốn tự tay hủy Vạn Thông Thương Hội à? Linh Trí trưởng lão mở nhạt con ngươi đi dạo, hồng nhuận phơn phớt mặt già bên trên hiện lên một vòng không dễ cảm thấy gian trá, thở dài. Ai, quên, con trai của ngươi bại lộ lão phu thân phận sự tình, lão phu liền không truy cứu. Nếu muốn để cho lão phu động tiểu tử kia, cũng không phải không có khả năng, tuy nhiên lão phu phải thừa nhận cự đại mạo hiểm. Linh Trí trưởng lão, ngươi ra điều kiện đi, như thế nào ngươi mới năng động tiểu tử kia? Khâu Nguyên Trạch đạm đạm thở dài một tiếng, biết đã trúng người ta cái bẫy. Thế nhưng là, cái này cái bẫy là mình bảo bối nhi tử thân thủ cho mình mặc lên, chính mình lại có thể nói cái gì đó. Vậy phải xem làm sao động. Linh Trí trưởng lão nhàn nhã nhấp một miệng trà, hết thảy đều ở hắn trưởng khống bên trong. Khâu Nguyên Trạch đã mắc câu. Ta để hắn chết. Khâu Nguyên Trạch hai tròng mắt thả ra hung ác quan mang, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tuy nhiên biết rõ nhi tử lừa gạt mình, hết thệ cũng là hắn gieo gió gặt bão, nhưng Diệp Huyền phế nhi tử hai tay, hắn nói cái gì cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Linh Trí trưởng lao nhíu nhíu mày, giả bộ như một bức thật khó khăn bộ dáng, sau cùng cắn răng một cái, hạ quyết định, ai bảo lão phu là Vạn Thông Thương Hội cung phụng trưởng lão đâu, liền giúp các ngươi một lần đi, cầm tiểu tử kia diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tuy nhiên lão phu gánh phong hiểm lớn, điều kiện này đâu, cũng phải cao một chút. Ta muốn Vạn Thông Thương Hội 1 năm 8 thành lợi nhuận. Linh Trí trưởng lão hai tròng mắt chăm chú nhìn Khâu Nguyên Trạch, vẻ tham lam rốt cuộc khó mà che giấu. Tuy nhiên sớm tại chính mình trong dự liệu, mà khi Linh Trí trưởng lão nói ra thì Khâu Nguyên Trạch vẫn là tâm lạnh một nửa. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ta muốn tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia thi thể. Khâu Nguyên Trạch cắn răng một cái đáp ứng. Hắn là không thèm đếm xỉa, cái gì đều là phù vân, chỉ có nhi tử quý giá nhất. Tốt, thành giao. Linh Trí người thật giả mua tiếng cười to quanh quẩn trong phòng, trong tiếng cười tràn ngập vô tận tham lam cùng hưng phấn. Chương 155, khai trương. Thanh Vân Thành, trời trong khí nhẹ. Huyền Linh Thương Hội trước cửa răng đèn kết hoa, ngựa xe như nước, chiêng trống tiếng động vang trời, khách mời như lưu. Veng, veng, veng. Theo từng tiếng chấn thiên động địa pháo mừng vang lên, Huyền Linh Thương Hội chính là khai trương. Diệp Huyền một bộ hắc hồng giao nhau khóc khoe khoang cầm y liễu. Linh Nhi một thân lộng lẫy đoan trang tuyết áo lông cẩm bào. Hai vị hội trưởng mỉm cười đứng tại cửa ra vào nên đón khách mời. Vũ Nhược Thần mỏng tiểu giã cùng Sa Tiểu Bàn ba vị cổ đông cũng tất cả lấy thịnh trang, trong trong ngoài ngoài vội vàng chào hỏi khách mời. Khách mời nối liền không dứt tiến vào. Tọa vong phong ký danh đệ tử toàn bộ trình diện, từng cái miệng hô, lão đại, chúc mừng phát tài. Thanh Huyền Đan phòng luyện đan đệ tử cùng một đám đan đồng toàn bộ trình diện, thậm chí ngay cả Hiểu Thủy sư quá cũng tới. Sư phụ, thật không nghĩ tới ngài cũng tới cho đồ nhi cổ động. Sư phụ, ngài hôm nay nhìn thật trẻ trung. Ta nếu là không gọi ngài sư phụ, người khác còn tưởng rằng ngài là sư muội ta đây. Diệp Huyền cười đùa tí từng hướng về Hiểu Thủy sư quá hành lễ ân cần thăm hỏi, một bức không biết lớn nhỏ tiện cùng nhau. Hiểu Thủy sư quá lạnh lạnh tú lệ trên mặt điên cuồng bốc lên hắc tuyến, hung hăng trừng Diệp Huyền liếc một chút, nếu không phải tiểu tử này hôm nay khai trương ngày vui,
nàng sớm một bàn tay cầm nhiệt đồ này kích động ra xa hai trượng. Hiểu thủy sư quá tảo diệp sâu xa bên cạnh Linh Nhi liếc một chút, âm thầm sợ hãi thán phục, tốt một cái thanh tú tuyệt tục nữ hoa nhi. Sư thái mạnh khỏe. Linh Nhi mỉm cười, hướng về hiểu thủy sư quá thi lễ. Ngươi chính là Linh Nhi cô nương A. Khuyên ngươi một câu, cùng ta cái này gian trá giảo hoạt đồ nhi hợp tác làm ăn, ngàn vạn lưu cái thần, không nên bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Hiểu thủy sư quá cao ngạo khỏe miệng hiếm có nổi lên một vòng mỉm cười, nhìn ra nàng thích vô cùng Linh Nhi. Cảm ơn sư thái nhắc nhở, ta sẽ lưu ý. Linh Nhi mỉm cười, ưu nhã xoa động một cái trên trán mái tóc. Sư phụ, ngài đây là tới cho đồ nhi chúc mừng vẫn là đập phá quán. Nhìn qua đã đi vào đại sảnh sư phụ, Diệp Huyền cái chán điên cuồng bước lên hát tuyến. Thanh Vân Phong một đám nữ đệ tử cũng tới không ít, có người là chuyên môn cho Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã hai vị cổ đông chúc mừng. Có người đơn thuần là thiếu nữ hoài xuân, ngưỡng mộ Diệp Huyền uy danh, đến đây một bức hắn phong thái. Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên cũng tới. Huyền ca, chúc mừng phát tài. Chúc mừng phát tài. Hai người xấu hổ hướng về Diệp Huyền chắp tay nói chúc. Diệp Huyền sầm mặt lại, lập tức ánh mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hai người, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Hai người giật mình, trong lòng có quỷ, không dám tiếp xúc Diệp Huyền ánh mắt, xám xịt đi vào đại sảnh. Lấy Diệp Huyền giờ này ngày này địa vị, hai người cũng không dám lại lỗ mãng, thừa dịp hôm nay Diệp Huyền khai trương ngày vui, hai người đến đây chúc mừng, muốn tu phục cùng Diệp Huyền quan hệ, để phòng hắn trả thù. Lấy luyện đan đệ tử tại Thanh Vân Tông địa vị, rất nhiều nhận biết không biết chính thức đệ tử hòa ký tên đệ tử đều đến đây định bợ Diệp Huyền. Thậm chí ngay cả Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ 10 đại chân truyền đệ tử đều tới 5 người, đến đây cho Diệp Huyền chúc mừng. Bên trong liền có Tề Hổ. Diệp huynh đệ, chúc mừng phát tài. Tề Hổ cùng Tề Hoàng hai huynh đệ cùng một chỗ đến, ra cười nhạt hướng về Diệp Huyền chắp tay một cái. Cùng vui cùng vui. Diệp Huyền đón hai người huynh đệ âm hiểm ánh mắt, cũng ra cười nhạt chắp tay một cái. Ba người ánh mắt như đao kiếm kịch liệt va chạm, đùng đùng, kích thích từng đợt nguy hiểm tia lửa. Diệp Huyền phục chế hấp thu Tề Hoàng chi nhớ, biết đại ca hắn Tề Hổ rất nhiều bí mật. Tề Hổ trong bóng tối tại Thanh Vân Thành thành lập một cái gọi Hắc Thủ Giúp Sát Thủ tổ chức, làm xuống rất nhiều kinh thiên huyết án. Hôm nay, Hắc Thủ Giúp Sát Thủ nhất định có không ít ẩn nút tiến vào Huyền Linh Thương Hội. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng đầy đủ làm tốt chuẩn bị ứng đối. Toàn bộ Huyền Linh Thương Hội đều bao phủ tại một chỗ tiếp xúc cảnh đại trận bên trong, chỉ cần có người động thủ quấy rối, liền sẽ chạm đến cảnh báo. Diệp Huyền Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã ba người sẽ ở đệ nhất lúc nào cũng ở giữa đuổi tới hiện trường. Còn có, ba người bọn họ phân biệt an bài chính mình tín nhiệm nhất mấy cái bằng hữu, giấu ở mỗi cái tầng lầu, bí mật quan sát có dị thường cử động người. Chính yếu nhất, Diệp Huyền còn có chính mình lợi hại nhất bảo đảm nhất đòn sát thủ. Rất nhanh, hắn đòn sát thủ tới. Diệp Huyền đệ đệ, chúc mừng phát tài nha. Một đạo thức tha diêm dúa loẹ loẹt thân ảnh đi vào Diệp Huyền trước mặt, nước ngâm ngâm trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười. Diêm dúa loẹ loẹt thân ảnh chính là Kỳ Nhã Phất. Kỳ Nhã Phất một đôi làn thu thủy dập dờn đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Linh Nhi liếc một chút, nhưng mà ưu hoán trường Diệp Huyền liếc một chút, ý là, trách không được tiểu tử ngươi trướng mắt lao nương, nguyên lai có như thế thanh tú tuyệt tục tiểu tướng tốt. Bị nàng kéo cánh tay, đứng tại nàng bên cạnh còn có một cái sắc mặt uy nghiêm, uy vũ hùng tráng hơn 50 tuổi nam tử. Người này chính là Thanh Vân Tông Thiết Diện Vô Tư Chấp Pháp trưởng lão Thiết Đại Long. Đại Long, đây chính là ta đề cập với ngươi lên ta tân nhận kiền đệ đệ, có phải hay không rất có bá lực à? Tuổi con trẻ, liền mở như thế khí phái hảo hoa thương hội. Ta xem à, cũng là các ngươi đám này trường lao cấp bậc nhân vật, cũng không bằng Diệp Huyền đệ đệ có bản lĩnh. Kỳ Nhã Phất vì là Thiết Đại Long giới thiệu Diệp Huyền, trong giọng nói lại có chút thăm thẳm đoán trách hắn không có tiền đồ ý tứ. Thiết Đại Long thương tiếc nhìn Kỳ Nhã Phất liếc một chút, sợ nàng sinh khí giống như, tại bên thai nàng yên lặng nói vài lời hống nàng vui vẻ. Thanh Vân Tông Thiết Diện Vô Tư Chấp Pháp trưởng lão lại bị một cái tiểu thiếp mê đến xoay quanh, như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không tin đây là thật. Diệp Huyền âm thầm bội phục Kỳ Nhã Phất thu phục nam nhân yêu mị thủ đoạn. Thiết Đại Long cũng cảm thấy ở trước mặt người ngoài dạng này làm mất thân phận, xấu hổ háng giọng, trầm mặt nhìn về phía Diệp Huyền. Bái kiến chấp pháp trưởng lão. Diệp Huyền cung kính hướng về Thiết Đại Long thi lễ. Ân. Thiết Đại Long mặt không biểu tình trên dưới đánh giá Diệp Huyền. Đây là Diệp Huyền lần thứ nhất nhìn thấy chấp pháp trưởng lão. Lập tức bị trên người hắn này cổ vô hình khí tức uy áp chấn nhiếp cơ hồ không thở nổi. Linh Nhi càng là khuôn mặt tái nhợt, tại Diệp Huyền nâng đỡ, Diệp Huyền âm thầm thua một chút nguyên lực cho nàng, nàng lúc này mới không có ngất đi. Đây là Thiết Đại Long bình thường trạng thái dưới, không có tận lực phóng thích khí tức uy áp, nếu như hắn toàn lực phóng thích khí tức uy áp, dù cho không động thủ, bằng vào cố khí tức này uy áp, liền có thể đem Diệp Huyền cùng Linh Nhi chấn nhiếp lỗ thông hơi đổ máu mà chết. Đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch. đây là Diệp Huyền từ lúc chào đời tới nay gặp qua thực lực cường đại nhất người. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Thiết Đại Long nhất định là bước vào ngưng đan cảnh về sau một cái khủng bố cảnh giới, trúc nguyên cảnh. Diệp Huyền đệ đệ, ngươi mau lên, ta cùng Đại Long đi vào thăm một chút ngươi thương hội. Kỳ Nhã Phất hướng về Diệp Huyền nháy mắt mấy cái, hai người lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng. Kỳ Nhã Phất lôi kéo Thiết Đại Long đi vào lầu một đại sảnh. Cung kính chấp pháp trưởng lão cùng Nhã phe phẩy tỉ tỉ. Diệp Huyền chắp tay cung kính nói ra, một trái tim hoàn toàn bung ra, chỉ cần Thiết Đại Long đến, chính mình liền có thể an tâm khai trương. Thử hỏi một tên trúc nguyên cảnh cường giả ở đây tọa chấn, ai dám lỗ mãng? Lấy Diệp Huyền tốt Kỳ Nhã Phất giao tình, dù cho đại trưởng lão linh trí người thật tự mình đến quấy rối, Thiết Đại Long quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hôm qua từ Khâu Cao trong miệng biết linh trí người thật là Vạn Thông Thương Hội cung phụng, Diệp Huyền lúc này liên hệ Kỳ Nhã Phất thỉnh cầu hỗ trợ. Kỳ Nhã Phất vỗ ngực cam đoan, nhất định có thể đem Thiết Đại Long kéo tới trợ trận. Hôm nay nàng quả nhiên cầm Thiết Đại Long kéo qua. Bái kiến chấp pháp trưởng lão. Đứng tại cửa ra vào Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã kinh sợ hướng về Thiết Đại Long không mình hành lễ. Thiết Đại Long sắc mặt uy nghiêm gật gật đầu, cùng Kỳ Nhã Phất đi vào lầu một đại sảnh. Vừa rồi Kỳ Nhã Phất cùng Diệp Huyền nói chuyện với nhau một màn, Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã tất cả đều mắt thấy nghe thấy, hai người nhìn nhau cười khổ. Giấu ở các nàng trong lòng một cái bí ẩn cuối cùng giải khai. Nguyên lai các nàng sở dĩ nhanh như vậy từ đóng chặt thất phóng xuất, là bởi vì chiêm Diệp Huyền quang. Nguyên lai tiểu tử này là Kỳ Nhã Phất kiền đệ đệ. Tiểu tử này hảo lợi hại thủ đoạn, tới Thanh Vân Tông không có mấy ngày, vậy mà trèo lên chấp pháp trưởng lão sủng ái nhất tiểu thiếp làm chỗ dựa. Nếu hai nữ có nằm mơ cũng chẳng ngờ là, căn bản không phải Diệp Huyền trèo lên chỗ dựa, mà chính là cái này chỗ dựa chủ động trèo lên Diệp Huyền. Chương 156, nóng nảy sinh ý. Bái kiến chấp pháp trưởng lão. Huyền Linh Thương Hội lầu một trong đại sảnh, chúng Thanh Vân Tông đệ tử nhìn thấy Thiết Đại Long, cùng một chỗ không mình hành lễ. Đoàn người đều tới. Thiết Đại Long thần sắc uy nghiêm gật gật đầu, sau đó liền bị Kỳ Nhã Phất lôi kéo tham quan lên thương hội. Chơi ạ, Huyền ca mặt mũi thật lớn, ngay cả chấp pháp trưởng lão phu phụ đều tự mình đến chúc mừng. Cũng không phải à, ngươi xem người ta Huyền ca là thế nào lan lộn, tuổi còn trẻ liền mở lớn như vậy thương hội, tại Thanh Vân Tông mặt mũi lớn, người lại mạnh nghiễm. Ngươi xem chúng ta đám người này, ai, tuổi tác đều sống ở cầu thân tiến lên. Diệp Huyền ca ca rất đẹp trai à, ta rất thích hắn à. Tiểu Huệ, ngươi ít tại cái này làm nằm mơ ban giữa ngày. Ngươi không thấy người ta Diệp Huyền ca ca đã danh hoa có chủ sao? A, lại có loại sự tình này. Tức chết ta rồi, đến là ai cướp đi ta tình nhân trong ngộng. Ngươi mắt mù à, ngươi không thấy được nếu thần tỷ cùng tiểu giã tỷ cùng Diệp Huyền ca ca quan hệ không tầm thường sao? A, tiểu giã tỷ thế mà cũng ưa thích Diệp Huyền ca ca, vậy ta vẫn rời khỏi đi, nếu không nàng không thể không giết ta. Hi hi, ngươi cũng có chút tự mình hiểu lấy. Thanh Vân Tông thiếu niên nam nữ bọn họ khí thế ngất trời nghị luận. Ca, trời giết này tiểu tặc dựa vào cái gì có lớn như vậy mặt mũi. Ngay cả chấp pháp trưởng đều đưa cho hắn cổ động. Cái này thật có chút phiền phức. Tề Hoàng cao mày, không cam lòng nói ra. Hừ, chấp pháp trưởng lao đưa cho hắn cổ động tính toán cái chim, hôm nay cũng là tông chủ đến, ca ngươi ta làm theo có biện pháp giết chết hắn. Tề Hổ hai đạo mày rậm dựng thẳng lên, hổ lang hai tròng mắt bắn ra từng đạo hung quang. Vũ Nhược Thần bọn họ trên đường phố tóc tuyên truyền đơn rất có hiệu quả, cơ hồ toàn bộ Thanh Vân Tông người đều biết Kim Thiên Huyền Linh Thương Hội khai trương. Thanh Vân Tông người mở thương hội, bản thân cái này cũng là một khối làm cho người tin phục sống bảng hiệu. Huyền Linh Thương Hội hô ra miệng hào là muốn làm Thanh Vân thành tối cao đoan đại khí cao cấp đệ nhất đại siêu cấp thương hội. Vô luận là các loại vật tư cấp bậc, vẫn là nhân viên cửa hàng tố chất, đều muốn làm đến Thanh Vân thành đệ nhất. 518 tên nữ nhân viên cửa hàng thuần một sắc chỉ đen váy ngắn chức nghiệp sáo trang. Tuổi tác tại 15 đến 18 tuổi bên trong, từng cái dáng người cao gầy, khí chất ngọt ngào. Số lớn tu giả tràn vào Huyền Linh Thương Hội, thừa dịp toàn trường đánh 90% giảm giá, mua sắm tu luyện vật tư, mua sắm nạp tiền thẻ. Trừ đệ thập tầng khu vực làm việc bên ngoài, 1 đến 9 tầng toàn bộ chật ních đen nghịt đám người. Hấp dẫn người ta nhất còn muốn thuộc đệ lục tầng buổi đấu giá, tại đây tụ tập Thanh Vân thành tối cao cấp tu giả, giống Thiết Đại Long phu phụ, Tề Hổ các loại 5 vị chân truyền đệ tử. Thậm chí có hắn tông môn tu giả cũng nghe hỏi chạy đến. Bọn họ đều là vì là này 10 khỏa tam phẩm nửa đan dược mà đến. Phải biết, tại Hoang Cổ Đại Lục, tối cao cấp bậc đan dược chỉ có tứ phẩm. Tại toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục, dù cho có đầy đủ kim tệ, cũng rất khó mua được tam phẩm nửa đan dược. Huyền Linh Thương Hội thả ra tin tức, có 10 khỏa tam phẩm nửa đan dược muốn đấu giá, những này đỉnh phong tu giả báo thà rằng tin có không thể tin vô ý hình dáng lại tới đây nhìn xem. Nếu như thật có tam phẩm nửa đan dược, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mua sắm. Làm một tên dáng người cao gầy,
khí chất tuyệt hảo nữ đấu giá sư bày ra một khỏa tam phẩm nửa đan dược Thiên Vương Địa Hoàng đan thì toàn bộ đấu giá hiện trường trực tiếp sôi trào lên. Trời ạ, nguyên lai Huyền Linh Thương Hội thật có tam phẩm nửa đan dược. Huyền Linh Thương Hội tài lực quá hùng hậu. Tại đây lão bản quá có bá lực, thế mà ngay cả tam phẩm nửa đan dược đều có thể làm đến. Không nổi a. Về sau mua tu luyện vật tư vẫn là đến nơi đây. Nghe nói tại đây lão bản chỉ có 14-15 tuổi, quá không nổi. Hiện tại bắt đầu đấu giá viên thứ nhất tam phẩm nửa đan dược, Thiên Vương Địa Hoàng Đan, giá khởi đầu 588 vạn. Nữ đấu giá sư mỉm cười tuyên bố đấu giá bắt đầu. Ta ra 590 vạn. Ta ra 600 vạn, mụ nội nó, ai cũng chớ cùng lão tử tranh. Ta ra 610 vạn. 650 vạn. Thảo ngươi sao, ta ra 700 vạn, lại giống như lão tử tranh, lão tử giết ngươi cả nhà. Nóa khốn kiếp, tranh với ngươi lại thế nào? Lão tử đào ngươi 18 đời tổ tông mộ phần. Lão tử ra 800 vạn. Toàn bộ đệ lục tầng buổi đấu giá hiện trường người trực tiếp điên mất, vì là kiếm đoạt đan dược, như phát điên đòn khiêng lên giá nghiên cứu. Kiếp trước thân là một tên người địa cầu, Diệp Huyền thật sâu minh bạch nhãn cầu kinh tế tác dụng. Vì là càng thêm kích thích khách mời nhãn cầu, hắn suy nghĩ khác người tại lầu một đại sảnh bày một cái tê đài xuất sắc, phái ra sớm đã huấn luyện tốt 18 tên 1m8 trở lên, khí chất tuyệt hảo nữ nhân viên cửa hàng đi bốc cháy cay chọc người bước chân người mẫu. Chúng khách mời cả một đời nơi nào thấy qua loại này trên địa cầu thời trang tê đài xuất sắc, từng cái như phát điên hét dầm lên, trên lòng bàn tay, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, gọi mẹ tiếng vang bạo toàn trường. Các tân khách đi vào Huyền Linh Thương Hội, dù cho không có mua đồ vật, chỉ nhìn những này mỹ thiếu nữ người mẫu, cũng mở rộng tầm mắt, không uổng công chuyến này. Vạn Thông Thương Hội, thập tầng cao nhất cái tráng lệ đại thương hội, lanh lanh thanh thanh, nhân viên cửa hàng so khách nhân còn nhiều. Huyền Linh Thương Hội toàn trường tu luyện vật tư đánh 90% giảm giá, Vạn Thông Thương Hội hôm nay tuyên bố bớt 20%, vẫn không có người nào tới vào xem. Một chút nữ nhân viên cửa hàng ngắm gặp đối diện Huyền Linh Thương Hội sinh ý nóng nảy, đã bắt đầu âm thầm suy tính tới đi ăn máng khác đi đối diện. Một gian hào hoa trong phòng, Khâu Nguyên Trạch sắc mặt âm trầm đi tới đi lui. Khâu Cao sắc mặt trắng bệnh, nằm ở trên giường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khâu Nguyên Trạch phái đi qua mật thám không ở qua tới báo cáo Huyền Linh Thương Hội tình huống. Hai cha con nghe sắc mặt càng thêm khó coi. Cha, chúng ta nên làm cái gì? Còn như vậy xuống dưới, chúng ta Vạn Thông Thương Hội liền xong. Khâu Cao tức hổn hển nói. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Huyền Linh Thương Hội lại có lớn như thế lực thu hút, cầm khách mời hấp dẫn như si như cuồng. Không riêng Khâu Cao không nghĩ tới, Khâu Nguyên Trạch cũng là không nghĩ tới. Tại hắn coi là, Huyền Linh Thương Hội khai trương tuy nhiên đối với mình sinh ý có trùng kích, nhưng chỉ cần chính mình đem giá cả hạ, liền có thể cầm trùng kích xuống đến nhỏ nhất. Nhưng mà, Khâu Nguyên Trạch tuyệt đối không nghĩ là, Diệp Huyền tiểu tử kia doanh tiêu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn, cầm khách mời điên cuồng hấp dẫn lấy, phía bên mình đều xuống đến giảm còn 80%, vẫn là không người hỏi thăm. Hừ, lại để hắn trước tiên hắn đắc ý chỉ chốc lát, rất nhanh hắn tận thế liền sẽ đến. Khâu Nguyên Trạch đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua đối diện tiếng người huyên náo Huyền Linh Thương Hội, âm trầm cười lạnh nói. Bó lớn kim tệ như thủy triều tràn vào Huyền Linh Thương Hội. Nhị lao bản Linh Nhi cùng Vũ Nhược Thần mỏng tiểu dã xa tiểu bản ba vị cổ đông nằm mơ cũng không nghĩ tới khai trương trong lúc đó sinh ý sẽ như thế nóng nảy, rung động đi qua, nhao nhao mừng rỡ mặt mày hớn hở. Chỉ có Diệp Huyền tỉnh táo nhất. Hắn hết sức rõ ràng, cái này hỏa bạo mặt ngoài dưới, nhất định ẩn giấu một cỗ cự đại ám lưu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Linh trí người thật không có đến, để cho Diệp Huyền có chút bất an. Nếu như linh trí người thật đến, Diệp Huyền ngược lại an tâm. Có Thiết Đại Long tại cái này tọa chấn, lượng hắn cũng không dám làm loạn. Diệp Huyền hoài nghi, hắn khả năng trong bóng tối làm những gì. Chương 157, đáng sợ biến cố. Thanh Vân Tông, trưởng lão phủ hoa viên. Một đám tóc vàng tung bay, mũi cao thâm mục, dáng người bốc lửa dị quốc vũ cơ, đang tại trong bụi hoa nóng bỏng vặn vẹo vòng eo. Tóc trắng xóa, sắc mặt hồng nhuận phơn phất linh trí người thật, nhàn nhã nằm tại trên ghế mây, cầm trong tay một cái tử sa tiểu hồ, thỉnh thoảng toát bên trên một cái. Một đôi mở nhạt lão con mắt nghiêng mắt nhìn lấy trong bụi hoa vũ cơ, ngẫu nhiên phóng xuất ra từng đạo như dã thú quan mang. Diệp Huyền hoài nghi linh trí người thật trong bóng tối mưu đồ cái gì, nếu là có chút lo ngại. Hắn một cái nho nhỏ luyện đan đệ tử, linh trí người thật là không đem hắn để vào mắt. Hết thể linh trí chân nhân đều giao cho đệ tử Tề Hổ đi giải quyết. Tề Hổ năng lực, hắn rõ ràng nhất tuy nhiên. Thanh Vân Thành, Huyền Linh Thương Hội. Tiếng người huyên náo, các tân khách điên cuồng tới cực điểm. Sinh ý như thế nóng nảy, trong trong ngoài ngoài, vội vàng chào hỏi khách khứa Linh Nhi Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã tam nữ, cũng hưng phấn tới cực điểm. Diệp Huyền lại tỉnh táo tới cực điểm. Ẩn ẩn cảm giác được có chút dị thường, nhưng là không đúng chỗ nào, nhưng Thủy Chung không có phát hiện. Hắn âm thầm truyền âm cho Linh Nhi tam nữ, làm cho các nàng tăng cường đề phòng. Hắn ẩn thân ở lầu một một góc nào đó, toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, thi triển thần nhãn nhìn rõ, từ lầu một dần dần nhìn rõ đến lầu 10 tầng, sau đó lại từ lầu 10 tầng nhìn rõ đến lầu 1, tìm kiếm nhân vật khả nghi. Tê Hổ cùng Tê Hoàng tại lầu 6 phòng đấu giá luôn luôn liền không có đi ra, huynh đệ hai người tựa hồ cũng bị tam phẩm nửa đan dược hấp dẫn lấy, đỏ lên khuôn mặt bổ nhào gà giống như cùng người đòn khiêu giá. Chứ Tê Hổ cùng Tê Hoàng bên ngoài, rốt cuộc không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Diệp Huyền Như cũng không dám phất lờ, mắt phải không gian tiểu thủy hồ kịch liệt sôi trào lên, mắt phải thần nhãn thôi thúc đến cực hạ, một đến 10 lầu nơi nào có khối trăng giấy, đều có thể thấy rõ rõ ràng sở. A, Linh Nhi đâu? Diệp Huyền trong lòng run lên, lúc này mới cảm giác được tựa hồ có hơn nửa canh giờ không có gặp nàng. Diệp Huyền bất động thanh sắc, mạnh bình tĩnh tâm thần, cẩn thận từ lầu 1 nhìn rõ đến lầu 10 tầng, lại từ lầu 10 tầng nhìn rõ đến lầu 1, thậm chí ngay cả mái nhà cùng trên đường phố, mỗi ngóc ngách rơi đều rõ rệt hiện lên ở trước mắt hắn. Có thể nơi nào có Linh Nhi bóng dáng? Không tốt, Linh Nhi không thấy. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, lập tức truyền âm gọi tới Vũ Nhược Thần mỏng tiểu dạ cùng Sa Tiểu Bàn, thương nghị đối sách. Ba người nghe Diệp Huyền nói Linh Nhi không thấy, cũng là sắc mặt đại biến. Nhất định là Tề Hổ cùng Tề Hoàng. Ba người đầu tiên nghĩ đến cái này huynh đệ hai người. Không phải bọn họ. Diệp Huyền chau mày, cũng khẳng định lắc đầu. Hắn thời khắc lưu ý Tề Hổ huynh đệ hai người động tĩnh, đến bây giờ bọn họ vẫn còn ở lầu 6 phòng bán đấu giá cùng người tranh giá mua đan dược. Diệp Huyền thần nhãn nhìn rõ hạng gì thần diệu, Tề Hổ cùng Tề Hoàng tuyệt đối bài trừ bên ngoài. Tiểu ma đầu, ngươi đừng hoảng hốt. Có lẽ Linh Nhi muội muội bụng không thoải mái, đi nhà xí đây. Ngươi chờ, ta đi xem một chút. Hồng ảnh lóe lên, mỏng tiểu dã vội vã biến mất tại lầu một đại sảnh. Mỗi cái tầng lầu đều có một cái nhà xí, mỏng tiểu dã từ lầu một bắt đầu, dần dần đi lên xem xét. Sâu xa đệ, ngươi yên tâm, Linh Nhi muội muội tu vi đã đạt tới võ đạo thất trọng sơ kỳ, dù cho gặp được nguy hiểm, cũng không có khả năng không phát ra một điểm âm thanh. Ta nhìn nàng tám thành muốn đi thuận tiện. Chúng ta kiên nhẫn các loại tiểu dã trở lại thăm một chút tình huống đi. Vũ Nhược Thần ôn nhu an ủi Diệp Huyền, dưới cái nhìn của nàng, hôm nay có chấp pháp trưởng lao tòa chấn, linh trí người thật Tề Hổ bọn họ là không dám làm loạn. Diệp Huyền ngầm cười khổ, chính mình mắt phải thần nhãn chỗ nào nhìn do không đến, những địa phương này hắn sớm tra xét, thế nhưng là lại không thể nói với các nàng A. Bởi vì cái này liên lụy đến chính mình mắt phải thần nhãn bí mật, cũng không thể nói với các nàng chính mình mắt phải có thể nhìn rõ. Một đến 10 lầu nhà xí đều có thể thấy rõ rõ ràng sở đi. Nếu là nói như vậy, cái này 2 tỷ muội còn không hụ chết, còn không chừng làm sao cho là mình thường xuyên nhìn rõ các nàng thân thể đây. Tuy nhiên Diệp Huyền có năng lực này, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay làm như thế, nhưng lấy chúng ta Huyền ca nhân phẩm, như thế nào loại kia bẩn thỉu tiểu nhân đây. Hơn 10 phút đi qua, mỏng tiểu dã còn không có hạ xuống. Không tốt. Diệp Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cỗ không rõ dự cảm xông lên đầu. Không lo được tâm lý khó chịu, ngay trước Vũ Nhược Thần mặt thôi thúc mắt phải thần nhãn, ngửa đầu từ một tầng nhìn rõ đến thập tầng, lại từ thập tầng nhìn rõ đến một tầng, mỗi ngóc ngách rơi đều không lọt, có thể nơi nào có mỏng tiểu dã thân ảnh. Như thấy quỷ. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, dù hắn trải qua mưa to gió lớn, cũng không nhịn được cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao? Vũ Nhược Thần cùng Sa Tiểu Bàn tự nhiên còn không biết mỏng tiểu dã cũng mất tích, nghi hoặc không hiểu nhìn qua Diệp Huyền. Tại hai người trong mắt xem ra, Diệp Huyền nhíu chặt lông mày, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xem nhìn trời trần nhà bộ dáng 10 phần cổ quái. Tiểu Dã cũng mất tích. Diệp Huyền nhíu chặt lông mày, chưa từ bỏ ý định ngẩng đầu nhìn trần nhà, lần nữa hướng về từ lầu 1 nhìn rõ đến lầu 10 tầng. Vẫn là không có mỏng tiểu Dã bóng dáng. Vũ Nhược Thần khuôn mặt khẽ biến, tâm thần hơi hơi bối rối. Nàng hiểu biết Diệp Huyền tính cách cùng bản sự, từ nàng biết hắn đệ nhất khoảnh khắc, hắn liền một bức bình tĩnh phong dong bộ dáng, chưa từng thấy hắn như thế nhiếp hồn chán nản qua. Xem ra lần này thật phát sinh một loại nào đó đáng sợ biến cố. Ta đi xem một chút. Vũ Nhược Thần tâm hệ hai vị muội muội an ủi, không cần nghĩ ngợi, bóng trắng lóe lên, đã biến mất trong đại sảnh. Mà lúc này, Diệp Huyền đang hết sức chăm chú nhìn trời trần nhà, tựa hồ quên hết mọi thứ. Giờ khắc này, hắn tại lầu 6 phòng bán đấu giá khóa chặt một người. Đây là một cái đầu mang mũ rộng vành che mặt, trên cổ bọc một đầu tuyết trắng khăn quàng cổ thiếu niên mặc áo đen. Như loại này đầu đội mũ rộng vành che mặt, không muốn lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân tu giả số lượng cũng không ít, Diệp Huyền mới đầu cũng không để ý. Nhưng khi mũ rộng vành thiếu niên cùng Tề Hổ đi một cái đối diện, Tề Hổ hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng thì Diệp Huyền lại trong lòng giật mình. Cái này mũ rộng vành thiếu niên nhất định có vấn đề. Diệp Huyền cực lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, hướng mũ rộng vành thiếu niên nhìn rõ mà đi, muốn nhìn rõ hắn diện mục chân thật. Mũ rộng vành thiếu niên tựa hồ phát hiện thứ gì, đông nhiên quay mặt lại, đón lấy Diệp Huyền vô hình tinh thần nhìn rõ. Diệp Huyền giật nảy cả mình, hắn nhìn thấy một tấm khủng bố khuôn mặt. Đó là một tấm để cho người ta nhìn một chút liền cả đời đều khó mà quên được khuôn mặt. Trắng bệnh như cương thi, không có ánh mắt, xác thực nói, ngay cả hốc mắt cùng mí mắt đều không có, lông mày phía dưới trống rỗng. Mũ rộng vành thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, càng là kinh dị dọa người. Lúc này Vũ Nhược Thần bất thình lình tại lầu 6 đại sảnh xuất hiện, đi trong đám người nền cổ nhìn quanh, tìm kiếm Linh Nhi cùng Mỏng Tiểu Dã. Nếu thần tỷ. Diệp Huyền quát to một tiếng, tàn ảnh lóe lên, hướng lầu 6 chạy lướt qua mà đi. Bởi vì cách xa nhau quá xa, mất đi truyền âm hiệu quả khoảng cách, Diệp Huyền đã vô pháp kịp thời nhắc nhở nàng cẩn thận. Diệp Huyền thi triển di hình hoán ảnh, từ lầu 1 hướng về lầu 6 hướng vút đi, thần nhãn nhìn rõ luôn luôn tiếp khóa chặt tại không con mắt trên người thiếu niên. Không con mắt thiếu niên mặc dù không có ánh mắt, nhưng lại không trở ngại hắn phát hiện mục tiêu. Không con mắt thiếu niên cuối cùng hành động. Diệp Huyền trơ mắt nhìn thấy, không con mắt thân thể thiếu niên quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Kế tiếp trong nháy mắt, đã xuất hiện tại Vũ Nhược Thần trước mặt. Nếu thần tỷ cẩn thận a. Diệp Huyền hét lớn một tiếng, từng đạo tàn ảnh trồng lên, tốc độ thi triển đến cực hạn. Nhưng mà, Diệp Huyền tốc độ lại nhanh, từ lầu 1 đến lầu 6 cũng nên đi qua một thời gian ngắn. Liên cái này một đoạn ngắn thời gian, khủng bố biến cố phát sinh. Không con mắt thiếu niên xuất hiện tại Vũ Nhược Thần trước mặt sát na, Vũ Nhược Thần bốc hơi khỏi nhân gian quỷ dị biến mất. Là Diệp Huyền thần bí nhìn rõ thấy rõ rõ ràng sở. Vũ Nhược Thần cũng là bốc hơi khỏi nhân gian hư không tiêu thất. Chương 158, cuồng nộ. Cơ hồ tại Vũ Nhược Thần hư không tiêu thất đồng thời, không con mắt thiếu niên cũng biến mất. Diệp Huyền bạo cướp mà đến, dốc sức cái khoảng trống. Lúc này đang lúc vào lúc giữa trưa, bên ngoài mặt trời chói chang trên, dưới ban ngày ban mặt, hai cái người sống sờ sờ bất thình lình liền biến mất. Quá quỷ dị đáng sợ. Diệp Huyền sắc mặt tái xanh, điên cuồng thôi thúc mắt phải thần nhãn, đem chọn cái Huyền Linh Thương Hội mỗi tấc nơi hẻo lánh nhìn rõ mấy lần. Có thể nơi nào có Vũ Nhược Thần cùng không con mắt thiếu niên thân ảnh. Hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, Linh Nhi cùng Mỏng Tiểu Dã mất tích, nhất định là không con mắt thiếu niên gây nên. Ú, Diệp Huynh, nhìn lại xem a, tốt nóng nảy sinh ý, Huyền Linh Thương Hội tuyệt đối là thành vân trong thành số một siêu cấp đại thương hội. Chúc mừng chúc mừng. Tế Hổ ra cười nhạt đi vào Diệp Huyền bên cạnh, trong hai con ngươi hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác quan mang. Tề Hoàng đi theo Tề Hoàng bên cạnh, ngửa mặt vênh vang đắc ý miệt thị lấy Diệp Huyền. Tế Hổ, đem người giao ra. Diệp Huyền hai tròng mắt huyết hải lục lọi, kiếp trước đặc chủng binh kiếp sống loại kia từ trong đống người chết leo ra khát máu sát phạt khí tức bạo dũng mà ra. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Toàn bộ ồn ào phòng bán đấu giá bị chấn nhiếp, trong nháy mắt tiến tĩnh. Xoát 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 từng đạo ánh mắt hướng bên này tập trung mà đến. Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tìm người chính mình tìm đi, tìm ta muốn làm gì? Ta một mực đang tại đây mua đan dược, lại không trộm ngươi người. Tế Hổ cười lạnh một tiếng, một đôi như ác lang hai tròng mắt không sợ hai chút nào trừng mắt lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền đệ đệ, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem bên này xung đột, Kỷ Nhã phất đi tới. Diệp Huyền bỗng nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ nhớ tới cái gì, toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, thi triển tinh thần dò xét, hướng Huyền Linh Thương Hội bên ngoài dò xét mà đi. Vô hình tinh thần ba động, giống như kiếp trước ra ra chiều, lấy Huyền Linh Thương Hội làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bức xạ mà đi. Lấy Diệp Huyền bây giờ tinh thần lực hùng hậu trình độ, tinh thần dò xét đã đạt tới 10 vạn trượng có hơn. Bất thình lình, góc tây bắc vạn trượng bên ngoài, một đạo hắc ý thân ảnh hiện lên ở Diệp Huyền trong tầm mắt. Tập trung khóa chặt hắc ý thân ảnh phân biệt, quả nhiên cũng là tên kia không con mắt thiếu niên. Nhã phe phẩy tỉ, giúp ta chiếu khán tốt thương hội. Diệp Huyền quẳng xuống một câu, tan ảnh lóe lên, đã biến mất đang đấu giá đại sảnh. Mấy hơi thở đi qua, Diệp Huyền đã lướt đi Huyền Linh Thương Hội, hướng cái kia đạo thân hình truy vút đi. Di hình hoán ảnh. Từng đạo tàn ảnh lấp lóe, Diệp Huyền thân ảnh liên tiếp hư không lệch vị trí, lấy siêu việt âm bạo mấy lần tốc độ hướng không con mắt thiếu niên đuổi theo. Không con mắt thiếu niên ban đầu không nhanh không chậm hành tẩu trên đại đạo, cũng không lâu lắm, tựa hồ cảm ứng được đằng sau có người truy tung. Hắn quay đầu liếc mắt một cái, không có hai mắt hắn tựa như thấy cái gì, nhếch miệng cười một tiếng. Xoát. Không con mắt thiếu niên tại Diệp Huyền khóa chặt bên trong hư không tiêu thất vô ảnh vô tung. Diệp Huyền dừng lại, sắc mặt tái xanh. Tinh thần dò xét lần nữa hướng bốn phương tám hướng bức xạ mà đi, cũng rốt cuộc tìm không thấy không con mắt thiếu niên thân ảnh. Hỗn đản! Diệp Huyền quát lên một tiếng lớn, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, một quyền đánh tới hướng bên đường một khỏa hai người hợp báo thô to thụ. Ầm ầm! Một tiếng kinh thiên động địa vang dữ dội, đại thụ tứ phân ngũ liệt. Diệp Huyền xanh mặt trở lại Huyền Linh Thương Hội. Sắp tới hoàng hôn, đã lần lượt có khách mời rời đi Huyền Linh Thương Hội. Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên cũng đi ra thương hội. Hai người cùng sắc mặt tái xanh Diệp Huyền đụng cái đối diện. Chúc mừng Huyền ca, chúc mừng Huyền ca. Trong lòng hai người có quỷ, nhìn thấy Diệp Huyền không có gì nói, cùng một chỗ xấu hổ ôm quyền định nọt. Diệp Huyền trong đời trọng yếu nhất ba tên nữ hài liên tiếp biến mất, tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Cái này hai ngốc thiếu ở thời điểm này chúc mừng hắn, không thể nghi ngờ đụng vào trên họng súng. Chúc mừng các ngươi lão nương. Diệp Huyền hai tay bạo tìm tòi, nhanh như thiểm điện bắt lấy hai người tóc, mặt đối mặt đột nhiên chạm vào nhau. Ầm. Hai tấm khuôn mặt kịch liệt đụng vào nhau, máu tươi, hàm răng, nước mắt, nước mũi văng khắp nơi bày tứ tung. Hai người cái mũi miệng ánh mắt tất cả đều đụng lệch ra, mềm nhũn ngã trên mặt đất, như giết heo hét thảm lên. Cùng nhau cùng Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên đi ra hắn Thanh Vân Tông đệ tử, nhìn thấy một màn này dọa đến trong lòng phanh phanh nhảy loạn, đại khí cũng không dám thở một cái. Diệp Huyền một ngụm ác khí tóc tại hai cái này cựu địch trên thân, phiền não trong lòng bao nhiêu thư giãn một chút. Vỗ vỗ tay bên trên cho bụi, Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn hai cái nằm trên mặt đất giống như chó chết người liếc một chút, mặt lạnh lấy trực tiếp đi vào thương hội. Huyền ca, Linh Nhi cô nương Vũ sư tỷ cùng Mỏng sư tỷ các nàng tìm tới không? Sa Tiểu Bàn đang tại lầu một đại sảnh lo lắng chờ lấy Diệp Huyền trở về, nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, lập tức đi tới. Không. Diệp Huyền mặt tâm trầm, Tê Hổ vẫn còn ở thượng diện sao? Ngươi vừa rời đi hắn liền đi. Lúc gần đi cho ta một phong thư, để cho ta giao cho ngươi. Sa Tiểu Bàn cầm một cái huyết sắc phong thư giao cái Diệp Huyền. Phong thư bên trên vẽ lấy một cái hắc sắc tay gãy. Quả nhiên là hắc thủ giúp người làm. Không cần nhìn bên trong nội dung, Diệp Huyền cũng biết là cái gì. Giờ này khắc này, Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch hậu trường đệ tay linh trí người thật đang lưu đồ cái gì. Tê Hổ dựa theo linh trí người thật phân phó, phái hắc thủ giúp người bắt chính mình quan tâm nhất ba cái nữ hải, bức bách chính mình giao ra Huyền Linh Thương Hội. Diệp Huyền xanh mặt mở ra phong thư, trên tờ giấy viết một hàng huyết sắc dữ tợn văn tự, muốn tam nữ mạng sống, mang lên khế nhà, tối nay giờ tí, U Minh Cốc gặp nhau. Nhớ kỹ, chỉ cho ngươi một người đến đây, nếu không tam nữ mơ tưởng mạng sống. Lạc khoản là hắc thủ rút. Linh trí lao nhân, Tê Hổ. Các ngươi khinh người quá đáng. Diệp Huyền quát lên một tiếng lớn, một cỗ nguyên lực từ trong tay dâng lên, trong tay giấy viết thư nhất thời hóa thành cho tàn, bay xuống trên mặt đất. Tiểu Bàn, tối nay nhìn kỹ thương hội. Tàn ảnh lóe lên, Diệp Huyền đã xuất thương hội, đạp vào đứng ở bên ngoài Phi Chu. Vâng! Phi Chu xông về trên không. Diệp Huyền đầu tiên trở lại Cực Quang Hoa Viên, cầm khế nhà. Nhưng mà không chê Phi Chu hướng U Minh Cốc phương hướng bay đi. U Minh Cốc là hắc thủ giúp xào huyệt, Tề Hoàng đã từng đi qua nơi đó, bởi vậy Diệp Huyền đối với tình trạng kia cũng không lạ lắm. U Minh Cốc tại Thanh Vân Thành 500 dặm bên ngoài Yêu Thú Sơn Mạch một cái trong sơn cốc. Diệp Huyền đơn thương độc mã, đúng giờ đi vào U Minh Cốc. Đêm khuya, U Minh trong cốc thiêu đốt lên mấy trăm cái đống lửa, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Tiểu Lâu La bọn họ vây quanh ở từng đống bên cạnh đống lửa, hoàn tù tì đoán hiểu, lớn tiếng ồn ào. Diệp Huyền dưới phi chu, thôi thúc mắt phải thần nhãn đối với U Minh Cốc liếc nhìn một lần, đã làm trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà, hắn sải bước hướng U Minh Cốc đi đến. Người nào? Cốc khẩu mấy tên canh gác Tiểu Lâu La ngăn lại Diệp Huyền. Tê Hổ! Lao tử tới! Diệp Huyền không rảnh giống như Tiểu Lâu La bọn họ phế, tàn ảnh lóe lên, đã xông vào U Minh Cốc. Ồn ào trong cốc nhất thời yên tĩnh, từng đạo hung ác ánh mắt hướng Diệp Huyền tập trung mà đến. Ba ba ba! Theo một trận tiếng vỗ tay, Tê Hổ Tê Hoàng cùng không con mắt thiếu niên cùng một chỗ từ một cái sơn động bên trong đi tới. Quả nhiên có tình có nghĩa. Đơn thương độc mã liền dám đến phó ước. Tê Hổ vỗ tay khen lớn. Phế thiếu nói, khế nhà lão tử lấy ra. Người đâu? Diệp Huyền trầm mặt nhìn qua ba người, dương dương trong tay khế nhà. Đem người dẫn tới. Tê Hổ ra lệnh một tiếng, nhất thời có sáu cái Tiểu Lâu La áp lấy Linh Nhi Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã đi tới. Nhìn thấy Linh Nhi tam nữ lông tóc không tổn hao gì, Diệp Huyền trùng trùng điệp điệp thở phào. Đem người toàn bộ thả, Huyền Linh Thương Hội khế nhà ta cho ngươi. Diệp Huyền thống khoái móc ra khế nhà, bình tĩnh nói ra. Diệp Huyền đi mau, không cần quản chúng ta. Mắt thấy Diệp Huyền cầm Huyền Linh Thương Hội khế nhà tới trao đổi chính mình, Linh Nhi tam nữ cảm động lệ rơi đầy mặt. Chương 159, khủng bố đòn sát thủ. Đêm, phong cao nguyệt hắc. U Minh Cốc. Vì là cái này ba cái nha đầu, thế mà ngay cả sinh ý bốc lửa như vậy thương hội cũng từ bỏ. Quả nhiên có tình có nghĩa. Tê Hổ cười ha ha, vỗ tay khen lớn. Hắn phái người trong bóng tối điều tra Diệp Huyền, biết được hắn để ý nhất người cũng là tiểu nha đầu Linh Nhi, Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã cùng hắn quan hệ cũng mật thiết. Thế là, hắn phái ra hắc thủ giúp nhị đương ra không con mắt thiếu niên, cưỡng ép tam nữ làm con tin, bức bách hắn giao ra huyền linh thương hội kế sách. Sự thật chứng minh một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Thả các nàng. Tế Hổ hướng Tiểu Lâu La bọn họ phất tay lệnh. 6 tên Tiểu Lâu La lập tức cho Linh Nhi tam nữ mở trói, tam nữ bước nhanh đi vào Diệp Huyền bên cạnh. Thiếu gia. Linh Nhi nắm chặt Diệp Huyền tay, thu mắt rưng rưng, đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng cùng Diệp Huyền tiếp xúc thời gian dài nhất, lớn nhất hiểu biết hắn tính cách, biết hắn vì cứu chính mình, cam nguyện từ bỏ hết thảy, huống chi là thương hội loại này vật ngoài thân. Sâu xa đệ, ngươi biết rõ đó là cái bẫy, vì sao còn muốn tới? Ngươi. Vũ Nhược Thần cũng nắm chắc Diệp Huyền tay, đôi mắt đẹp rưng rưng, đã không biết nói cái gì cho phải. Tiểu ma đầu, ngươi thật ngốc. Mỏng tiểu ra trực tiếp nhào vào Diệp Huyền trên thân, cảm động ôm chặt lấy hắn. Long đàm hổ huyệt bên trong, Diệp Huyền bị tam nữ chân tình vây quanh, đắc ý cười ha ha, hồn nhiên không vì mình tình cảnh mà lo lắng. Ba vị mỹ nữ, các ngươi có phải hay không cũng cảm động à, có phải hay không muốn lấy thân thể cùng nhau hứa báo đáp à? Phi Chu ngay tại bên ngoài, các ngươi đi đầu một bước, chờ ta trở lại các ngươi đều gả cho ta đi. Diệp Huyền cười ha ha, đẩy ra tam nữ, làm cho các nàng mau mau rời đi. Tam nữ mặt mũi tràn đầy phi hồng, đến lúc nào rồi, tiểu tử này còn có tâm tình mở loại này cho đùa. Ngươi cho rằng ngươi giao ra thương hội, Tê Hổ bọn họ liền sẽ buông tha ngươi sao? Không được, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không rời đi, chúng ta 4 người đồng sinh cộng tử. Tam nữ ánh mắt kiên định nhìn qua Diệp Huyền, chăm miệng một lời nói ra. Nếu thần tỷ, ngươi nếu là tín nhiệm ta, liền mau dẫn các nàng rời đi. Tại cười ha ha che giấu bên trong, Diệp Huyền âm thầm truyền âm cho Vũ Nhược Thần. Trong số 3 nữ nàng ổn trọng nhất có chừng mực, Diệp Huyền hy vọng nàng thời khắc mấu chốt, có thể chủ trì đại cục. Vũ Nhược Thần hàm răng cắn chặt môi đỏ, thật sâu xem Diệp Huyền liếc một chút. Tuy nhiên nàng cũng không cho rằng Diệp Huyền có thể đối phó Tề Hổ bọn họ, nhưng tiểu tử này tầng tầng lớp lớp bài, xác thực làm nàng rung động. Ngày đó tại sa mạc mê thành quỷ cung giáo Dương Nghiệt trong phân đà, đây chính là chân chính Long Đàm Hổ huyệt, hắn không phải là không lấy lực lượng một người đưa các nàng 3 người cứu ra. Nghĩ đến đây, Vũ Nhược Thần trong lòng thoáng nuối lỏng, biết mình 3 người lưu tại nơi này không những giúp không được gì, ngược lại sẽ cho Diệp Huyền thêm phiền. Tiểu Dã, Linh Nhi, chúng ta đi. Vũ Nhược Thần cắn răng một cái, quyết định, lôi kéo Linh Nhi cùng Mỏng Tiểu Dã liền hướng U Minh Cốc bên ngoài chạy đi. Nếu thần tỷ, chúng ta không thể vứt xuống thiếu gia. Sư tỷ, chúng ta không thể vứt xuống tiểu ma đầu. Linh Nhi cùng Mỏng Tiểu Dã dễ rủa lấy muốn giữ lại, lại bị Vũ Nhược Thần cưỡng ép mang rời khỏi sân cốc. Tiểu ma đầu, ngươi nếu có thể bình an trở về, chúng ta liền gả cho ngươi. Mỏng Tiểu Dã thanh thúy dễ nghe, mang theo thanh âm nghẹn ngào từ ngoài sơn cốc truyền đến. Vâng. Phi Chu lên phía đen nhánh bầu trời đêm, trong nháy mắt biến mất tại mênh mông chân trời. Dù sao Diệp Huyền đã mang theo khế nhà tới, Tề Hổ mấy người cũng không cần thiết ngăn cản Vũ Nhược Thần tam nữ, mặc cho các nàng rời đi. Diệp Huyền trùng trùng điệp điệp thở phào, cuối cùng đem Linh Nhi các nàng cứu ra ngoài. Giao ra khế nhà, sau đó ngươi viết một điểm chuyển tặng hiệp nghị, chuyển tặng cho Linh Trí người thật. Tề Hổ không con mắt thiếu niên bọn người dùng một lát mà lên, cầm Diệp Huyền bao bọc vây quanh. Hắc thủ giúp đại đương gia Tề Hổ ngưng đan cảnh lục trọng sơ kỳ cảnh giới, chỉ bằng vào hắn một người, đối phó Diệp Huyền liền dư xài. Huống chi còn có không con mắt thiếu niên chờ thêm ngàn tên tiểu lâu la. Riêng là nhị đương gia không con mắt thiếu niên, ngưng đan cảnh tam trọng đỉnh phong thực lực, cùng Diệp Huyền cùng một thực lực cảnh giới, chính yếu nhất hắn thông hiểu quỷ thần khó lường kỳ môn huyền huyễn thần thông, cho dù là Tề Hổ cũng phải kiêng kỵ hắn một chút. Là lấy, Tề Hổ bọn họ hoàn toàn không sợ Diệp Huyền có thể làm ra hoa dạng gì. Đối mặt Tề Hổ bọn người trùng trùng điệp điệp vây quanh, Diệp Huyền thần tình lạnh nhạt, không có chút nào e ngại chi sắc. Diệp Huyền bình tĩnh nhìn qua không con mắt thiếu niên, chậm rãi nói ra, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào đem 3 cái kia thiếu nữ bỗng dưng thay đổi không? Ngươi không biết nhiều chuyện đây, nhân sinh hồ đồ một điểm, há không càng tốt hơn. Không con mắt thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, giống như cương thi bật cười, càng là kinh dị dò người. Nếu là ta giao ra khế nhà, các ngươi có phải hay không liền thả ta rời đi? Diệp Huyền bình tĩnh nhìn qua Tề Hổ, nhàn nhạt hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tề Hổ hắc hắc mà cười, tựa hồ tại chế giễu Diệp Huyền rất ngây thơ. Tề Hoàng cũng cười hắc hắc, tựa hồ tại chế giễu Diệp Huyền là cái ngốc thiếu. Ta minh bạch. Xem ra hôm nay ta dù cho giao ra khế nhà, các ngươi cũng sẽ không buông tha ta. Diệp Huyền bình tĩnh quét Tề Hổ huynh đệ 2 người liếc một chút, lạnh nhạt nói ra. Ngươi minh bạch liền tốt. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra, dạng này ngươi sẽ chết đến dễ chịu ngươi một điểm. Tề Hổ cười lạnh một tiếng, một cỗ hỏa diễm nguyên lực cháy hừng hực tại quanh thân. Họ Diệp, hôm nay ngươi cũng uy phong đủ, có thể nghĩ từng tới có hôm nay. Lúc trước ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ làm hại ta rời đi Thanh Huyền đan phòng, ngươi cũng có thể nghĩ tới có hôm nay. Tề Hoàng tiến tới một bước, hung ác nói ra. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta vẫn là giao ra đi.
Diệp Huyền thở dài một tiếng, tựa hồ nhận mệnh, đưa tay vươn hướng túi chữ vật.
Ha ha ha. Tế hồ bọn người ầm ĩ chế rêu đứng lên.
Nguyện vọng coi là tiểu tử này thần sắc bình tĩnh, như có cái gì thủ đoạn ứng đối giống như, nguyên lai là tại gượng chống lấy, cuối cùng vẫn là sợ.
Ngay tại tề hổ bọn họ coi là Diệp Huyền lấy ra là khế nhạt thì lại ngạc nhiên phát hiện Diệp Huyền lấy ra một khỏa hạt châu màu đen.
Khỏa này hạt châu màu đen có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân che kín quỷ dị đường vân, quanh thân ẩn ẩn lượn lờ lấy một tầng quỷ dị vũ khí.
Tề hổ bọn người tiếng cười nhạo im bặt mà dừng.
Không tốt.
Đoàn người mau tránh ra.
Không con mắt thiếu niên mặc dù không có hai mắt, nhưng lại có siêu việt thường nhân cảm giác bén nhạy năng lực, đi đầu cảm ứng được hạt châu khủng bố, dọa đến âm thanh đều run rẩy.
Siêu.
Không con mắt thiếu niên quỷ dị hư không tiêu thất.
Tế hổ bọn người phản ứng cũng không chậm, lập tức nghĩ đến Diệp Huyền tế ra hẳn là một loại linh khí, lúc này thả người trở ra.
Ông.
Hắc châu bất thình lình bạo khởi một chùm quỷ dị hắc quang.
Siêu siêu siêu.
Lít nha lít nhít đậu đen lớn nhỏ điểm sáng màu đen từ hắc châu bên trong bay ra.
Diệp Huyền cuối cùng sử xuất hắn kinh khủng nhất đòn sát thủ, phóng xuất ra hắc châu bên trong âm linh.
Âm linh chính là thiên địa đại hung đồ vật, bất tử bất diệt. Không có thực chất hình thái, có thể huyễn hóa ra thiên địa vạn vật hình dáng.
Âm linh lực phá hoại cực kỳ khủng bố, có thể ăn mòn thiên địa hết thể vật thể, dù cho một tòa thành trì, âm linh đại quân gào thét mà qua, trong chốc lát liền thủng trăm ngàn lỗ, trở thành một đống phế tích.
Vì thiên hạ sinh linh, Diệp Huyền chỉ thả ra một vạn con âm linh, sợ thả cỡ nào một khi khống chế không nổi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Trong bóng tối, từng cái đầu đen lớn nhỏ ánh sáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành lớn chừng hột đào. Ngược lại lại biến ảo thành hình người, long hình, hổ hình, sư hình, xa hình các loại các dạng hư huyễn tiểu hình thái.
Chương 160, âm linh đại quân.
Phong cao nguyệt hắc, chính là một cái giết người phóng hỏa tốt ban đêm.
Tế hổ cuối cùng bức bách Diệp Huyền sử xuất kinh khủng nhất đòn sát thủ.
Âm linh tại Hắc Châu bên trong không biết yên lặng bao nhiêu vạn năm, tối nay cuối cùng được thả ra.
Trong bóng tối, một vạn con các loại tiểu hình thái âm linh lít nha lít nhít phiêu phù ở giữa không trung, hương phấn liên tục múa thân hình. Chỉ đợi âm linh đại đế, Hắc Ngọc, ra lệnh một tiếng, liền là mục tiêu công kích.
Diệp Huyền thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, một tay nắm Hắc Châu, một tay nắm Hắc Ngọc.
Diệt cho ta.
Âm thanh lạnh như băng từ Diệp Huyền trong miệng phát ra, Hắc Ngọc tuân theo Diệp Huyền mệnh lệnh, chỉ huy âm linh đại quân hướng tề hổ bọn họ công tới.
Mắt thấy Diệp Huyền móc ra một khỏa quỷ dị Hắc Châu, tề hổ bọn họ còn lấy Diệp Huyền phải vận dụng linh khí.
Tề hổ cười lạnh một tiếng, vỗ túi trữ vật. Một cái lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu tháp xuất hiện trong tay.
Thân là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, Tề Hổ tự nhiên cũng có linh khí, hơn nữa còn là đi vào đẳng cấp nhất phẩm linh khí.
"Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có linh khí?
Cho ta chấn."
Tề Hổ cười lạnh tế ra trong tay tiểu kim tháp.
Nguyên bản lớn chừng bàn tay kim tháp, nhất thời kim quang đại thịnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn hơn 100 lần, mãnh liệt hướng Diệp Huyền chấn áp tới.
Lúc này, phiêu phủ ở giữa không trung một vạn con âm linh đến Hắc Ngọc chỉ lệnh, lít nha lít nhít xông về kim tháp, một cái hô hấp ở giữa liền cầm kim tháp ăn mòn thành cho cặn bã.
Tế hồ giật nảy cả mình, lúc này mới ý thức được Diệp Huyền linh khí khủng bố.
Mau trốn.
Tế hồ trao hỏi Tề Hoàng một tiếng, vứt xuống gần ngàn tên tiểu lâu la, huynh đệ hai người nổi điên hướng U Minh Cốc bên ngoài bỏ chạy.
Lít nha lít nhít âm linh che khuất U Minh Cốc trên không một nửa diện tích, Tế hồ huynh đệ hai người không có chạy ra mấy bước. Liền ra phủ đỉnh lít nha lít nhít các loại hình thái âm linh thôn phệ.
A. A.
Tế hổ Tề Hoàng cùng kêu lên kêu thảm, một cái hô hấp ở giữa liền không có tiếng âm, bị ăn mòn thành cho cặn bã.
Cùng lúc đó, tại âm linh đại quân uy áp dưới, đã thành không có đầu con rồi xông loạn đi loạn gần ngàn tên tiểu lâu la, cũng tại một cái hô hấp ở giữa bị ăn mòn thành cho cặn bã.
Âm linh đại quân ăn mòn tốc độ quá nhanh.
Diệp Huyền muốn ngăn cản, đã tới không kịp.
Chứ không con mắt thiếu niên sớm chạy trốn bên ngoài. Âm linh đại quân đem chọn cái hắc thủ giúp người ăn mòn hầu như không còn.
Âm linh đại quân một cái hô hấp ở giữa diệt một bang phái, tựa hồ mới chỉ nghiện, hưng phấn vũ động, bắt đầu ăn mòn U Minh Sơn trong cốc thạch đầu cây cối các loại hết thảy vật thể.
Những nơi đi qua một mảnh cho tàn.
Nhìn thấy một màn này, dù là Diệp Huyền làm người hai đời, lâu lịch mưa to gió lớn, cũng không nhịn được kinh hãi mặt không còn chút máu.
Ngừng ngừng ngừng.
Lập tức đem bọn nó triệu hồi đến Hắc Châu bên trong.
Diệp Huyền dọa đến liên tiếp hướng Hắc Ngọc hạ lệnh.
Hắc Ngọc tại Diệp Huyền trong tay đắc ý vặn vẹo mấy lần, hướng âm linh dưới trở về mệnh lệnh.
Nhưng mà, âm linh tại Hắc Châu bên trong nghẹn không biết mấy vạn năm, thật vất vả đi ra, từng cái hưng phấn quên hết tất cả, điên cuồng vũ động hướng U Minh Cốc bên ngoài phóng đi.
Nếu như cứ như vậy để cho cái này một vạn con âm linh ra ngoài, toàn bộ Thanh Vân Thành chỉ sợ không đến một ngày thời gian liền bị ăn mòn thành cho tàn. Truy cập. Nhanh đưa chúng nó triệu hồi Hắc Châu bên trong. Diệp Huyền dọa đến mặt không còn chút máu, hướng về phía trong tay Hắc Ngọc nghiêm nghị giống to. Chủ nhân báo nổi, Hắc Ngọc dọa đến toàn thân run rẩy, lập tức bạo khởi một chùm hắc sắc quang mang, hướng điên cuồng âm linh bên dưới đại quân nghiêm lệnh. Hắc Ngọc dù sao cũng là chúa tể âm linh đại đế, nó vừa nổi đoá, một vạn con âm linh cuối cùng sợ, từng cái run rẩy lùi về đầu đen kích cỡ tương đương, nhao nhao bay trở về Hắc Châu bên trong. Thật đáng sợ. Diệp Huyền trùng trùng điệp điệp thở phào, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. May mắn chỉ thả ra một vạn con âm linh, nếu là lập tức thả ra mười mấy vạn con, chỉ sợ Hắc Ngọc cũng không chế không chúng nó. Tiểu tử ngươi không phải cả ngày đắc ý có thể chúa tể âm linh sao? Trả lại hắn mẹ âm linh đại đế đây. Liền cái này mấy cái âm linh ngươi cũng kèm chút để chúng nó chạy. Ngươi có biết hay không ngươi kèm chút để cho lão tử hủy cái thế giới này. Diệp Huyền nộ khí trùng thiên cầm trong tay Hắc Ngọc ném xuống đất, một chân giẫm ở nó, hung dữ mắng. Hắc Ngọc đau nhức đến giằng co, tựa hồ tại cầu khẩn tha mạng. Diệp Huyền cầm một hơi toàn bộ xuất hiện ở Hắc Ngọc trên thân, hung hăng trà đạp nó một hồi, trong lòng bao nhiêu mới thoải mái một chút. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tăng lên điên cuồng thực lực mình, hoặc là lại tìm một loại khác khủng bố đại sát khí, dùng cho thời khắc nguy cơ bảo mệnh đón sát thủ. Nếu không một khi gặp được nguy hiểm liền phóng xuất ra âm linh đại quân, vậy thế giới này sớm muộn gì hủy ở trong tay chính mình. Hắn hy vọng chính mình là cứu thế chủ, mà không phải hủy diệt cái thế giới này đạo phủ. Thiên vực nhất định bị âm linh hủy diệt, hy vọng không phải lão tử khỏa này Hắc Châu bên trong âm linh. Diệp Huyền hét dài một tiếng, tàn ảnh lóe lên, rời đi một mảnh cho tàn U Minh Quốc. Rạng sáng, Huyền Linh Thương hội thập tầng, quốc hội đại sảnh. Linh nhi các loại Thanh Vân Tông cao tầng đều tập trung ở chỗ này chờ Diệp Huyền trở về. Kỳ Nhã Phất sớm đã đuổi đi chấp pháp trưởng lão, chính nàng lưu tại nơi này giúp Diệp Huyền trông coi thương hội. Sư tỷ, chúng ta không nên đem tiểu ma đầu một người ở lại nơi đó, chúng ta làm như vậy thật không có nghĩa khí. Mỏng tiểu giã đại mi nhíu chặt, lo lắng trong đại sảnh đi tới đi lui. Chẳng lẽ này đồ ngốc cố ý lừa gạt mình có năng lực đối phó hắc thủ giúp người? Để cho mình ba người rời đi. Vũ Nhược Thần càng nghĩ càng là bất an, từ trước đến nay bình tĩnh ổn trọng nàng cũng dần dần loạn lòng người, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn ngậm lấy lệ quang. Linh Nhi thì ngồi trên ghế yên lặng không nói, hàm răng cắn chặt môi đỏ, một đôi rung động lòng người thu trong mắt phóng xuất ra kiên định quan mang. Nàng đã không phải trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, lâu lịch sóng gió nàng đã học được làm sao kiên cường. Nàng tin tưởng hắn thiếu gia là cái không gì làm không được người, hắn nhất định có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, bình an trở về. Sa tiểu bàn mặt mũi tràn đầy ưu sầu ngồi trên ghế, tề hổ thực lực hắn là biết, hắc thủ giúp khủng bố hắn cũng có nghe thấy. Diệp Huyền một người đối phó toàn bộ hắc thủ giúp, có thể trở về hy vọng vô cùng xa vời. Hi hi, các ngươi à, đều quá buồn lo vô cớ. Ta cái này đệ đệ lớn bao nhiêu khả năng chịu đựng ta quá rõ ràng. Diệp Huyền đệ đệ để cho các ngươi trở về tự có hắn đạo lý. Yên tâm đi ba vị muội muội, tỷ tỷ hướng về các ngươi cam đoan, hắn nhất định sẽ trở về. Kỳ Nhã phất bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Vũ Nhược Thần bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng đầu vai, mỉm cười an ủi. Ha ha, vẫn là Nhã phe phẩy tỷ lớn nhất hiểu biết ta bản sự. Một đạo kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh phiêu nhiên đi tới. Thiếu gia, sâu xa đệ, tiểu ma đầu, Huyền ca, Linh Nhi tam nữ người cùng kêu lên reo hò, từng cái nhào về phía Diệp Huyền. Nhã phe phẩy tỷ, tiểu bàn, hướng về các ngươi tuyên bố một cái tin vui, ngày mai ta muốn kết hôn. Có ba vị mỹ nữ muốn đồng thời gả cho ta, các ngươi chuẩn bị cho ta tốt phần tử tiền đi. Diệp Huyền cười ha ha, trái ôm phải ấp lấy ba vị mỹ nữ, tuyên bố cái này tin vui. Chương 161, Diệp đại gia, cha con chúng ta nhận thua. Vân Thủy Thiên Vực, mênh mông hư không biển, phong vũ lôi điện xen lẫn. Một tòa phá thành mảnh nhỏ đại điện, lơ lửng tại vô tận hư không bên trong. Một cái khoanh chân ngồi tại trong đại điện áo bào đen quái nhân. Chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt một mảnh mờ mịt hư huyễn, thấy không rõ hắn bộ dáng. Bản tôn dòng dã các loại 10 và 5, âm linh cuối cùng xuất hiện. Cảm nhận được này xa xôi chân trời truyền đến một tia âm hủ khí hơi thở, áo bào đen quái nhân giả nu âm mờ mịt âm thanh chậm rãi phiêu đãng tại vô tận hư không bên trong. Rạng sáng, Vạn Thông Thương hội. Một gian hào hoa trong phòng. Khâu Nguyên Trạch đứng tại phía trước cửa sổ, híp mắt nhìn qua đối diện Huyền Linh Thương hội thập tầng ánh đèn, gầy gò trắng nõn trên gương mặt phun lên một vòng dữ tợn. Căn cứ mật thám truyền đến tình báo, Diệp Huyền để ý nhất ba tên thiếu nữ liên tiếp mất tích, Diệp Huyền đơn thương độc mã đuổi theo ra đi. Khâu Nguyên Trạch minh bạch, linh trí người thật đã phái ra đắc lực nhất đệ tử, bắt đầu đối với Diệp Huyền động thủ. Cao nhân huynh yên tâm, tiểu xuất sinh kia đầu người, trước hừng đông sáng linh trí người thật nhất định sẽ phái người đưa tới. Khâu Nguyên Trạch quay người thương tiếc nhìn qua nằm ở trên giường nhi tử. Cha, cảm ơn ngươi vì là hài nhi xuất khí. Hừ hừ, thiên sát tiểu xuất sinh, ngươi đoạn lao tử hai tay, lao tử muốn cái mạng nhỏ ngươi, bút chướng này người nào thua thiệt người nào kiếm lời, ngươi tại âm tào địa phủ chậm rãi quên đi. Khâu Cao Sam trắng trong hai con ngươi nổi lên một trận hung quang, tái nhợt trên mặt phun lên một vòng biến thái đỏ ửng. Tại âm tào địa phủ quên cỡ nào phiền phức, ở chỗ này tính toán há không càng tốt hơn. Một đạo như ưu linh thân ảnh bất thình lình xuất hiện trong phòng một cái bàn bên cạnh, cầm lấy trên bàn ấm trà, châm một ly trà, nhàn nhã đưa đến bên miệng nhấp một cái. Diệp Huyền. Khâu Nguyên Trạch cùng Khâu Cao hai màu đại biến. Ngươi. Ngươi. Vì sao không chết? Khâu Cao run rẩy bao lấy băng gạc đứt cổ tay, chỉ bất thình lình xuất hiện Diệp Huyền, cả kinh mặt không còn chút máu. Ai, Diệp huynh đệ, ngươi thắng. Khâu Nguyên Trạch thở dài một tiếng, sắc mặt nhanh chóng sụp đổ hạ xuống. Phảng phất trong nháy mắt giả mua vài chục năm. Vì sao không chết? Vấn đề này thật thâm ảo. Diệp Huyền đưa tay phất qua bên hông, một thanh tử khí lượn lờ nhuyễn kiếm đã xuất hiện tại trong tay. Phế thiếu nói, hiện tại cho các ngươi hai cha con hai con đường đi, thứ nhất, làm lao tử dưới kiếm quỷ. Thứ hai, cầm vạn thông thương hội bán cho lão tử. Diệp Huyền tại sắc bén trên kiếm phong hơi hơi thổi khẩu khí, nhất thời sát khí tăng cao. Thả ngươi mẹ. Khâu Cao giận dữ, một câu còn không có mang xong. Một chùm tử quang ở trước mắt hiện lên, chợt cảm thấy hai chân mắt lạnh. Khâu Cao trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Toàn thân run rẩy kịch liệt, khuôn mặt vặn mẹo, há miệng ôi ôi hướng phía phụ thân kêu cứu, lại một câu cũng không phát ra được. Hắn muốn nhìn liếc một chút chính mình hai chân, lại không có dũng khí đó. Chuyện của tôi lốt nét. Kịch liệt đau nhức tùy theo truyền đến, một tiếng kêu thảm vừa muốn phát ra, một cái chén trà ô ô phá không bay tới, nện vào trong miệng hắn. Khâu Cao buồn bực gọi vài tiếng, ngất đi. Xuyệt. Đêm hôm khuya khoát, không được cầm ý đến người khác ngủ. Diệp Huyền cầm ngón trỏ dọc tại bên miệng, hướng dọa đến mặt không còn chút máu Khâu Nguyên Trạch làm chớ lên tiếng tư thế. Cao. Khâu Nguyên Trạch một tiếng thấp giọng hô, bổ nhào qua nhanh chóng băng bó nhi tử ngang gối mà đứt hai chân, cho hắn ăn vào một khỏa liệu thương đan dược. Khâu Nguyên Trạch hoàn toàn sợ cái này hỉ nộ vô thường tiểu ma đầu, run rẩy từ trong túi chữ vật móc ra vạn thông thương hội khế nhà, quay người nhét vào Diệp Huyền trong tay. Diệp đại gia, cha con chúng ta hoàn toàn nhận thua. Tìm ngươi thả qua cha con chúng ta một con đường sống đi. Vạn thông thương hội chúng ta không cần, tặng cho ngươi, miễn phí tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả qua cha con chúng ta cái này trong đêm cút ra khỏi Thanh Vân Thành. Khâu Nguyên Trạch bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thùng thùng dập đầu như dã tỏi. Khâu hội trưởng, ngài đây là làm gì, mau mau đứng lên nói. Diệp Huyền nhìn xem trong tay khế nhà, có chút không có ý tứ cầm Khâu Nguyên Trạch nâng đỡ. Khâu hội trưởng, ngài đem ta Diệp Huyền làm người nào? Ta có thể nào một phân tiền không cho, muốn ngài bất động sản đâu, ta là loại kia cường thủ hào đoạt người sao? Diệp Huyền ảm đạm lắc đầu, gặp được loại này không hiểu người một nhà, hắn khó tránh khỏi có chút thương tâm. Đúng đúng, Diệp đại gia, tiểu lão nhi không biết nói, ngài đừng thứ lỗi. Không biết Diệp đại gia muốn xuất bao nhiêu tiền mua vạn thông thương hội đâu. Khâu Nguyên Trạch tâm lý bất ổn, làm sao cũng đoán không ra cái này tiểu ma đầu tâm lý đang suy nghĩ gì. Nếu là trời giết này tiểu ma đầu có thể ra cái không sai giá cả. Vậy ta cùng Cao mà nửa đời sau cũng coi như có cái rơi vào. Khâu Nguyên Trạch nội tâm chập trùng không chừng, nhất thời lòng đầy căm phẫn, nhất thời còn có chút chờ mong. Diệp Huyền từ trong túi chữ vật móc ra một tấm kim phiếu, có chút không có ý tứ nói ra, tiểu đệ gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, Khâu hội trưởng chấp nhận lấy thu cất đi, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Nói, hắn cầm một tấm 100 mệnh giá kim phiếu nhét vào Khâu Nguyên Trạch trong tay. Khâu Nguyên Trạch tay run run bưng lấy tấm kia kim phiếu. Trên mặt đỏ lúc thì trắng một trận, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Khâu Nguyên Trạch thê lương cao giọng nói, cảm ơn Diệp Tổ Tông. Không cần khách khí, chúng ta tuân theo pháp luật người có văn hóa, phiền phức hội trưởng viết cái chữ theo đi. Diệp Huyền từ trong túi chữ vật móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng giấy bút, đặt ở trên mặt bàn. Khâu Nguyên Trạch cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều chờ đợi tại vạn thông thương hội một khắc, không chút do dự viết xuống một tấm cầm vạn thông thương hội bán cho Diệp Huyền chứng từ, ôm lấy hôn mê bất tỉnh nhi tử, môn đều không đi. Vọt thẳng phá cửa sổ tử, rơi xuống trên đường cái, như phát điên chạy trốn. Diệp Huyền cầm khế nhà cùng mua bán chứng từ thu vào túi chữ vật, đầu vai run run, cười hắc hắc. Hắn từ U Minh Cốc trở về, trực tiếp liền đến Vạn Thông Thương Hội, cùng Khâu Nguyên Trạch cha con tính sổ sách. Đối diện Huyền Linh Thương Hội đệ thập tầng cửa sổ vẫn sáng đèn, Diệp Huyền biết Linh Nhi các nàng giờ phút này đang tại vì chính mình lo lắng. Ba vị lão bà, phu quân tới. Diệp Huyền lòng như lửa đốt lao ra cửa sổ, trở lại Huyền Linh Thương Hội. Thiếu gia, sâu xa đệ, tiểu ma đầu, Linh Nhi tam nữ người cùng kêu lên reo hò, từng cái nhào về phía Diệp Huyền.
Nhã phe phẩy tỉ, tiểu bàn, hướng về các ngươi tuyên bố một cái tin vui, ngày mai ta muốn kết hôn. Có ba vị mỹ nữ muốn đồng thời gả cho ta, các ngươi chuẩn bị cho ta tốt phần tử tiền đi. Diệp Huyền cười ha ha, trái ôm phải ấp lấy ba vị mỹ nữ, tuyên bố cái này tin vui. Tam nữ như giật điện thoát đi Diệp Huyền, từng cái mặt mũi tràn đầy phi hồng. Ha ha ha, các ngươi đã đáp ứng ta, nam tử hán đại trượng phu, lời hứa ngàn vàng, các ngươi không cho phép chơi xấu gạt người. Ngay trước Kỷ Nhã Phất cùng Sa Tiểu Bàn mặt, Diệp Huyền sắn sắn tay áo, muốn đối với tam nữ ra tay. Linh Nhi cùng Vũ Nhược Thần nhìn nhau, lẫn nhau cười giả dối, đồng thời xuất thủ bắt mỏng tiểu dã. Thiếu gia, ngươi tốt nhất ngẫm lại, ba người chúng ta đến là ai đáp ứng gả cho ngươi? Linh Nhi cùng Vũ Nhược Thần cười hì hì nhìn qua Diệp Huyền, cầm mỏng tiểu dã áp giải đến Diệp Huyền bên người. Đúng a, ta nhớ tới, ba người các ngươi liền tiểu dã đáp ứng gả cho ta. Vậy ta liền không khách khí. Hắc hắc. Diệp Huyền một cái ôm lấy mỏng tiểu dã nóng bỏng thân thể mềm mại, tập hợp qua miệng đến liền muốn hôn. Ta lúc nào nói qua muốn gả cho ngươi? Ngươi. Tiểu ma đầu ngươi nếu là dám làm loạn, ta thật là giết ngươi. Mỏng tiểu dã khuôn mặt phi hồng, dãy rủa lấy rôi ra một cái ngọc trưởng che Diệp Huyền miệng. Tốt ngươi cái mỏng tiểu dã, ngươi nói không tính toán gì hết. Hi hi, ta cũng không phải nam tử hán đại trượng phu, nói cũng là không tính toán gì hết làm sao. Ta dựa vào a, thật là một cái nữ vô lại a. Chương 162, Sương Huynh gọi đệ. Huyền Linh Thương Hội. Diệp Huyền cùng tam nữ tại một gian hào hoa trong phòng ăn khuya. Tam nữ luôn luôn lo lắng Diệp Huyền an nguy, không có hạt cơm nào vào bụng, giờ phút này sớm đã đói đến bụng đói kêu vang. Diệp Huyền buôn ba một đêm, cũng đói đến không nhẹ. Giờ phút này an định lại, bữa cơm này ăn hết sức thơm ngọt. Kỷ Nhã Phất cùng Sa Tiểu Bàn thức thời tại mặt khác một gian phòng dùng cơm, không quấy rầy bốn người bọn họ thế giới. Ăn xong ăn khuya, bốn người hưng phấn khó tiêu, không có ý đi ngủ. Diệp Huyền đối với ba người cách xa nhau biến mất phi thường tò mò, trông cậy vào bí ẩn này làm cho các nàng giải khai. Nhưng mà, các nàng đối với mình bất thình lình biến mất cũng có chút không khỏi rượu, đến nay còn không rõ ràng lắm là thế nào chuyện. Các nàng biến mất tình huống đều một cái dạng, cũng là cùng không con mắt thiếu niên đi một cái đối diện, liền là một trận trời đất quay cuồng, phảng phất tiến vào một cái thời không thông đạo, thân thể ở bên trong tốc độ cao xoay tròn, một trận choáng đầu hoa mắt liền mất đi. Làm khi tỉnh lại, các nàng liền bị trói gô tại trong một cái sơn động. Chẳng lẽ này không con mắt thiếu niên có yêu pháp? Diệp Huyền nghe xong nhíu chặt lông mày, lâm vào một trận trong suy tư. Không con mắt thiếu niên có thể đuổi tại âm linh đại quân phát huy trước đó thoát đi, xác thực không thể coi thường. Người này lai lịch không tầm thường. Tam nữ tự nhiên cũng đối Diệp Huyền tòng long đầm hang cọp hắc thủ trong bang chạy ra, cảm thấy phi thường tò mò, hỏi thăm hắn nguyên nhân. Cái này liên lụy đến hắn thiên đại một cái bí mật, tự nhiên không thể đối với các nàng nói về Hắc Châu sự tình, nếu không chẳng tốt cho ai cả. Diệp Huyền chỉ có như lần trước trả lời các nàng vì sao Quỷ Cung giáo Dương Nghiệt gọi hắn giáo chủ một dạng, lung tung biên một cái lý do. Tam nữ nghe thẳng nhíu môi, các nàng cực kỳ thông minh, tự nhiên biết hắn lại tại nói bậy. Dù sao tiểu tử này có rất nhiều bí mật, các nàng đã thành thói quen, tất nhiên hắn không muốn nói, tự nhiên có hắn đạo lý, tam nữ cũng không có ép buộc hắn nói ra chính mình bí mật. Mỗi người đều có một ít dấu ở tâm bí mật, các nàng lại làm sao không phải như thế. Làm Diệp Huyền đắc ý tại tam nữ trước mặt lộ ra Vạn Thông Thương Hội khế nhà, đồng thời nói rõ đi qua thì tam nữ trên gương mặt cùng một chỗ lộ ra rung động thần sắc. Huyền Linh Thương Hội đã là Thanh Vân Thành lớn nhất, bây giờ hắn lại thu mua Vạn Thông Thương Hội, tiểu tử này đến muốn làm gì, chẳng lẽ muốn làm đến hoang cổ đại lục có tiền nhất người hắn mới cam tâm. Phải biết, hắn mới 15 tuổi A. Tế hổ để cho tiểu tử này giao ra Huyền Linh Thương Hội khế nhà. Hắn không những không có giao ra, ngược lại đạt được Vạn Thông Thương Hội khế nhà. Linh trí người thật thèm nhỏ dãi Vạn Thông cùng Huyền Linh hai nhà thương hội, một mực đang trong bóng tối lập mưu muốn chiếm làm của riêng, kết quả cái gì đều không mò lấy. Cái này không thể nghi ngờ hung hăng đánh linh trí người thật khuôn mặt. Chuyện của tôi nét. Bốn người một đêm không ngủ, hướng đông lúc vẫn như cũ tinh thần vô cùng phân chấn. Ngày kế tiếp Diệp Huyền bắt đầu chỉnh hợp hai nhà thương hội, cầm Vạn Thông Thương Hội bảng hiệu triệt hạ, đổi thành Huyền Linh Thương Hội bảng hiệu. Lại tìm đến nhân viên thi công, kế hoạch tại hai tòa cao ốc ở giữa đỡ một tòa thiên kiều hành lang, liên tiếp hai cái thương hội. Hôm nay Diệp Huyền còn có một cái chính yếu nhất sự tình muốn làm, cái kia chính là mời chấp pháp trưởng lão Thiết Đại Long nhập cổ phần Huyền Linh Thương Hội. Dạng này hắn cùng Thiết Đại Long liền thành đối tác quan hệ, dù cho Diệp Huyền đánh linh trí người thật khuôn mặt, giết hắn đồ đệ, hắn nhiều nhất trong bóng tối tìm chính mình tính sổ sách, cũng không dám công khai đem Huyền Linh Thương Hội thế nào. Chuyện này liền giao cho Kỷ Nhã Phất đi công việc. Lấy Thiết Đại Long đối với nàng nung chiều, nàng một câu liền để Thiết Đại Long thành Diệp Huyền đối tác. Đối tác cùng cung phụng hoàn toàn là hai khái niệm, cái trước nghe cao đoan đại khí cao cấp,
cái sau nhưng là cho người ta làm thuê cấp bậc. Là lấy linh trí người thật vì chính mình thể diện, chỉ có thể trong bóng tối làm vạn thông thương hội cung phụng. Ngày này huyền linh thương hội sinh ý vẫn như cũ siêu cấp nóng nảy. Diệp Huyền phái ra Sa Tiểu Bàn cùng Tiểu Trung tiến đến vạn thông thương hội hợp nhất nhân viên, kiểm kê vật tư, Linh Nhi tam nữ cùng Kỷ Nhã phất vội vàng chiếu khán huyền linh thương hội. Diệp Huyền cùng Thiết Đại Long tại lầu 10 tầng phòng nghị sự ký tên nhập cổ phần hiệp nghị. Diệp Huyền muốn thu hắn 1.000 vạn vốn cổ phần, hứa hẹn cho hắn hàng năm huyền linh thương hội một thành lợi nhuận. Thiết Đại Long nghe xong sắc mặt lập tức đêm đen đến, cả giận nói, lão phu trên danh nghĩa là ngươi đối tác, trên thực tế là ngươi cung phụng. Có lão phu bảo bọc huyền linh thương hội, Thanh Vân Tông bên trong không ai dám động tới ngươi. Tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi, còn nhận lão phu 1.000 vạn, thật lớn mật. Ngay cả lão phu cũng dám lừa gạt. Diệp Huyền có Kỷ Nhã phất bảo bọc, đừng nói lừa gạt cái này lao sắc quỷ, cũng là tại trên đầu của hắn đi tiêu, chỉ cần Kỷ Nhã phất một câu, cái này lao sắc quỷ cũng phải ngoan ngoan thụ lấy. Đương nhiên Diệp Huyền cùng hắn không oán không cừu cũng sẽ không lừa hắn. Thiết Đại Long trừ bị Kỷ Nhã phất mê đến váng đầu chuyển hướng, thành nàng khôi lỗi bên ngoài, còn vẫn có thể xem là một cái thiết diện vô tư tương đối chính phái trưởng lão. Diệp Huyền không chút hoang mang, cười hì hì giải thích nói, Thiết Đại ca, ngài đừng có gấp, nghe ta chậm rãi kể cho ngươi. Ngươi biết dựa theo chúng ta huyền linh thương hội bây giờ buôn bán lợi nhuận, một năm lợi nhuận là bao nhiêu sao? Chí ít 100 ức. Bây giờ ta lại thu mua vạn thông thương hội, chờ hai cái thương hội toàn diện chỉnh hợp, ta có nắm chắc để cho chúng ta buôn bán lợi nhuận đột phá 200 ức. Thiết Đại ca, ngươi suy nghĩ một chút ta cho ngươi một năm lợi nhuận một thành, đây chính là 20 cái ức. Ngươi tại Thanh Vân Tông tân tân khổ khổ làm một năm chấp pháp trưởng lão, mới dẫn bao nhiêu đồng lộc. So với cái này 20 cái ức, kiểu như một lông đi. Ngươi cũng đã biết linh trí cái này lão ngốc điều, không để ý đường đường Thanh Vân Tông trưởng lão thân chia, lén lút cho vạn thông thương hội làm cung phụng, tuy nhiên Khâu Nguyên Trạch cho hắn một năm tứ thành lợi nhuận, nhưng là vạn thông thương hội một năm buôn bán lợi nhuận vẫn chưa tới 4 cái ức, cho nên cái này lão ngốc điều một năm cũng liền cầm cái 100 triệu thu nhập. Thiết Đại ca ngươi thế nhưng là 20 cái ức à. Với lại ngươi vẫn là đường đường đối tác, cũng chính là huyền linh thương hội chủ nhân. Không thể so với này, lão ngốc điều cho người ta làm thuê làm tay chân mạnh gấp một vạn lần. Ta là người một nhà, có tài đại nhà huynh đệ mình tóc. Ngươi sao có thể suy nghĩ lung tung, nói huynh đệ gạt ngươi chứ? Thiết Đại ca nói như ngươi vậy huynh đệ vừa vặn rất tốt thương tâm a. Diệp Huyền một tịch nghe Thiết Đại Long nhiệt huyết sôi trào. Đầu nhập 1.000 vạn liền có thể thu nhập 2 tỷ, vẫn là đường đường siêu cấp đại thương hội huyền linh thương hội đối tác. Đây chính là danh lợi song thu một hạng đầu nhập a. Vô luận thế tục vẫn là tông môn trong thế giới người, không có không ái tài. Càng tông môn trong thế giới người, cần đại lượng tu luyện vật tư, yêu cầu chủ yếu lượng tiền tài tới mua. Là lấy, Thanh Vân Tông lên tới trưởng lão xuống đến phổ thông ký danh đệ tử, có rất nhiều đều hoặc sáng hoặc tối kiêm một chút chức nghiệp, mới có thể duy trì mua sắm đại lượng tu luyện vật tư, dùng cho cường độ tu luyện cao. Nói như vậy, lão phu làm ngươi hợp tác người, vẫn là ngươi xem ở ngươi nhã phe phẩy tỷ trên mặt mũi, chiếu cố lão phu. Thiết Đại Long cố nén nội tâm kích động, tức giận trừng Diệp Huyền liếc một chút. Thiết Minh A, nhìn ngươi nói. Ta là nhã phe phẩy tỷ kiền đệ đệ, lao thiết ngươi chính là ta kiền ca ca, phù sa không lưu ruộng người ngoài, tiểu đệ chiếu cố ngươi một chút không phải hẳn là sao. Diệp Huyền đầu vai buông lỏng, hắc hắc mà cười. Ta thao à, tiểu tử ngươi không biết lớn nhỏ, lão phu 60 mấy người, ngươi 4 thế mà cùng ta xưng huynh gọi đệ. Thiết Đại Long dở khóc dở cười cho Diệp Huyền đầu một bàn tay. Ta là nhã phe phẩy kiền đệ đệ. Bảo ngươi lao thiết một tiếng thiết huynh bối phận cũng không sai đi. Diệp Huyền sờ lấy đầu hắc hắc mà cười. Chấp pháp trưởng lao Thiết Đại Long thiết diện vô tư, cả ngày tấm lấy khuôn mặt, Thanh Vân Tông lên tới trưởng lao xuống đến ký danh đệ tử, không có không sợ hắn. Hôm nay lại bị một cái 14-15 tuổi mao hải tử xưng huynh gọi đệ, nếu là có Thanh Vân Tông người nhìn thấy, còn không sợ hãi rớt xuống đi. Đại hội trưởng, không tốt, có cái dâu bạc trắng lao giả mặt đỏ xông vào chúng ta thương hội, tự xưng là Thanh Vân Tông đại trưởng lão. Điểm danh muốn gặp ngài, xem ra lai giả bất thiện, tựa như là tới nháo sự. Một tên nữ nhân viên cửa hàng vội vã tiến đến báo cáo. Linh trí cái này lão ngốc điều cuối cùng tới. Thiết huynh, đi, theo ta ra ngoài nhìn xem. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi đầu ra đại thính nghị sự. Chương 163, nộ hỏa vạn trượng linh trí trưởng lão. Tối hôm qua, linh trí trưởng lão bày mưu tính kê tại trưởng lão trong phủ, nhàn nhã uống trà, thưởng thức diễm vũ, chờ đợi đồ nhi ngoan tể hổ tin tức tốt. Hưng Đông, lại như cũ không thấy tể hổ trở về. Chờ tới nhưng là huyền linh thương hội bên kia thám tử tới báo cáo. Diệp Huyền chẳng những đã trở về, hơn nữa còn cầm vạn thông thương hội thu mua tới, cải thành huyền linh thương hội. Linh trí trưởng lão giận dữ, lập tức phái người đi U Minh Quốc xem xét. Kết quả nhìn thấy, hắc thủ giúp trong vòng một đêm, hóa thành cho tàn. Linh trí trưởng lão nộ hỏa vạn trượng, hắn lập mưu nghĩ ra được Huyền Linh Thương hội cùng Vạn Thông Thương hội, cuối cùng chẳng những gà bay trứng vỡ, hơn nữa còn dựng vào Đồ Nhi một cái mạng. Hắn là Thanh Vân Tông đại trưởng lão, địa vị cao thượng, thực lực kinh thiên, trừ tông chủ bên ngoài, Thanh Vân Tông hắn có rất ít để vào mắt người. Bây giờ lại bị một cái nho nhỏ luyện đan đệ tử hung hăng đánh mặt. Khẩu khí này hắn nói cái gì cũng nuốt không trôi, đừng nói Diệp Huyền một cái nho nhỏ luyện đan đệ tử, cũng là Thanh Huyền Đan Phòng Khô Vinh đại sư, hắn cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Hắn thẹn quá hóa giận, rốt cuộc không có ngày xưa bảy mưu tính kế thoải mái, tự mình đến Huyền Linh Thương hội, tìm Diệp Huyền tính sổ sách. Diệp Huyền tiểu tặc, cho lão phu cút ra đây. Linh trí trưởng lão nộ hỏa vạn trượng xông vào Huyền Linh Thương hội, trúc nguyên cảnh một tầng đỉnh phong khí tức uy áp ầm ầm bạo dũng mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ lầu một đại sảnh quầy hàng cái bàn những vật này kịch liệt lay động, tất cả mọi người bộ bị cỗ này kinh thiên khí tức uy áp chấn nhiếp đổ dạp trên mặt đất. Ngưng đan tam trọng phía dưới người, tức thì bị chấn nhiếp đã hôn mê. Trúc nguyên cảnh siêu việt ngưng đan cảnh phạm chủ, đến một cái khác trong truyền thuyết cảnh giới thiên địa, phóng nhãn toàn bộ hoang cổ đại lục, trúc nguyên cảnh cường giả không ra 30 người. Cái này 30 trúc nguyên cảnh cường giả phân biệt tại 10 đại trong tông môn, mỗi cái trong tông môn có 3 cái trúc nguyên cảnh cường giả chống lên, giữa lẫn nhau duy trì lấy một cái vi diệu thăng bằng. Thân là đường đường Thanh Vân Tông đại trưởng lão, thế mà giống như du côn lưu manh, chạy tới đập phá quán. Linh trí trưởng lão, ngươi không cảm thấy cử động lần này làm mất thân phận sao? Diệp Huyền kịp thời xuất hiện tại lầu một đại sảnh, không hề sợ hãi nhìn qua Linh trí trưởng lão, dựa vào lý lẽ biện luận. Diệp Huyền, ta hỏi ngươi, ngươi đem đồ đệ của ta Tể Hổ làm sao? Linh trí trưởng lão một đôi mở nhạt tam giác lao mắt, như độc xà nhìn qua Diệp Huyền. Ngay trước rất nhiều người mặt, giết người trước đó, cũng nên có cái hợp lý lấy cớ, hắn thân là đường đường Thanh Vân Tông đại trưởng lão, càng cần hơn như thế. Hắn tầng lầu khách nhân nghe nói có người tới đập phá quán, nhao nhao đi vào lầu một đại sảnh xem náo nhiệt. Bên trong có không ít Thanh Vân Tông thiếu niên. Giống Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên, hai người hôm qua bị Diệp Huyền đánh cho mặt mũi bầm dập, hoàn toàn sợ cái này tiểu ma đầu. Vì là sợ lại gặp đến Diệp Huyền thủ đoạn thâm độc, hôm nay bọn họ chuẩn bị kỹ càng hậu lễ, sáng sớm đi vào Huyền Linh Thương hội, tùy thời các loại Diệp Huyền, dự định tặng lễ xin lỗi, thỉnh cầu khoan dung. Bây giờ hai người nhìn thấy Linh trí trưởng lao thế mà tới đập phá quán, hưng phấn toàn thân run rẩy kém chút tè ra quần. Cái này đáng giết ngàn đao tiểu tử chọc đại trưởng lão, tận thế đến. Về sau chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Mặt mũi bầm dập Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên nhìn nhau, bốn mắt bên trong phun lên một cỗ cười trên nỗi đau của người khác gác độc quan mang. Hắn một chút đấu kỵ Diệp Huyền tuổi trẻ tài cao Thanh Vân Tông thiếu niên, trong ánh mắt cũng toát ra cười trên nỗi đau của người khác quan mang. Cười. Người yêu quý đồ đệ Tề Hổ thân là 10 đại chân truyền đệ tử một trong, ngưng đan cảnh lục trọng sơ kỳ thực lực, ta lại có thể đem hắn thế nào? Lại nói ta dù cho có thể đem hắn thế nào, cũng không có cái kia yêu thích, tại hạ lấy hướng về bình thường cũng. Không giống có ít người, chuyên môn yêu thích loại này luận điệu. Diệp Huyền hai tay ôm ngực, ngửa mặt lên nhìn qua Linh trí trưởng lão, một mặt buồn nôn bộ dáng. Biết Linh trí trưởng lão thân phận Hoàng Chiêu Hồ Đại Nguyên các loại Thanh Vân Tông thiếu niên dọa đến toàn thân run rẩy, loại này cũng dám nói với đại trưởng lão, tiểu tử này hoặc là điên, hoặc là cũng là không muốn sống. Không biết Linh trí trưởng lão thân phận hắn những khách nhân cười ha ha đứng lên. Linh trí trưởng lão sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, tại Thanh Vân Tông chưa từng có người nào dám cùng hắn nói như vậy. Hắn đã hạ quyết tâm, tại chỗ diệt sát tiểu tử này. Đồ đệ của ta Tể Hổ chết trong tay ngươi, ngươi coi lão phu không biết sao? Hôm nay lão phu tới là bắt ngươi hỏi tội. Linh trí trưởng lão như độc xà hai tròng mắt âm độc đe dọa nhìn Diệp Huyền, mắt thấy là phải động thủ báo nổi. Tể Hổ ngưng đan cảnh lục trọng thực lực, Thanh Vân Tông mọi người đều biết, mà ta chỉ có ngưng đan cảnh tam trọng thực lực, ít nhiều có chút não tử người đều biết ngưng đan tam trọng người tuyệt không có khả năng là ngưng đan lục trọng người đối thủ. Linh trí trưởng lão, ngươi muốn tìm cái giết ta lấy cớ cũng được, làm phiền ngươi tìm đáng tin lấy cớ có được hay không? Diệp Huyền nghiêng híp mắt nhìn qua Linh trí trưởng lão, một mặt xem thường cùng chế giễu. Dù sao cùng cái này lão ngốc điều đã kết xuống thâm cửu, mặc kệ đối với hắn thái độ gì, hắn cũng sẽ không buông tha mình, bởi vậy trong lời nói hắn không để ý chút nào cùng. Tiểu tặc, để mạng lại đi. Linh trí trưởng lão không thể kìm được, trúc nguyên cảnh một tầng đỉnh phong thực lực cầm ầm bạo dũng mà ra, huy quyền liền hướng Diệp Huyền đánh tới. Dừng a. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt xem thường cùng khinh thường. Mắt thấy Linh trí trưởng lão này hủy thiên diệt địa một quyền muốn oanh đến Diệp Huyền thân thể trên thân, mà cái sau lại một mặt xem thường cùng khinh thường, thậm chí ngay cả trốn tránh ý tứ cũng không có. Mọi người lớn tiếng kinh hô, ngay tại coi là Diệp Huyền liền bị một quyền này oanh thành vụn thịt thì một đạo khí tức kinh thiên mạnh mẽ cao lớn thân ảnh ngăn tại trước người hắn.
cao lớn thân ảnh ầm ầm đánh ra nhất trưởng, đón lấy linh trí trưởng lão đập tới một quyền.
Oanh!
Quyền trường giao nhau, kích thích một cỗ cường hãn hình khuyên sóng xung kích, như lưới đao quét ngang bốn phía. Lầu một trong đại sảnh có rất nhiều ngưng đan tam trọng phía dưới tu vi người, nếu là bị cỗ như lưới đao sóng xung kích tác động đến, không chết cũng sẽ trọng thương. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hướng Vũ Nếu Thần mỏng tiểu ra kỷ nhã phất bốn cái thực lực người mạnh nhất liên tiếp làm cái ánh mắt. Siêu 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 siêu. Bốn bóng người lấy siêu việt âm bạo tốc độ chia cướp bốn phía, đều ra sóng trường, đón lấy như lưới đao sóng xung kích.
Ầm 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 ầm.
Bốn người liên tiếp cản lại cỗ này sóng xung kích, Diệp Huyền Vũ Nhược Thần mỏng tiểu dã liền lùi mấy bước, sắc mặt một trận trắng bệch. Cao lớn thân ảnh ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, thay hắn đón lấy này hủy thiên diệt địa một quyền. Linh trí trưởng lão cùng cao lớn thân ảnh thân hình hơi trao đảo một cái, liền là riêng phần mình khôi phục thái độ bình thường. Hai người thực lực đều tại trúc nguyên cảnh một tầng đỉnh phong, đấu cái lực lượng ngang nhau. Cao lớn thân ảnh chính là chấp pháp trưởng lão Thiết Đại Long.
Thiết trưởng lão, đây là ta giống như huyền linh thương hội ở giữa ân oán, hy vọng ngươi không nên nhúng tay.
Linh trí trưởng lão sắc mặt tái nhợt, băng lãnh nói ra.
Linh trí trưởng lão, ta thân là huyền linh thương hội đối tác, ngươi tới ta huyền linh thương hội quấy rối, đây là cái gì ý tứ?
Thiết Đại Long cao lớn thân thể trọn vẹn cao linh trí nhất kích cỡ, mặt âm trầm, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, ầm ầm ù ù khí thế uy manh nói ra.
Ngươi
thế mà thành huyền linh thương hội đối tác.
Linh trí trưởng lão sắc mặt đại biến, vừa đấu kỵ vừa hận.
Thiết Đại Long nhúng tay huyền linh thương hội, cái này mang ý nghĩa hắn không có cơ hội đạt được huyền linh nghiệp đoàn.
Thật là âm hiểm tiểu tặc, lại muốn ra một chiêu này tới đối phó lão phu.
Linh trí trưởng lão âm ngoan tạo Diệp Huyền nhất mắt, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Linh trí trưởng lão, Diệp Huyền lão đệ là ta đối tác, ngươi không có chứng cứ chứng minh hắn giết ngươi đồ đệ, về sau cũng không cần lại đến quấy rối hắn.
Thiết Đại Long mặt âm trầm ầm ầm ù ù nói ra.
Hoàng Chiêu Hồ Đại Nguyên các loại Thanh Vân Tông đệ tử kinh ngạc nhìn qua một màn này, rung động kém chút ngất đi.
Thanh Vân Tông Thiết Diện Vô Tư, người gặp người sợ chấp pháp trưởng lão thế mà cùng Diệp Huyền xưng huynh gọi đệ, với lại bọn họ vẫn là đối tác.
Cái này Diệp Huyền cũng quá ngưu bước đi.
Tiểu tặc, chờ lão phu tìm tới chứng cứ, cũng là ngươi tử kỳ.
Linh trí trưởng lão hung dữ trừng Diệp Huyền liếc một chút, phiêu nhiên mà đi.
Hắn biết Diệp Huyền có Thiết Đại Long chỗ dựa, hôm nay đã không thể đem hắn thế nào, chỉ có ngày sau tìm cơ hội, trong bóng tối cầm tiểu tử này diện sát đi.
Chương 164, Diệp Huyền nguy cơ.
Thanh Vân Tông, Thanh Huyền Đan Phòng, mật thất dưới đất.
Diệp Huyền cùng Khô Vinh Đại Sư mặt đối mặt ngồi tại một tấm bên cạnh cái bàn đá, uống trà tự sự.
Thái sư phụ, đây là phân cho ngài lợi nhuận, 5.000 vạn kim phiếu.
Diệp Huyền bưng lấy thật dày một đống kim phiếu, đưa cho Khô Vinh Đại Sư.
Khô Vinh Đại Sư tiện tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, để ở một bên.
Luyện đan sư cho tới bây giờ liền không thiếu tiền, hắn cùng Diệp Huyền hợp tác luyện đan, chủ yếu nhất là cảm tạ tiểu tử này chữa trị xong chính mình nhiều năm ám tật.
Tiểu tử ngươi gần đây danh tiếng tốt thịnh, hiện tại toàn bộ Thanh Vân Tông đều đang đàm luận ngươi.
Tuy nhiên ngươi thật là to gan, thế mà đắc tội linh trí lao hôn đằng kia, dù cho ngươi có Thiết Đại Long chỗ dựa, cũng khó thoát sau lưng của hắn ám toán, chính ngươi cẩn thận một chút đi.
Khô Vinh Đại Sư có chút lo lắng xem Diệp Huyền liếc một chút, chậm rãi nói ra.
Đại trưởng lão linh trí là ai? Hắn rõ ràng nhất bất quá, lúc tuổi còn trẻ hắn không ít cùng hắn đã từng quen biết.
Hắn tại Thanh Vân Tông tuy nhiên địa vị cao thượng, thực lực lại không linh trí cao, cũng không bằng hắn âm hiểm xảo trá.
Lúc tuổi còn trẻ tại linh trí trên tay nếm qua không ít thua thiệt.
Thái sư phụ, ngài trước kia có phải hay không nếm qua linh trí cái này lão ngốc điêu thua thiệt?
Ngài yên tâm, một ngày nào đó, đồ tôn sẽ cho người xuất khí.
Diệp Huyền từ Khô Vinh Đại Sư ánh mắt bên trong ẩn ẩn toát ra một tia phẫn hận, liền đoán ra cái đại khái.
Tiểu tử ngươi ngược lại là lão phu trong bụng run đũa, cái gì đều có thể đoán được.
Tuy nhiên liền tiểu tử ngươi còn muốn cho lão phu xuất khí.
Ngươi vẫn là trước tiên bảo trụ mạng nhỏ mình rồi nói sau.
Khô Vinh Đại Sư coi Diệp Huyền là thành hài tử, cười khổ lắc đầu.
Thái sư phụ, linh trí cái này lao ngốc điêu là thế nào khi dễ ngươi, ngươi giống như đổ tôn nói một chút.
Diệp Huyền có chút hiếu kỳ truy vấn.
Khô Vinh Đại Sư cầm trong tay chén trà, ngơ ngác xuất thần, suy nghĩ trở lại xa xôi lúc trước.
Năm đó hắn cướp đi sư muội ta, trong bóng tối cầm ta đánh rất dung nham thiên khanh, ta may mắn chạy trốn, lại biến thành cái này một khô một vinh bộ dáng.
Ta liều mạng luyện đan, có hôm nay địa vị, hắn mới không dám đem ta thế nào.
Chuyện xưa như sương khói, tùy phong mà đi, năm đó ta thích tiểu sư muội từ lâu không tại nhân thế.
Tuổi tác lớn, thái sư phụ cái gì cũng không để tại trong lòng.
Khô Vinh Đại Sư thanh âm giả nuôi nhàn nhạt nói đến, phảng phất đang tự thuật một kiện lại bình thường tuy nhiên sự tình.
Diệp Huyền nhìn ra, hắn nhìn như một bức nhìn thấu hết thảy bộ dáng, kỳ thực nội tâm còn đối với linh trí có mang cừu hận ngập trời.
chỉ là linh trí thực lực đã bước vào trúc nguyên cảnh, Khô Vinh đại sư dù cho còn đối với hắn có cửu hận, lại có thể đem hắn thế nào? Toàn bộ Thanh Vân Tông, chỉ có tông chủ, Thiết Đại Long cùng linh trí ba vị trúc nguyên cảnh cao thủ, cho dù hắn là một vị địa vị cao thượng tam phẩm nửa luyện đan sư, cũng không thể đem linh trí thế nào. Diệp Huyền nghe xong về sau, không có lên tiếng, âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó dẫn theo linh trí đầu người tới giao cho Thái Sư Phụ. Diệp Huyền chuyến này tìm đến Khô Vinh đại sư, còn có một nguyên nhân, cũng là hướng về hắn thỉnh giáo không con mắt thiếu niên sự tình. Diệp Huyền đã từng hỏi qua Thiết Đại Long, Thiết Đại Long nghe xong sắc mặt biến hóa, thì thào nói ra, nghĩ không ra hoang cổ đại lục lại có yêu tộc người. Khô Vinh đại sư nghe xong, cũng là sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, hoang cổ đại lục cũng rất náo nhiệt à, lại có yêu tộc người ẩn hiện. Thái sư phụ, cái gì là yêu tộc? Diệp Huyền tuy nhiên đem tông môn điển tịch toàn bộ phục chế hấp thu, nhưng bên trong thế mà không có ghi chép liên quan tới yêu tộc sự tình. Năm đó ta từng nghe sư phụ nhắc qua, đó là hoành hành tại nó mấy khối đại lục mỗi loại tộc, nghĩ không ra chúng ta hoang cổ đại lục thế mà xuất hiện yêu tộc người. Yêu tộc người trời sinh sẽ một chủng loại giống như truyền tống trận thần thông, lai vô ảnh, khứ vô tung, chẳng những có thể trong nháy mắt đem chính mình truyền tống đến ngoài trăm dặm, còn có thể trong nháy mắt cầm đối thủ cũng truyền tống ra ngoài. Khô Vinh đại sư chậm rãi giảng thuật một chút hắn có thể biết yêu tộc sự tình. Diệp Huyền nghe bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Linh Nhi các nàng vì sao bất thình lình biến mất, nguyên lai là bị không con mắt thiếu niên thuấn gian truyền tống đi. Diệp Huyền bất thình lình đối với không con mắt thiếu niên loại kia cùng loại cùng truyền tống trận thần thông mười phần hướng tới, âm thầm hạ quyết tâm, có cơ hội gặp lại không con mắt thiếu niên, nhất định từ trên người hắn học được loại thần thông này. Sư đồ hai người nói chuyện phía một hồi, Diệp Huyền liền đứng dậy cáo từ. Bây giờ Quỷ Cung giáo quy mô phục dậy, 10 đại tông môn toàn diện tiến hành ứng đối, chúng ta tông môn đã lần lượt phái ra đệ tử xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Tiểu tử ngươi tuy nhiên cơ linh bách biến, nhưng cũng muốn làm tâm linh trí ám toán, riêng là con trai của hắn Linh Tiêu, tiểu xuất sinh này cũng không phải người tốt. Nhìn qua đi tới cửa Diệp Huyền, Khô Vinh đại sư giả nua trong hai con ngươi toát ra một vòng tự ái, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cảm ơn Thái sư phụ quan hệ, đồ tôn sẽ cẩn thận. Diệp Huyền âm thầm cảm động, quay người hướng về Khô Vinh đại sư thi lễ, sau đó rời đi. Thiên Lang Phong, trưởng lão phủ. Hào hoa trong phòng một mảnh hỗn độn. Cái bàn chén trà vỡ vụn một chỗ, hai tên nha hoàn núp ở một bên run lẩy bẩy. Phanh ba. Linh trí trưởng lại đập nát một cái chậu hoa, giống như một đầu nổi giận như độc xà trong phòng đi tới đi lui. Cha, ngài bất giận, tiểu xuất sinh kia có Thiết Đại Long chỗ dựa lại thế nào, hắn tại Thanh Vân Tông chúng ta không tiện động đến hắn, thế nhưng là nếu là hắn ra Thanh Vân Tông, hắc hắc, vậy coi như không phải do hắn phách lối. Bây giờ tông môn đại lượng phái ra đệ tử xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Hài Nhi đã giống như nhiệm vụ đường mã trưởng lão bắt chuyện qua, phân công nhiệm vụ thời điểm, đem ta cùng tiểu xuất sinh kia đặt ở một đội. Đến lúc đó ta để cho cầu mong gì khác sinh không được muốn chết không xong. Hắc hắc, Hài Nhi thủ đoạn cha ngài còn lo lắng sao? Nói là một tên 23-24 tuổi, dáng người cao gầy, tướng mạo anh tuấn thiếu niên áo trắng. Người này chính là linh trí trưởng lão chỉ có một thái tử Linh Tiêu, cũng là 10 đại chân truyền đệ tử, thực lực tại ngưng đan cảnh lục trọng trung kỳ, so tề hổ cao hơn. Mới vừa từ bên ngoài lịch luyện trở về. Ha ha, may mắn kiêu nhân huynh kịp thời gấp trở về. Bây giờ Thiết Đại Long cái này lao sắc quỷ nhúng tay Huyền Linh Thương hội, cha không tiện lại cử động tiểu xuất sinh kia. Khẩu khí này liền từ ngươi tới vì là cha ra. Linh trí trưởng lão nghe nhi tử khuyên bảo, nộ hỏa thoáng bình ổn lại. Hừ hừ, thiên sát tiểu xuất sinh, dù cho ngươi không đắc tội cha ta, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngay cả ta xem ra nữ nhân ngươi cũng dám nảy ra, thật là to gan. Ta muốn để ngươi biết này ra ta Linh Tiêu xem ra nữ nhân, là đáng sợ cỡ nào hậu quả. Linh Tiêu thẳng đứng tại phía trước cửa sổ, khiếp mắt nhìn qua nơi xa ngạo nguyệt phong, như độc xà trong đôi mắt phun lên một vòng âm độc quan mang. Thanh Vân Tông tam đại nữ thần một trong Vũ Nhược Thần là hắn luôn luôn theo đuổi, dùng hết các loại thủ đoạn, lại luôn không chiếm được nữ thần mắt nhìn thẳng liếc một chút. Hắn vừa về tới Thanh Vân Tông liền nghe nói Diệp Huyền cùng Vũ Nhược Thần đủ loại thân mật nghe đồn. Diệp Huyền một cái 14-15 tuổi mao hài tử. Thế mà có thể được đến nữ thần Vũ Nhược Thần ưu ái, cái này khiến Linh Tiêu lâm vào điên cuồng đấu kỵ cùng trong cựu hận. Hắn âm thầm thề, nhất định phải đem cái này đáng giận tiểu xuất sinh cả người xương cốt nghiền nát, phương tiêu trong lòng hắn mối hận. Chương 165, ánh đến bữa tối. Diệp Huyền sau khi từ biệt Khô Vinh đại sư, bắt đầu vì là đối phó Linh Tiêu làm chuẩn bị. Nghe nói Linh Tiêu ngưng đan lục trọng trung kỳ thực lực, so tể hổ cao hơn, Diệp Huyền muốn không sử dụng âm linh đại quân chiến thắng hắn, hy vọng cũng xa vời. Nhưng hắn không tức giận chút nào, lập tức trở về đến trụ sở, đóng cửa tu luyện, bắt đầu tăng lên thực lực mình. Đám chìm trăm năm Quỷ Cung giáo bắt đầu phục dậy,
10 đại tông môn nhau nhau tiến hành cách đối phó. Thanh Vân Tông quản hạt 33 cái thế tục quốc gia, có 20 cái bị quỷ cung giáo xâm lấn, một chút thành trì lần lượt bị tàn hại. Thanh Vân Tông đầu tiên phái ra 20 cái vây quét tiểu đội, mỗi đội 7 người, tiến về bị tàn hại khu vực trợ giúp. Diệp Huyền bị chia tại 14 tiểu đội. Cái này một đội thành viên là Diệp Huyền, Vũ Nhược Thần, Linh Tiêu, Hoàng Chiêu, Hồ Đại Nguyên, Hưu Băng, Vương Kiếm 7 người tiểu đội. Bên trong Linh Tiêu vì là đội trưởng. Bởi 10 đại chân truyền đệ tử dẫn đội, cũng là một chút chịu tàn hại tương đối lợi hại khu vực. Mỏng Tiểu Giã thì bị chia tại đệ bát tiểu đội, cùng Diệp Huyền Vũ Nhược Thần bất đắc dĩ tách ra. Diệp Huyền âm thầm cười lạnh, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết đây là Linh Tiêu dở cho quỷ, đem chính mình mấy cái cửu ra một mạch làm ra, lần này có thể náo nhiệt. Trước khi đi một đêm, Cực Quang Hoa Viên. Như hoàng cung lộng lây trong phòng, ánh nến thăm thẳm, ấm áp tấm người. Diệp Huyền cùng Linh Nhi, Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã tổng tiến vào ánh nến bữa tối. Sở hữu hạ nhân đều bị đánh phát ra ngoài, trong phòng chỉ có Diệp Huyền cùng ba vị tuyệt thế giai nhân. Ấm áp dưới ánh nến, tam nữ má ngọc hơi đỏ lên, ngượng ngùng túi đầu, không dám cùng Diệp Huyền ánh mắt nhìn thẳng. Diệp Huyền vài chén rượu vào trong bụng, mắt say lờ đờ mê ly nhìn qua như xuất trần tiên tử ba vị nữ thần, không khỏi xem si. Nhân sinh đến này tướng mạo đều tốt ba vị nữ thần, còn cầu mong gì? Thiếu gia, người yên tâm đi thôi, thương hội sinh ý ta sẽ quản lý tốt. Linh Nhi mỉm cười nói ra. Huyền ca ca, ngươi cùng Linh Tiêu chia tại một đội, ngàn vạn phải cẩn thận, người này âm ngoan độc ác, so với hắn cha Linh Trí chỉ có hơn chứ không kém. Sư tỷ, Linh Tiêu luôn luôn đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu, ngươi cũng ngàn vạn phải cẩn thận. Rất rõ ràng, các ngươi cùng Linh Tiêu chia tại một đội, không phải trùng hợp, mà chính là Linh Tiêu trong bóng tối dở trò quỷ. Các ngươi chuyến này nhất định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngàn vạn muốn lẫn nhau chiếu ứng. Ấm áp rơi ánh nến, Mỏng Tiểu Giã dịu dàng thám thiết nhìn chăm chú Diệp Huyền, trong đôi mắt đẹp hiếm có toát ra vô hạn nhu tình. Yên tâm đi Tiểu Giã, chúng ta sẽ lẫn nhau chiếu ứng. Chính ngươi tại đệ bát tiểu đội, không có chi tâm bằng hữu, cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền nhịn không được nhẹ nhàng tại Mỏng Tiểu Giã cái chán hôn một chút. Mỏng Tiểu Giã nóng bỏng thân thể mềm mại một trận run rẩy, ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu xuống, trong đôi mắt đẹp toát ra vô tận hoan hỉ thần sắc. Hi hi, yên tâm đi Tiểu Giã. Ta nhất định sẽ vì ngươi chiếu cố tốt Diệp Huyền, cam đoan trả lại cho ngươi một cái lông tóc không tổn hao gì Huyền ca ca. Vũ Nhược Thần thiếu có nghịch ngợm cười một tiếng, thanh ánh đôi mắt đẹp hơi hơi cong thành xinh đẹp nguyệt nha nhi. Tốt lắm sư tỷ, ngươi thế mà dễ cả ta. Tiểu ma đầu cũng không phải ta một người. Mỏng Tiểu Giã nói một nửa, bất thình lình mặt mũi tràn đầy phi hồng, tự biết nói sai, ngọc thủ che miệng, ăn một chút mà cười. Vũ Nhược Thần cùng Linh Nhi chừng Mỏng Tiểu Giã liếc một chút. Cũng là mặt mũi tràn đầy phi hồng túi lầu xuống, lại không có phân biệt cái gì. Ha ha, Tiểu Giã nói không tệ, ta cũng không phải nàng một người, tối nay ba người các ngươi đều có phần. Diệp Huyền lại là một chén rượu vào trong bụng, lung la lung lay đứng lên, mắt say lờ đờ mê ly hướng tam nữ bổ nhào qua. Không thể. Tam nữ mặt mũi tràn đầy phi hồng, cùng kêu lên kinh hô, bị Diệp Huyền toàn bộ thân thể hoành đặt ở mặt đất, người người dọa đến trong lòng giống như thăm dò chỉ tiểu lộc, phanh phanh nảy loạn, động cũng không dám động. Ngay tại tam nữ coi là Diệp Huyền muốn đem chính mình giải quyết tại chỗ thì lại nghe được tiểu tử này tiếng ấy. Tiểu tử này tiểu lượng cũng quá cạn đi, lúc này mới uống vài chén A, thế mà ngủ. Tam nữ trùng trùng điệp điệp thở phào, nhưng cũng có chút hơi hơi thất lạc. Tam nữ đỏ mặt hai mặt nhìn nhau, có chút đau khổ cười không được đứng dậy, cùng một chỗ đem ngủ được giống như lợn chết giống như Diệp Huyền vẫn tiến vào hắn trong phòng ngủ. Sáng sớm, Thanh Vân Tông diễn võ trường. 20 cái vây quét tiểu đội tại rộng lớn trên diễn võ trường xếp thành 20 sắp xếp. Nhiệm vụ đường trưởng lão Mã Thông ở phía trước cao giọng giáo huấn, dặn dò một chút vây quét chú ý hạng mục. Xong việc sau khi một tiếng, ra lệnh một tiếng, xuất phát. 20 cái vây quét tiểu đội phân biệt đạp vào một cỗ phi chu, từng đợt kinh thiên động địa oanh minh thì 20 chiếc phi chu cách xa nhau cất cánh. Diệp Huyền cái này một đội muốn đi là Nhạn Đãng Quốc Hoàng Thành, bây giờ toàn bộ Hoàng Thành bị một đám quỷ cung giáo người chiếm lĩnh. Một cái ngàn vạn nhân khẩu thành trì, đã có một phần mười biến thành thi nô. Diệp Huyền cái này một đội thành viên phân biệt là Diệp Huyền, Vũ Nhược Thần, Linh Tiêu, Hoàng Chiêu, Hồ Đại Nguyên, Hưu Băng cùng Vương Kiếm, hết thảy 7 người. Bên trong Hoàng Chiêu, Hồ Đại Nguyên, Hưu Băng cùng Diệp Huyền có thủ, Linh Tiêu không biết đánh như thế nào nghe được, cố ý đem cái này ba cái ôn thần cùng Diệp Huyền an bài cùng một chỗ, con mắt là để bọn hắn cùng Diệp Huyền tẩy châm lửa hoa. Vương Kiếm là Linh Tiêu ngoan cố tử đảng, hết thảy lấy Linh Tiêu theo lệnh mà làm. Trong 7 người trừ Vũ Nhược Thần bên ngoài, nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt đều ẩn ẩn toát ra từng tia âm độc. Linh Tiêu là đội trưởng, hết thảy hắn nói quên, lên liền để cho Diệp Huyền xung làm sa phu, đi phía trước khống chế phi chu. Diệp Huyền thần sắc như thường, không có cái gì lời oán giận, lạnh nhạt đi phía trước khống chế phi chu. Hoàng Chiêu bọn người cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua Diệp Huyền, âm thầm thoải mái, thiên sát tiểu tặc, ngươi tận thế đến. Trước khi đi một ngày, Linh Tiêu cố ý triệu kiến Hoàng Chiêu bọn người, cùng bọn hắn kế hoạch như thế nào đối phó Diệp Huyền. Hoàng Chiêu bọn người mắt thấy Diệp Huyền thế lực địa vị càng lúc càng lớn, vốn cho là đời này tìm Diệp Huyền báo thù không có hy vọng, không nghĩ tới con trai của đại trưởng lão, mười đại chân truyền đệ tử một trong Linh Tiêu vậy mà dẫn đầu tìm Diệp Huyền tính sổ sách. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. Hoàng Chiêu bọn người lúc này vỗ ngực đảm bảo thề sống chết cùng Linh Tiêu đứng lên một đầu trên chiến tuyến, tề tâm hiệp lực cộng đồng đối phó Diệp Huyền. Phi chu bình ổn phi hành ở trên không, hướng phía Nhạn Đãng quốc hoàng thành phương hướng phi hành hết tốc lực. Phi chu chia làm một cái khoang thuyền sảnh cùng bốn cái đơn độc một phòng. Hoàng Chiêu bọn người thức thời trốn vào bốn cái một phòng, cầm khoang thuyền sảnh tặng cho Linh Tiêu cùng Vũ Nhược Thần. Nếu thần, lâu như vậy không thấy, ngươi có khỏe không? Linh Tiêu ngồi tại Vũ Nhược Thần bên cạnh, mỉm cười hỏi. Còn tốt. Vũ Nhược Thần đôi mắt đẹp nhìn qua ngoài cửa sổ mây trắng, nhàn nhạt hồi đáp. Nếu thần, lần này ta ra ngoài lịch luyện, mang cho ngươi tới một kiện lễ vật, ngươi xem một chút thích không? Linh Tiêu từ trong túi chữ vật móc ra một cái bạch ngọc vòng tay, nhẹ nhàng kéo qua Vũ Nhược Thần như bạch ngọc cổ tay, liền muốn cho nàng đeo lên. Vũ Nhược Thần như thiểm điện rút tay về cổ tay, khuôn mặt khẽ biến, Linh Sư Huynh, mời ngươi tự trọng. Linh Tiêu sắc mặt biến hóa, lập tức một mặt thoải mái tự tin mỉm cười, nếu thần, ta tin tưởng nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ngươi nhất định sẽ tiếp nhận ta. Vũ Nhược Thần thần sắc không động, nội tâm âm thầm xem thường, trên đời lại có như thế buồn nôn khó chơi người. Nàng cũng không tiếp tục muốn cùng loại người này thêm một khắc, đứng dậy đi đến phía trước khoang điều khiển, mỉm cười, ôn nhu nói, Diệp sư đệ, ngươi mở hơn nửa ngày, chắc hẳn cũng mệt mỏi, để cho ta tới thay ngươi đi. Đa tạ sư tỷ. Diệp Huyền hướng về hắn nháy mắt mấy cái, đứng dậy tặng cho Vũ Nhược Thần. Ai, mệt mỏi quá a. Diệp Huyền đưa vòng eo đi vào khoang thuyền sảnh, đặt mông tại Linh Tiêu bên cạnh ngồi xuống. Diệp sư đệ, ngươi tốt. Linh Tiêu khỏe mắt bắp thịt run nhẹ nhẹ, lập tức một mặt nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc mỉm cười. Linh sư huynh, ngươi cũng tốt. Lệnh tôn thế nhưng tốt. Diệp Huyền lễ phép hướng về Linh Tiêu duỗi ra một cái tay, một mặt rực rỡ mỉm cười. Chương 166, bảy người tiểu đội. Phi chu phi hành hết tốc lực một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau, đến Nhạn Đãng quốc hoàng thành. Trước mắt mọi người thấy, hộ thành hà khô cạn, thành môn đóng chặt. Một cỗ nồng đậm âm hủ khí hơi thở tràn ngập tại trên hoàng thành khoảng trống. Trong hoàng thành im ắng, ngẫu nhiên truyền đến xa xa khiếp người âm thanh. Toàn bộ trên hoàng thành khoảng trống tràn ngập một tầng huyết vụ đại trận, trong hoàng thành ngay cả con ruồi cũng bay không ra. Nguyên bản phồn hoa lộng lẫy một tòa ngàn vạn nhân khẩu đại thành trì, bây giờ trở nên suy sụp tinh thần tiêu điều. Phi Chu đứng ở bên ngoài hoàng thành, Diệp Huyền bọn người đi xuống Phi Chu. Diệp Huyền cùng Vũ Nhược Thần nhiều lần cùng Quỷ Cung giáo Thi Nô đã từng quen biết, bình tĩnh nhìn qua trước mắt hoàng thành, trong mắt không hề bận tâm. Linh Tiêu bọn người cau mày, tại ngoài hoàng thành đi tới đi lui, quan sát đến trước mắt tình huống. Nếu thần, nghe nói ngươi nhiều lần cùng Quỷ Cung giáo Thi Nô đã từng quen biết, chắc hẳn kinh nghiệm phong phú, ngươi xem chúng ta làm sao tiêu diệt nhóm này quỷ đông tây. Linh Tiêu đi đến Vũ Nhược Thần bên cạnh, trưng cầu nàng ý kiến. Vũ Nhược Thần biết trong bảy người Diệp Huyền nhất có chủ kiến, đối phó Quỷ Cung giáo Thi Nô cũng nhất có kinh nghiệm. Diệp sư đệ, ngươi thấy thế nào? Vũ Nhược Thần đôi mắt đẹp chuyển hướng bên cạnh Diệp Huyền. Bây giờ toàn bộ trong hoàng thành, trừ hoàng cung vẫn là một chốn cực lạc bên ngoài, chỗ chống vương đều bị tàn hại. Tình huống thật so tông môn cho ra tình báo nghiêm trọng, cái này ngàn vạn nhân khẩu thành trì đã có 1/3 trở thành Thi Nô. Chúng ta hiện tại muốn làm, thứ nhất, phá trận vào thành. Thứ hai, hội hợp trong hoàng cung vệ quân liên hợp chống lại Thi Nô. Sâu xa sớm đã thông qua mắt phải thần nhãn thấu thấy rõ bên trong tình huống, trong nháy mắt tổng kết ra hai điểm ý kiến. Ân, Diệp sư đệ nói không tệ, chúng ta dựa theo hắn phương pháp chấp hành đi. Vũ Nhược Thần gật gật đầu, cũng cảm thấy đây là tốt nhất chống lại Thi Nô phương pháp. Linh Tiêu trong lòng âm thầm tức giận, lão tử mới là đội trưởng, cần phải ngươi tới dạy lão tử. Diệp sư đệ, ngươi làm sao biết trong hoàng thành có 1/3 người biến thành Thi Nô? Tông môn cho ra tình báo thế nhưng là chỉ có 1/10 người biến thành Thi Nô. Ngươi dựa vào cái gì hoài nghi tông môn tình báo? Chẳng lẽ ánh mắt ngươi có thể nhìn rõ, nhìn thấy? Linh Tiêu âm dương quái khí, lời nói mang theo sự châm chọc nói ra. Diệp sư đệ, ngươi không cần chỉ riêng vì là tại Vũ sư tỷ trước mặt khoe khoang muốn khuôn mặt, liền lung tung khoác lác, không nên quên Linh sư huynh mới là đội trưởng. Linh Tiêu tử đảng Vương Kiếm cười lạnh nhắc nhở. Hoàng Chiêu bọn người nhìn về phía Diệp Huyền trong ánh mắt cũng tràn ngập trào phúng. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ý kiến ta đã nói. Tiếp thu không tiếp thu, ngươi là đội trưởng, ngươi nói quên. Chòe nụ ạt.
Ui Diệp Huyền lạnh nhạt buông buông tay, một bức ngươi thích thế nào liền thích thế nào dạng. Tiểu tử, ngươi đối với Linh Sư Huynh đây là cái gì thái độ? Ngươi hổ suy đại khí, nói ngươi vài câu còn không được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám hoài nghi tông môn cho ra tình báo. Tông môn tình báo nếu là sai, lão tử liền bốn không họ Vương. Vương Kiếm một mặt không phục hướng về Diệp Huyền kêu gào nói. Không họ Vương vậy thì đảm nhiệm đi, họ Mạnh cũng được, họ Cầu Thả cũng không tệ. Diệp Huyền nhiệt tâm hỗ trợ nghĩ kế. Vũ Nhược Thần cùng Diệp Huyền xen lẫn trong cùng một chỗ lâu, nữ thần của chúng ta cũng bị dạy hư, thế mà trong nháy mắt liền liên tưởng đến cái này ba cái họ hài âm, người tiện, cưỡng gian cùng đủ tiện. Phúc! Vũ Nhược Thần ngọc thủ mặc dù kịp thời che lại, vẫn là cười phun ra ngoài. Một bên Hữu Băng Thần cười hắc hắc, vui buồn thất thường chen miệng nói, đổi tên tốt, đổi tên đi đại vận. Vương Kiếm có linh tiêu chỗ dựa, trực tiếp không sợ Diệp Huyền, phách lối hét lớn, tiểu tử, có dám theo hay không lão tử đánh cược? Nếu là tông môn tình báo sai, lão tử liền sửa họ. Nếu là tông môn tình báo không sai, ngươi bốn quỳ xuống cho Linh Sư Huynh đập 100 cái khấu đầu. Có gì không dám, đánh liền đánh. Đánh cược là lão tử thích nhất. Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười, nghiêng mắt nhìn Hoàng Chiêu Hồ Đại Nguyên cùng Hữu Băng liếc một chút, ba người này cũng là cùng hắn đánh cược bại tướng dưới tay. Hoàng Chiêu ba người biến sắc, đồng đều nhớ tới cùng Diệp Huyền đánh cược thua tình cảnh, cùng một chỗ âm ngoan nguýt hắn một cái. Linh Kiêu lạnh lùng nhìn qua hai người đánh cược, cũng không có ngăn lại, hắn ngược lại muốn xem Diệp Huyền thua kết thúc như thế nào. Vũ Nhược Thần có chút lo lắng nhìn Diệp Huyền liếc một chút, tuy nhiên nàng 100% tín nhiệm Diệp Huyền, nhưng chưa đi đến đi vào hoàng thành thực tế xem xét. Giống như này võ đoán nói tông môn tình báo sai, xác thực quá khinh thường. Phá trận vào thành. Linh Kiêu bất thình lình nhún người nhảy lên, thân ở giữa không trung hai tay đã chẳng biết lúc nào đeo lên một bức kim ti thủ sáo, hai tay giống như cương chảo chụp vào giữa không trung huyết vụ đại trận. Chi chi chi. Giữa không trung từng trận huyết vụ cuồn cuộn, huyết vụ đại trận đã cưỡng ép bị xé mở một vết nứt. Hảo lợi hại linh khí. Diệp Huyền giật nảy cả mình, trên nét mặt phun lên một vòng ngưng trọng. Tuy nhiên huyết vụ đại trận Diệp Huyền cũng có thể phá giải, nhưng cũng phải tiêu hao một chút thời điểm, tìm tới nó trận cước, công kích nó nhược điểm, mới có thể phá giải. Nhưng mà, Linh Tiêu thông qua trong tay linh khí, ngạnh sinh sinh liền đem huyết vụ đại trận xé rách. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, này tấm kim ti thủ sáo, là một kiện nhất phẩm linh khí. Linh khí tại bên ngoài căn bản mua không được, dù cho Diệp Huyền mở lớn như vậy thương hội, cũng không có linh khí bán. Đi vào đẳng cấp linh khí chỉ có tông môn trong thế giới mới có. Linh Tiêu ngưng đan cảnh lục trọng trung kỳ thực lực đã đủ Diệp Huyền đau đầu, bây giờ lại kiến thức hắn nhất phẩm linh khí, càng làm Diệp Huyền đau đầu. Siêu. Linh Tiêu đi đầu xông vào vết nước, bay lượn tiến vào hoàng thành. Siêu siêu siêu. Vương Kiếm bọn người theo sát sau khi cũng đi theo bay lượn tiến vào hoàng thành. Nhiệm vụ lần này so tông môn cho ra tình báo hung hiểm gấp 10 lần, cẩn thận một chút. Diệp Huyền dùng ánh mắt nói cho Vũ Nhược Thần, lôi kéo nàng cũng bay lượn tiến vào hoàng thành. Hoàng thành trên đường cái trống rỗng. Không có một cái nào bóng người. Linh Tiêu dẫn đầu, Diệp Huyền đi tại sau cùng, một hàng bảy người, hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Tuy nhiên Linh Tiêu xem Diệp Huyền vô cùng không vừa mắt, nhưng cũng không thừa nhận, cùng hoàng cung vệ quân hội hợp, cùng chống chọi với quỷ cung giáo Thi Nô, đúng là một đầu lựa chọn tốt nhất. Linh Sư Huynh, phía trước góc rẽ có một đám hơn 100 người Thi Nô. Chúng ta đường vòng mà đi đi. Diệp Huyền bỗng nhiên biến sắc, dừng bước. Diệp Huyền, ngươi lại tại hồ suy đại khí. Ngươi không thối lắm không ai coi ngươi là người cầm. Vương Kiếm quay đầu mắng to. Linh Tiêu bọn người hoàn toàn lờ đi Diệp Huyền, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyền lôi kéo Vũ Nhược Thần muốn đi một con đường khác, lại nghe được Linh Tiêu ở phía trước gầm trầm nói, Diệp Huyền, ngươi yêu ngôn hoặc chúng, y đổ lâm trận bỏ chạy. Bùn đội trưởng không ngại tại chỗ đem ngươi diệt sát. Diệp Huyền sắc mặt thay đổi, không thể không cùng Vũ Nhược Thần đi theo phía sau bọn họ tiếp tục hành động. Đoàn người đi theo Linh Sư Huynh đi, cảm thấy không có sai. Đoàn người đừng nghe tiểu tử kia nói vớ nói vẩn. Vương Kiếm một câu ngông ngửa còn không có đập xong, dẫn đầu Linh Tiêu lập tức dừng lại. Xa 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 xa. Hơn 100 con Thi Nô bất thình lình từ một cái châu ngoặc bên trong tuôn ra, ngăn lại Linh Tiêu bọn người bảy người đường đi. Chương 167, chính nghĩa lâm nhiên. Sàn xa sàn sạt. Hơn 100 con Thi Nô đột nhiên từ một cái châu ngoặc bên trong lao ra, cùng nhau tiến lên, đem Linh Tiêu các loại, chờ, người bao quanh vây nốt. Mọi người rời đi Thanh Vân Tông trước. Nhiệm vụ đường mã trưởng lão đã đối với quỷ cung giáo Thi Nô làm tỉ mỉ trình bày. Chỉ cần bị Thi Nô chảo thương hoặc là cắn bị thương, liền sẽ biến thành giống như bọn họ Thi Nô. Vừa mới bắt đầu biến thành Thi Nô thời, người sẽ nổi điên giống như loạn chảo cắn loạn, chậm rãi lắng xuống sau, tư tưởng liền tự động bị tập kích hắn Thi Nô khống chế, hoàn toàn sẽ nghe theo cái kia Thi Nô dặn dò. Mỗi cái Thi Nô đều muốn có con rối của mình, thế là liều mạng tập kích nhân loại,
phục chế nghe lệnh của con rối của mình. Như vậy tuần hoàn phục chế, truyền nọc độc vô cùng. Diệp Huyền Vũ Nhược Thần gặp những này kiểu mới biến chủng Thino, ngược lại cũng không có thế nào kinh ngạc. Linh tiêu các loại, chờ, người nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy những thứ đồ này, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng rõ ràng cùng Hồ Đại Nguyên ở thập đại đảo quốc gặp quỷ cung giáo trăm năm trước dư nghiệt, đó là một loại khô quắc như cương thi giống như Thino, tuy rằng khó coi nhưng không thế nào khủng bố. Nhưng mà loại này kiểu mới biến chủng Thino, nội tạng ở ngoài phiên, mặt mục nát, cả người mọc đầy dòi bọ, tỏa ra từng luồng nồng nặc thân thể mục nát khí tức. Biến chủng Thino môn từng đôi mục nát hai con mắt chỗ trống nhìn linh tiêu các loại, chờ, người, bước cứng ngắc bước tiến, dương nanh múa vuốt hướng về bọn họ áp sát. Đoàn người đồng thời lao ra, cẩn thận đường dính lên thi độc. Linh tiêu sắc mặt phi thường khó coi, hung tàn trừng Diệp Huyền một chút, cao giọng tuyên bố. Mọi người toàn lực phóng thích nguyên lực hộ thân, linh tiêu trước tiên mở đường, đồng thời hướng về biến chủng Thino phóng đi. Những này biến chủng Thino tuy rằng dáng vẻ khủng bố, nhưng đều là chút trong hoàng thành tầm thường bách tính biến thành, có chút thậm chí không có tu vi. Linh tiêu bảy người một trận cuồng đánh vật mạnh, trong nháy mắt liền lao ra biến chủng Thino vây quanh, tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Linh tiêu mặt tâm trầm, bước nhanh ở trước dẫn đường, vương kiếm các loại, chờ, người thấy sắc mặt hắn không tốt, đều thức thời không có lên tiếng. Toàn bộ hoàng thành trên đường cái trống rỗng, hai bên đường phố cửa hàng tất cả đều đóng chặt. Diệp Huyền dùng mắt phải thần con mắt nhìn xuyên đến một gian khách sạn phòng dưới đất tàng đầy dân chạy nạn. Linh sư huynh, ta nghe được bên kia trong khách sạn gặp nạn dân âm thanh, chúng ta mau đi cứu người. Diệp Huyền báo cáo Linh Tiêu một tiếng, liền muốn đi vào bên đường khách sạn. Đứng lại. Chúng ta chuyến này là đến vây quét quỷ cung giáo Thino, không phải để ngươi đến loạn làm người tốt. Ngươi lại tự chủ trương, không nghe sư trưởng mệnh lệnh, tu trách ta chấp hành tông môn pháp quy. Linh Tiêu xoay người trầm mặt nhìn Diệp Huyền. Gián độc giống như mắt tam giác bên trong dâng lên một vệ hàn ý. Để Diệp Huyền thấy chết mà không cứu, này không phải là phong cách của hắn. Chuyện của tôi. Nét, nét như sáng sớm tỉ, đi với ta cứu người. Diệp Huyền thấp giọng bắt chuyện Vũ Nhược Thần một tiếng, xoay người đi vào khách sạn. Thấy chết mà không cứu, cũng không phải Vũ Nhược Thần phong cách. Nàng xem thường nhìn Linh Tiêu một chút, không chút nghĩ ngợi, xoay người theo Diệp Huyền đi vào khách sạn. Linh Tiêu sắc mặt tái xanh nhìn hai người bóng lưng biến mất, song quyền nắm bùm bùm vang vọng. Tiểu ca, tiểu tử này quá không nể mặt ngươi, chúng ta tại chỗ làm thịt hắn tính. Vương Kiếm một đôi con chuột mắt giống như gian trá hai con mắt bước lên từng trận hung quang. Đúng đúng, Linh Sư Minh, tiểu tử này thấy thế nào đều không phải người tốt, chúng ta nhanh làm thịt hắn đi. Hoàng rõ ràng Hồ Đại Nguyên cùng Hữu Băng cũng cực kỳ tán thành làm thịt Diệp Huyền. Hiện tại làm thịt hắn há không rẻ tiểu xuất sinh này. Chúng ta miêu chơi con chuột giống như chậm rãi đùa chơi chết hắn, chẳng phải càng đã nghiền. Linh Tiêu khà khà mà cười. Một đôi rắn độc giống như mắt tam giác bên trong dâng lên một vệ mưu tính sâu xa hung quang. Qua không lâu, Diệp Huyền cùng Vũ Nhược Thần dẫn một đám dân chạy nạn từ trong khách sạn ra. Hoàng thành bị Thino chiếm lĩnh sau, những người này giấu ở khách sạn phòng dưới đất bên trong không dám ra đây, nghe Diệp Huyền nói muốn dẫn bọn họ đi trong hoàng cung tị nạn, từng cái cảm kích không được nói cảm ơn. Tiểu tử này lại có thể nghe ra trong khách sạn có người, quá tà môn. Linh tiêu các loại, chờ, người lạnh lùng nhìn đàn này dân chạy nạn. Trong lòng tràn ngập khó mà tin nổi. Diệp Huyền, ngươi ở phía trước trên mặt mang theo đội. Linh tiêu con ngươi chuyển động, đem cái này gian khổ mặc cho giao cho Diệp Huyền. Do Diệp Huyền mang đội, một nhóm bảy người cùng một đám dân chạy nạn, hướng về hoàng cung phương hướng tiến lên. Trên đường Diệp Huyền cùng Vũ Nhược Thần lại cứu một chút trốn nút trong bóng tối dân chạy nạn. Linh tiêu các loại, chờ, người thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ngăn cản. Diệp Huyền ở trước mang đội, hắn tự nhiên cầu cũng không được. Như vậy liền có thể to lớn nhất khả năng tránh né Thino, bảo vệ dân chạy nạn an toàn. Ở Diệp Huyền dẫn dắt đi, mọi người một đường hướng về hoàng cung tiến lên, hai canh giờ qua đi, rốt cục đến hoàng cung. Nay một đường cũng không còn gặp phải một đội Thino. Linh tiêu các loại, chờ, người ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng âm thầm chấn động cùng đố kỵ, thật không biết tiểu tử này là cái gì quái thai, lẽ nào hắn có biết trước bản lĩnh. Nhạn đãng hoàng đế, Thanh Vân Tông người đến trợ các ngươi chống lại Thino. Linh tiêu dồn khí đan điền, thanh âm hùng tráng như bạo phong long quyển, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Qua không lâu, hộ thành thả xuống cầu treo, hoàng cung cửa thành mở ra, một đội người mặc sáng do áo giáp vệ quân chen chúc một vị người mặc long bào lao giả râu bạc trắng, một đường chạy chậm bước nhanh ra lên tiếp. Phán thiên phán, rốt cục phán đến Thanh Vân Tông cao nhân tới. Nhạn đãng quốc hoàng đế Tiết Đại Dận bái kiến chư vị Thanh Vân Tông cao nhân. Lao giả râu bạc trắng Tiết Đại Dận kích động hướng về linh tiêu các loại, chờ, người không mình hành lễ. Phía sau hắn một đám vệ quân càng là quỳ một chân trên đất, hướng về linh tiêu các loại, chờ, người hành lễ thăm hỏi. tông môn tu giả địa vị cao thượng, cho dù trong thế tục hoàng đế thấy cũng muốn không mình hành lễ, này đã thành thông lệ. Linh Kiêu Vương kiếm bọn họ các loại, chờ, ở trên cao nhìn xuống miệt thị tiết đại giận các loại, chờ, người, cái giá bài lao đại, tông môn cao nhân khí thế mười phần. Chư vị cao nhân, ở xa tới khổ cực, mời đến trong cung dùng bữa nghỉ ngơi. Tiết đại giận cung kính mời nói. Mặt sau theo một đám dân chạy nạn, bên trong rất có thể trà trộn vào thi nô, tuyệt không thể để cho bọn họ tiến vào hoàng cung. Linh Tiêu cười gần nhìn Diệp Huyền một chút, không dung từ chối dặn dò Tiết đại giận nói. Là. Các ngươi lập tức đem đàn này điêu dân đánh đuổi, để ngừa bọn họ tiến vào trong cung trắng trợn truyền nhiễm. Tiết đại giận sợ hết hồn, lập tức mệnh lệnh bên cạnh thị vệ tiến lên trước hành động. Hiện tại toàn bộ hoàng thành chỉ có hoàng cung này một chốn cực lạc, Tiết đại giận quyết không cho phép có thi nô trà trộn vào hoàng cung. Chúng dân chạy nạn gần như có hơn 1000 người, nghe được hoàng đế hạ lệnh không cho bọn họ tiến cung, từng cái sợ đến quỳ mọp trên đất, khổ sở cầu xin lên. Ở lại trong hoàng thành cuối cùng vận mệnh chỉ có biến thành một con thi nô. Bọn thị vệ được mệnh lệnh, đang muốn tiến lên trước đem đàn này dân chạy nạn đánh đuổi. Vèo. Diệp Huyền thân hình loáng một cái, che ở chúng dân chạy nạn trước mặt. Ai dám đi lên? Diệp Huyền trầm giọng quát lên, đưa tay ở bên hông một phủ, một thanh khói tím lượn lờ tử vẫn nhuyễn kiếm đã ở trong tay. Hoàng đế, đàn này dân chạy nạn bên trong không có thi nô, quyết sẽ không ở trong hoàng cung truyền nhiễm. Bọn họ là ngươi con dân, ngươi thân là vua của một nước, lẽ nào liền nhẫn tâm nhìn ngươi con dân từng cái biến thành thi nô? Diệp Huyền hai con mắt nhìn chăm chú Tiết đại giận, tuôn trào chính nghĩa lẫm nhiên ánh sáng. Vũ Nhược Thần không chút nghĩ ngợi, bóng trắng lóe lên, cũng đứng ở Diệp Huyền bên cạnh, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập kiên định ánh sáng. Tiết đại giận do dự một chút, nhìn phía Linh Tiêu. Những ngày qua đã có vài phát dân chạy nạn ở bên ngoài hoàng cung gào thét, muốn tiến vào hoàng cung, vì trong cung người an toàn, Tiết đại giận ra nghiêm lệnh, bất cứ lúc nào đều không cho phép mở ra cửa cung. Diệp Huyền, ngươi là cố ý muốn cùng ta đối nghịch? Linh Kiêu nhảy tới trước một bước, ngưng đan 6 tầng trung kỳ thực lực cầm ẩm dâng trào mà ra, lạnh lùng nhìn gần Diệp Huyền. Những này dân chạy nạn nhất định phải vào thành. Diệp Huyền không sợ hãi chút nào nên nhìn Linh Kiêu ánh mắt, kiên định nói rằng. Vậy ngươi liền với bọn hắn một khối ở lại cung ở ngoài đi. Linh Kiêu tay trái tìm một cái hồ quyển, một luồng kinh thiên động địa trưởng phong che ngập bầu trời hướng về Diệp Huyền đánh tới. Chương 168, một đám vô lại. Kinh thiên động địa trưởng phong lấy siêu việt âm bạo tốc độ đánh tới. Diệp Huyền muốn trốn tránh đã tới không kịp, chỉ có liều mạng. Trước mấy ngày Diệp Huyền đi qua hơn 10 ngày bế quan, đã từ ngưng đan cảnh tam trọng đỉnh phong, đột phá đến ngưng đan cảnh tứ trọng sơ kỳ. Tuy nhiên cái này tại tông môn trong thế giới đã cũng nghịch thiên, nhưng lấy ngưng đan cảnh tứ trọng sơ kỳ thực lực cùng ngưng đan cảnh lục trọng trung kỳ thực lực liều mạng, có chút thưởng thức đều biết đây là lấy trứng chọi đá. Diệp Huyền cẩn thận à. Một bên Vũ Nhược Thần kinh hô một tiếng, có ý tiến lên cứu rút, lại bị Linh Tiêu trưởng phong tung bay. Nhiếp hồn. Bá thiên kiếm. Diệp Huyền toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, làm đối thủ tốc độ hàng hạ xuống, một cái nhiếp hồn phát ra đồng thời, tím vẫn nhuyễn kiếm quấy lên một cỗ cường đại kiếm khí, ầm ầm đón lấy Linh Tiêu này kinh thiên động địa trường phong. Ầm ầm. Trường phong cùng kiếm khí kịch liệt giao nhau, kích thích một cỗ mãnh liệt cương khí, chung quanh cách gần đó một chút vệ quân cùng nạn dân trực tiếp bị cổ cương khí này chấn động đến thổ huyết bay ngược mà ra. Trường phong cùng kiếm khí kịch liệt va chạm mậy hơi thở. Cái trước tồi khô lạp hủ áp đảo cái sau. Diệp Huyền như một phát như đạn pháo bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Vũ Nhược Thần kịp thời tiến lên, cho hắn ăn vào một khỏa liệu thương đan dược, đem hắn phục đứng lên. Linh Tiêu thì thân hình hơi trao đảo một cái, đầu não hơi choáng váng, lập tức liền khôi phục thái độ bình thường. Hắn định lực quá mức cường đại, nhiếp hồn công kích đối với hắn tạo thành hơi choáng váng, cũng không có mất đi trí giác. Tiểu tử này coi là thật tà môn. Lấy ngưng đan cảnh tứ trọng sơ kỳ thực lực, thế mà có thể chịu đựng lấy ta toàn lực phát ra nhất trưởng. Nếu là ngày sau tha cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định là cái họa lớn trong lòng. Hắn âm thầm chấn kinh, nhìn thấy Vũ Nhược Thần đối với hắn như thế thân mật, trong lòng càng là phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Nguyên bản hắn còn dự định mèo chơi chuột chậm rãi đùa chơi chết hắn, hiện tại hắn thay đổi chủ ý, quyết định lập tức đem diệt sát, để tránh đêm dài lắm ngộng. Linh Kiêu tiến tới một bước, đang muốn bổ sung nhất trưởng. Tại chỗ giải quyết lòng này bụng họa lớn thì bỗng nhiên từng đạo nồng đậm âm mục nát hơi thở ùn ùn kéo đến đánh tới. Hơn 200 tên ngưng đan cảnh nhị trọng trở lên biến chủng thi nô bất thình lình từ hộ thành hà bên trong bạo dũng mà ra, siêu 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 hướng mọi người bạo cướp mà đến. Nhanh quay về hoàng cung. Linh Kiêu ra lệnh một tiếng, đi đầu hướng trong hoàng cung lao đi. Ngay sau đó chúng vệ quân bảo hộ lấy hoàng đế Tiết đại giận, Vũ Nhược Thần cong lên thụ thương Diệp Huyền, cũng hướng trong hoàng cung lao đi. Hơn 200 tên biến chủng thi nô ở phía sau theo đuổi không bỏ. Vũ Nhược Thần cóng Diệp Huyền đoạt tại Tiết Đại Dận phía trước lướt vào hoàng cung, Tiết Đại Dận sau đó cũng tiến vào, lúc này hạ lệnh đóng lại thành môn. Nhanh khai thành bên ngoài, nhanh mở cửa thành. Bên ngoài còn có hơn 10 người vệ quân chưa kịp tiến đến, lớn tiếng kêu gọi mở cửa thành ra. Thi Nô đã binh lâm thành hạ, Tiết Đại Dận vì là đại cục suy nghĩ, chỉ có thể hạ lệnh giữ nghiêm thành môn. Hơn 200 tên biến chủng Thi Nô xông lại, cầm hơn 10 người vệ quân cùng một đám nạn dân ngã nhào xuống đất, một trận điên cuồng căn xé, không bao lâu liền đem bọn hắn cũng lời đồn phục chế thành Thi Nô. Tử thủ thành môn, gia cố phòng hộ đại trận. Tiết Đại Dận đứng ở trên thành lầu nhìn thấy đây hết thảy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy. Hoàng cung trên không phòng hộ đại trận là từ tối cao cấp trận pháp đại sư sở thiết, biến chủng Thi Nô bọn họ mấy lần cường công, đều không có công phá. Lần này biến chủng Thi Nô bọn họ cảm ứng được Linh Tiêu Diệp Huyền bọn người khí tức cường đại, không có lại cưỡng ép công thành, xa 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 nhau nhau rời đi. Diệp Huyền thụ thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ kịp thời bạo khởi một chùm linh quang, rất nhanh liền chữa trị hắn nội thương. Bởi vì thụ thương, tiểu thủy hồ vui sướng tăng lớn một chút, tinh thần lực lượng lại đề cao một chút. Diệp Huyền đứng ở trên thành lầu, tận mắt nhìn thấy này hơn 1000 tên nạn dân biến thành Thi Nô, song quyền nắm chặt, hai tròng mắt như biển máu sôi trào. Hắn đã đáp ứng những nạn dân đó chỉ huy bọn họ tới hoàng cung tị nạn, cuối cùng nhưng bởi vì thực lực mình không bằng Linh Tiêu, dẫn đến bọn họ từng cái tại chính mình dưới mí mắt biến thành Thi Nô. Thực lực không bằng người, từ đó bị quản chế tại người bất ức lần nữa đau khổ Diệp Huyền tâm. Hắn lần nữa âm thầm thề, nhất định phải hỏa tốc để cao mình thực lực. Tuy nhiên hắn tu luyện tốc độ tại Thanh Vân Tông bên trong đã đạt tới nghịch thiên trình độ, nhưng bất đắc dĩ hắn cửu ra từng cái cũng là tối cao cấp cao thủ, không phải thật sự truyền đệ tử, cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lấy hắn 14-15 tuổi niên kỷ, muốn trong thời gian ngắn siêu việt bọn họ, đúng là khó như lên trời một sự kiện. Nhưng mà hắn cũng là không tin tà, nhất định phải lấy 14-15 niên kỷ, không sử dụng đại sát khí âm linh đại quân, thân thủ làm thịt cái này linh tiêu cái này không có nhân tính xuất sinh. Nhìn qua đi xa Thi Nô, Tiết Đại Dận trùng trùng điệp điệp thở phào, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Mấy vị tông môn cao nhân, các ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ toàn bộ hoàng thành đã có 1/3 con dân đã biến thành Thi Nô, tìm các ngươi cho chúng ta làm chủ a. Tiết Đại Dận không lo được nhất quốc chi quân uy nghiêm, bay thẳng đến Linh Tiêu bọn người quỳ rạp xuống đất. Phía sau hắn bọn thị vệ cũng nhao nhao quỳ xuống một mảnh. Vương sư huynh, ngươi có nghe hay không, hoàng thành đã có 1/3 người biến thành Thi Nô, tông môn tình báo sai. Ngươi cùng ta đánh cược thua. Diệp Huyền ánh mắt rơi vào Vương Kiếm trên thân, cười lạnh nhắc nhở. Cái gì đánh cược? Ta đánh với ngươi qua cược sao? Ngươi nói vơ nói vẩn cái gì? Ngươi không thối lắm không ai coi ngươi là người cầm. Vương Kiếm ánh mắt bắp thịt hung hăng run rẩy mấy lần, trừng mắt chết không thừa nhận nói. Diệp Huyền, chúng ta chuyến này nhiệm vụ là tới tiêu diệt Thi Nô, không phải để ngươi tới đánh cược. Linh Tiêu băng lãnh tảo Diệp Huyền nhất mắt, khiển trách. Diệp Huyền ngươi cái này con bạc, Vương sư huynh lúc nào đánh với ngươi qua cược? Chúng ta đều có thể làm chứng Vương sư huynh không có đánh với ngươi qua cược. Hoàng Chiêu Hồ Đại Nguyên cùng Hữu Băng ba người lập tức đứng tại Vương Kiếm bên người hỗ trợ nói. Một đám vô lại. Diệp Huyền cố nén lửa giận trong lòng, song quyền nắm chặt. Thảo ngươi sao, ngươi nói người nào vô lại đâu. Mắt thấy tất cả mọi người đứng tại phía bên mình, Vương Kiếm càng thêm phách lối, trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ Diệp Huyền cái mũi kêu gào nói. Vô lại. Vũ Nhược Thần tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lấy nàng ôn nhu điểm tĩnh tính cách, có thể trách mắng câu này, nói rõ nàng đã chia phẫn nộ tới cực điểm. Sợ Diệp Huyền sẽ cùng bọn họ lên xung đột, Vũ Nhược Thần lôi kéo Diệp Huyền liền rời đi thành lâu. Tiểu xuất sinh này đến cái gì quái thai? Chịu nghiêm trọng như vậy nội thương, thế mà rất nhanh liền giống như không có việc gì giống như. Nhất định phải để hắn chết, nhất định phải để hắn chết. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhìn qua hai người thân mật vô gian rời đi bóng lưng, Linh Tiêu vừa đấu kỵ vừa hận, như độc xà mắt tam giác bên trong bắn ra hai đạo hung quang. Chư vị Thanh Vân Tông cao nhân, ở xa tới mệt nhọc, mời đến cung trong dùng bữa nghỉ ngơi, ngày khác thương thảo tiếp đối phó Thi Nô sự tình cũng không muộn. Tiết Đại Dận mắt thấy bọn họ trong tông môn người lên xung đột, ai mạnh ai yếu, ai là dẫn đầu, hắn chia rất rõ ràng, đối với Linh Tiêu gấp bội cung kính. Chương 169, bị hồi vô sỉ. Nhạn Đăng Quốc, Hoàng Cung, ban đêm. Một gian đơn sơ thị vệ phòng trực bên trong, Diệp Huyền khoanh chân ở giường, nhắm mắt điều tức, nguyên lực vận hành một chu thiên. Hoa đến phun ra một cái tụ huyết, lập tức hai tròng mắt tỏa ánh sáng, thần thái sáng láng đứng lên. Sâu xa đệ, ngươi thật là một cái tiểu quái vật. Thương tổn nghiêm trọng như vậy, thế mà nhanh như vậy liền tốt. Như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng. Vũ Nhược Thần cầm một đầu khăn nóng đứng tại bên cạnh hắn, ôn nhu vì hắn chà chà cái chán. Linh Tiêu cái này không có nhân tính xuất sinh. Nhất định phải để hắn chết. Diệp Huyền xuống giường tại nhỏ hẹp trong phòng đi tới đi lui, hai tròng mắt nổi lên một vòng huyết quang, toàn thân cốt cách đùng đùng rung động. Hắn trơ mắt nhìn xem này hơn 1000 tên nạn dân ngay tại chính mình dưới mí mắt toàn bộ biến thành thi nô, nhớ tới một màn kia tựa như đau rào đau lòng. Sâu xa đệ, ngươi tỉnh táo một điểm. Linh tiêu xuất sinh kia xác thực đáng chết, có thể chúng ta thực lực không bằng hắn, lại có thể thế nào? Hiện tại chúng ta chủ yếu nhất là cùng hắn hợp tác, chờ ngày sau chúng ta cường đại, lại tìm hắn tính sổ sách. Vũ Nhược Thần đại mi cao lại, kiên nhẫn quên lơn. Diệp Huyền luôn luôn bình tĩnh, làm chuyện gì đều một bước đã tính trước bộ dáng. Vũ Nhược Thần rất ít gặp hắn tức giận như thế qua. Nàng cũng lý giải Diệp Huyền giờ phút này tâm tình, dù sao cũng là hắn chính miệng hứa hẹn qua này hơn 1000 tên nạn dân, dẫn bọn hắn tới hoàng cung tị nạn, kết quả bọn hắn tại hắn dưới mí mắt từng cái biến thành thi nô, hắn lại không có năng lực thi cứu. Bang! Cửa bị thô bạo mở ra. Một tên thị vệ bưng một bát cơm trắng ai ẻn trộ, tuy tiện hướng về trên bàn vừa để xuống. Người cơm! Thị vệ tảo Diệp Huyền nhất mắt, lãnh đạm nói. Sau đó, thị vệ nhìn về phía một bên Vũ Nhược Thần, lập tức hoán đổi thành một bức định nọ sắc mặt. Mưa cao nhân, hoàng thượng có xin ngài đi dự tiệc. Thị vệ không mình hành lễ, cung kính nói ra. Đăng nhập để đọc chuyện. Rất rõ ràng, kẻ lĩnh hót tiết đại giận mắt thấy Diệp Huyền tại 7 người trong tiểu đội nhất không chịu chờ thấy, liền không đem hắn để vào mắt. Đả kích Diệp Huyền, cũng là đối với linh tiêu lớn nhất định nọ. Trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt có nhiều việc, tiết đại giận ứng đối loại sự tình này lớn nhất thuận buồm xuôi gió. Khinh người quá đáng. Vũ Nhược Thần âm thầm tức giận, dù nói thế nào Diệp Huyền cũng là đến giúp đỡ Tiết Đại Giận chống lại Thi Nô, lại chịu đến đãi ngộ như thế. Vũ Nhược Thần đang muốn phát tác, lại nghe được một bên Diệp Huyền mỉm cười nói ra, nếu thần tỷ, ngươi đi dự tiệc đi, ta muốn tu luyện một hồi. Nói xong, Diệp Huyền hướng về nàng nháy mắt mấy cái, trong hai con ngươi toát ra một vòng rảo hoạt quan mang. Mắt thấy hắn bình tĩnh trở lại, Vũ Nhược Thần hơi hơi thở phào. Nàng biết hắn ý đồ xấu nhiều, không tại nhiều nói cái gì, gật gật đầu, đi theo thị vệ rời đi. Tráng lệ ngự thiện trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình. Tiết đại giận vì là Thanh Vân Tông cao nhân đón tiếp, cung thỉnh linh tiêu làm thủ tọa, các lộ vương công đại thần tiếp khách. Các loại sơn chân hải vị như nước chảy lên. Bởi tiết đại giận dẫn đầu, vương công đại thần bọn họ các loại mông ngựa như thủy triều tuân hướng linh tiêu 6 người. Linh tiêu 5 người lâng lâng hưởng thụ lấy, tiểu đến chén làm, tận tình hưởng thụ.